Chương 1, sao chép tăng phúc hệ thống. Vô hạn số lần. Đông vực. Đoạn Hồn Sơn một chỗ trong bãi tha ma. Hơn 10 tên phệ hồn tông tu sĩ, khoanh chân ngồi tại từng cái nấm mồ bên trên, vận hành bản môn tâm pháp, hấp thu nơi đây âm tà chi khí. Dạ hắc phong cao, quỷ hỏa yếu ớt. Cảm nhận được từng trận gió lạnh đánh tới, ngoại vi tạp dịch đệ tử nhóm rụt cổ một cái, ôm lấy hai vai quay người rời đi. Hy vọng lần này có thể có người đột phá, để cho chúng ta nghỉ ngơi mấy ngày a. Hắc. Đâu chỉ có nghỉ ngơi a. Lần này có cốt trưởng lão hộ pháp, trong đó còn có lão nhân gia người đệ tử. Lần này khẳng định sẽ có đột phá. Tối thiểu nhất cũng có thể cho chúng ta một khỏa hạ phẩm linh thạch a. Im lặng. Quên tạp dịch đệ tử không thể lẫn nhau nói chuyện với nhau. Cầm đầu tạp dịch quay đầu trừng mắt nhìn Châu Đầu ghé hai mọi người, quét mắt đám người phía sau một cái toàn thân run run người trẻ tuổi, bắt đầu phân phối canh gác khu vực. Lao. Chờ tại cái này quỷ tông môn, ta mẹ nó dương khí đều mất rồi. Thẩm Phàm túi lấy thân thể, dùng sức lướt qua hai vai, lòng tràn đầy im lặng. Xem như cô nhi hắn, 3 tháng trước hắn xuyên qua đến Huyền Thiên đại lục. Vốn cho rằng có thể đại triển hoành đồ, tay cầm nhật nguyệt, ngang dọc vũ nội. Không nghĩ tới bị một cái lao đầu trực tiếp đưa đến trong phệ hồn tông, trở thành một tên tạp dịch đệ tử. Nghe tông môn này danh tự, cũng không phải là cái nghiêm chỉnh tông môn. Muốn nói phúc lợi đãi ngộ thật hắn cũng liền nhịn. Vấn đề là tông môn này là cái tam lưu thế lực. Liên đệ tử tại tông môn phụ cận nấm mồ tu luyện, đều muốn có tạp dịch đệ tử bên ngoài cảnh giới. Có thể nói là kéo khố tụ cùng. Trong vòng 3 tháng, Thẩm Phàm chỉ phân đến một khóa hạ phẩm linh thạch. Về phần tu luyện, xem như tạp dịch đệ tử, hắn lúc cần phải thỉnh thoảng cho đệ tử trong môn phái canh gác. Liên thời gian ngủ đều không đủ, nào có thời gian tu luyện. Dung thổ ngữ nói liền là: "Canh ba ngủ, canh năm lên, Diêm Vương khen ta thân thể đỉnh cao. Thẩm Phàm, vị trí của ngươi ngay tại cái kia, đừng có chạy lung tung a." Ngay tại cho mọi người phân phối nhiệm vụ trước cường, đưa tay chỉ cái phương hướng nói nhỏ âm thanh. Thẩm Phàm khẽ mắt giật một cái, liền gặp chính mình canh gác vị trí, khoảng cách đó không xa bãi tha ma gần nhất. Đứng ở loại này gió tà từng trận địa phương, tối nay hắn là đừng nghĩ đi ngủ. Nhưng Thẩm Phàm không quyền lực phản bác. Dù sao đối phương đại biểu ca an vị tại cách đó không xa mộ phần bên trên tu luyện, cá nhân liên quan không thể trêu vào a. Được. Thẩm Phàm gật đầu một cái, đánh lấy hà hơi hướng đi cách đó không xa dưới lại thụ. Ai, chẳng phải là có cái nữ đệ tử nhìn ta dáng dấp đẹp trai, cùng ta nhiều hàn huyên vài câu, ngươi đến mức đố kỵ a. Tựa ở đại thụ phía sau Thẩm Phàm, bất đắc dĩ vướt vướt cay mũi hốc mắt. Muốn nói xoái, toàn bộ phệ hồn tông loại trừ tận lực thay đổi dung mạo đệ tử. Thẩm Phàm giá trị bộ mặt có thể nói thanh tú tuyệt luân. Mà Trương Cường cái kia mặt lửa cũng không cần nhiều lời. Đáng tiếc tại tu tiên giới không thực lực, lại xoáy cũng vô dụng. Trong vòng 3 tháng, Thẩm Phàm đã chủ tính nhiều lần chạy trốn cơ hội, không biết làm sao không có cơ hội gì. Liên cái kim thủ chỉ đều không, hố trời bắt đầu a. Thực tế không được, chỉ có thể cho nữ đệ tử kia làm lô đỉnh, tìm kiếm che chở. Ai? Lưng tựa đại thụ Thẩm Phàm, ánh mắt sâu kín nhìn xem bầu trời phồn tinh. Hiển nhiên, lúc ấy tên nữ đệ tử kia cũng không theo hảo tâm. Đột nhiên, trong đầu Thẩm Phàm vang lên tiếng máy móc lạnh giá. Đinh. 3 tháng kỳ hạn đã đến, chúc mừng ký chủ thành công khóa lại sao chép tăng phúc hệ thống. Thẩm Phàm thân thể run lên, tiếp đó bất động thanh sắc túi đầu, trong mắt đều là vẻ mừng như điên. Hệ thống, quả nhiên xuyên biệt giả đều có tiêu phối kim thủ chỉ. Đúng vậy ký chủ, giới thiệu công năng của ngươi. Đè nén kích động trong lòng, Thẩm Phàm nói thầm một tiếng. Sao chép tăng phúc hệ thống, ký chủ nhìn thấy bất luận cái gì tài nguyên đều có thể đem sao chép tăng phúc, bao gồm linh căn, tu vi, thể chất, thần hồn, công pháp, bảo vật các loại. Chú giải một, bị sao chép tăng phúc mục tiêu vật phẩm chỉ có thể thu được một lần tăng phúc hiệu quả. Tăng phúc phía sau tuyển hạng không thể lần nữa tăng phúc. Chú giải 2, tổn hại, lê phẩm chất, tạp chất nhiều vật phẩm, tăng phúc hiệu quả không cao. Tăng phúc hiệu quả ngẫu nhiên, tăng phúc sản xuất vật phẩm ngẫu nhiên. Sao chép tăng phúc sử dụng số lần, không hạn chế. Lời ít mà ý nhiều. Bá đạo như vậy. Vô hạn bá bá bá. Thẩm Phàm mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Không hổ là hệ thống kim thủ chỉ. Vừa xuất hiện liền là vương nổ, hơn nữa còn là số lần không giới hạn. Đa tạ ký chủ khích lệ, ký chủ vừa ý nghĩ thao tác, sao chép tăng phúc tùy ý tuyển hạng, tài nguyên. Thẩm Phàm ép buộc chính mình tỉnh táo lại, nhanh chóng hiểu rõ đến hệ thống công năng. Hệ thống, đối mặt một cái tu sĩ thời điểm, chỉ có thể sao chép trên người đối phương một loại tuyệt hạng. Như tu vi, thể chất, tư chất tu luyện trở, là như vậy phải không? Đúng vậy ký chủ, mời ký chủ chú ý, không thể đem sinh mạng thể, linh hồn thể tiến hành sao chép, sáng tạo cái kia tồn tại. Thẩm Phàm gật đầu một cái, nghiêng đầu liếc nhìn phía sau cây nấm mộ, thầm nghĩ trong lòng. Hệ thống, tăng phúc thời điểm sẽ xuất hiện dị tượng ư? Cuối cùng sau lưng đều là phệ hồn tông tu sĩ. Hắn cũng không muốn phòng chế thời điểm xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Yên tâm ký chủ, người khác nhận biết không đến. Nghe lấy hệ thống giải thích, Thẩm Phàm ngưng thần nhìn hướng chỗ không xa nấm mồ trước một cái hùng tráng bóng người, thầm nghĩ trong lòng. Hệ thống, sao chép đệ tử phệ hồn tông vương thành thể chất, người này trưởng thành phải cùng gấu đồng dạng, nhìn hình thể liền biết là cái khá lắm. Tốt ký chủ, khóa chặt vương thành, trải qua giám định thể chất làm phàm thể, sao chép tăng phúc hiệu quả mở ra. Cùng lúc đó, Thẩm Phàm rõ ràng cảm giác được thân thể của mình cường độ ngay tại lần lượt tăng lên, nguyên bản có chút chột dạ, phát lạnh thân thể, đang sôi trào khí huyết bên trong, thân thể dần dần biến đến nóng bỏng lên. Liên vành mắt đen cũng đã biến mất, sắc mặt tái nhợt khí sắc cũng khá rất nhiều. Thể chất tăng phúc không chỉ tăng lên là khí huyết, còn có phòng ngự, lực lượng, năng lực khôi phục chờ bổ trợ. Theo thời gian trôi qua, cảm thụ được thể nội như đại hải lao nhanh khí huyết, Thẩm Phàm không khỏi nắm thật chặt song quyền, ý cười đầy mặt. Đinh, chúc mừng ký chủ, đem phàm thể tăng lên tới lưu ly bảo thể. Lưu ly bảo thể, thôi động lưu ly thể thời gian, quanh thân lại phát ra lưu ly quang mang, đồng thời sẽ tăng lên công pháp uy năng. Hô, nghe lấy hệ thống nhắc nhở, Thẩm Phàm nhỏ bé thở ra một hơi. phàm thể, bảo thể, linh thể, vương thể, thần thể. Không nghĩ tới sao chép tăng phúc mạnh mẽ như vậy, trực tiếp tăng lên một cái thể chất đẳng cấp. Thẩm Phàm tắc lưỡi không thôi. Những tin tức này đều là Thẩm Phàm tại Phệ Hồn Tông phát tạp thư lên đến biết. Thể chất cường đại người, thi triển công pháp uy lực sẽ tăng lên gấp mấy lần. Loại người này cùng tu sĩ tầm thường so sánh ưu thế quá lớn, căn bản không phải một cái cấp bậc. Nếu là gặp được thần thể, không biết sẽ tăng lên tới trình độ nào. Còn có tu vi, trực tiếp sao chép đại đế, chẳng phải là ngay tại chỗ nhảy lên. Thẩm Phàm nhếch mép cười một tiếng. Bất quá đại đế chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Nếu là có cơ hội, sao chép xuống thái thượng trưởng lão cái gì cũng không tệ. Không đổi, dù sao gặp được sao chép là được. Thu về suy nghĩ Thẩm Phàm, cảm thụ được thể nội mênh mông khí tức, không sợ bất cứ địch nhân nào. Đây chính là thể chất tăng lên mang tới bành trướng cảm giác. Đè xuống kích động trong lòng, hắn từng cái đem phía trước đệ tử Phệ Hồn Tông tu luyện linh căn, thần hồn, thể chất chờ sao chép tăng phúc. Linh căn tư chất càng cao, cá nhân tu luyện tiềm năng càng lớn, tương lai đường có thể đi càng dài. Nhưng là cùng hắn loại này kim thủ chỉ so sánh, linh căn liền có vẻ hơi gân gà. Bất quá đã có hệ thống, Thẩm Phàm tự nhiên là có thể tăng cường tất cả đều tăng cường một lần. Nếu là ngày nào hệ thống nứt ra, biến mất, hắn cũng có thể lưu lại thủ đoạn. Hệ thống, về phần thần hồn cường đại người, tu luyện hồn hệ công pháp liền sẽ như cá gặp nước. Đây cũng là luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư thiết yếu thiên phú. Thẩm Phàm thể chất không có lần nữa thu được tăng lên, cuối cùng tại trận mấy người đều là phàm thể. Làm những cái này đều sau khi tăng lên, Thẩm Phàm cảm giác cả người tinh khí thần đều chiếm được thăng hoa. Hắn vừa định từ trong ngực móc ra nhập môn tâm pháp dẫn linh quyển tăng phúc thời gian, nhanh trí hơi động. Sao chép tâm pháp còn muốn chính mình tu luyện? Ta trực tiếp sao chép bọn hắn chẳng phải sẽ? Mừng thầm trong lòng Thẩm Phàm, bất động thanh sắc quét mắt sau lưng nấm mộ, thầm nghĩ trong lòng. Hệ thống, sao chép chương linh tâm pháp. Khóa chặt chương linh, trải qua giám định tâm pháp làm nhị giai hạ phẩm. Sao chép tăng phúc hiệu quả mở ra. Đinh. Chúc mừng ký chủ, đem Vệ Hồn Quyết tăng phúc tới tam giai thượng phẩm, Phá Hồn Quyết. Phá Hồn Quyết, tu luyện phía sau có thể tăng lên tu sĩ thần hồn cường độ, nhận biết có cực mạnh thần hồn công kích hiệu quả. Trong chốc lát, trong đầu Thẩm Phàm liền nhiều hơn một bộ tâm pháp vận hành phương thức. Liền như là hắn sớm đã tinh thông, không có chút nào mới lạ cảm giác. Sao chép tăng phúc hiệu quả lợi hại a, trực tiếp đem tâm pháp đều dung hội quan thông. Như thế tiếp xuống, mặt mỉm cười Thẩm Phàm, nghiêng đầu quét mắt chỗ không xa nấm mồ bên trên lão nhân, tâm niệm vừa động. Hệ thống, sao chép cốt trưởng lão tu vi. 7. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 2, khủng bố tu vi tăng lên. Vân Hải cảnh tầng 3. Khóa chặt cốt trưởng lão, trải qua giám định tu vi, bản thể cảnh thất trọng. Sao chép tăng phúc mở ra. Sau một khắc, Thẩm Phàm cảm giác thể nội phá hồn quyết, theo lấy đột nhiên tăng lên tu vi, nhanh chóng vận chuyển. Bản thể cảnh thất trọng. Bản thể cảnh bắt trọng, bản thể cảnh cửu trọng, vân hải cảnh nhất trọng. Đinh, chúc mừng ký chủ, đem bản thể cảnh thất trọng, sao chép tăng phúc đến vân hải cảnh tầng 3. Làm sao chép tăng phúc đỉnh chỉ phía sau, Thẩm Phàm như trong động. Hắn theo tạp thư trong ghi chép biết được, huyền thiên đại lục cảnh giới đại khái có: dẫn linh cảnh, bản thể cảnh, vân hải cảnh, thoát phàm cảnh, ngưng hồn cảnh, pháp tướng cảnh, thiên nhân cảnh. Một cảnh 9 tầng. Về phần trên thiên nhân cảnh cảnh giới, hắn vẫn chưa biết được. Hít thở ở giữa, Thẩm Phàm liền theo một kẻ phàm nhân, trực tiếp tiến vào vân hải cảnh tầng 3. Nếu như hắn nghe được tin tức không sai, Phệ Hồn Tông trưởng môn cũng chỉ có Vân Hải cảnh tầng 3 mà thôi. Hệ thống, ngươi cái này tăng lên quá kích thích đi. Thực lực cường đại, mang tới là cực độ cảm giác an toàn. Đem so sánh phía trước đánh hà hơi chảy nước mắt, hiện tại Thẩm Phàm căn bản không sợ Diêm Vương ra khen hắn. Đa tạ ký chủ khích lệ, nếu không phải ký chủ chịu đựng 3 tháng, hệ thống cũng tìm không thấy ngươi. Còn phải là ký chủ lương nạnh. Nơi nào, ta chính là vận khí tốt, vẫn là ngươi lợi hại. Thẩm Phàm cười toe toét cười một tiếng. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận, đổi lại người khác đã sớm chết, ký chủ không cần kiêm tốn. Ha ha, ngươi lời nói này, quá để người ngượng ngùng. Thẩm Phàm thẹn đỏ mặt cười một tiếng, cùng hệ thống lẫn nhau thổi đồng thời, dự định thừa dịp người không chú ý trực tiếp trốn đi. Chờ tại loại này quỷ tông môn có thể có cái gì tiền đồ, còn không bằng sớm làm rời đi. Đúng lúc này, phía trước mộ phần truyền đến một tiếng cứng cáp quá khẽ. Các ngươi rời khỏi nơi này trước. Vương Khôn, đám chìm tâm thần, hấp thu xung quanh tất cả tàn hồn. Vù vù. Vừa mới nói xong, xung quanh gió tà bộc phát cường liệt, thổi đến xung quanh cây cối gì rào rung động. Nhất là trong gió còn có từng trận chói tai quát chói tai thanh âm, nghe tới người rùng mình. Thẩm Phàm bước chân vừa thu lại, vội vã ngăn lại thân hình, dự định ổn một tay. Có thể cách đó không xa nấm mồ phương hướng, lại truyền đến một cỗ lực hút cường đại. Liên gặp nấm mồ cốt trưởng lão, một mặt uy nghiêm đáng sợ đối với phương vị của hắn, năm ngón vừa thu lại quát khẽ nói: "Tới." Về phần đệ tử khác thì ngưng tu luyện, rút khỏi nấm mồ phía sau, một mặt hâm mộ nhìn xem sắp đột phá vương khôn. Một màn này để trong lòng Thẩm Phàm giật mình. Phệ Hồn Quyết, mẹ nó, bọn hắn rõ ràng dùng Bác Hồn chi pháp. Chẳng trách Phệ Hồn Tông không cho tạp dịch đệ tử trao đổi lẫn nhau, vẫn không thể ở tại một chỗ, không làm người a. Nhớ tới mỗi lần nhiệm vụ đều là không quen biết gương mặt, Thẩm Phàm ánh mắt run lên. Điều này hiển nhiên là Phệ Hồn Tông cố ý gây nên, phòng ngừa tạp dịch đệ tử móc nối tin tức. Nhất là trong đầu hắn phá hồn quyết, cũng có loại này tà môn thủ đoạn. Lại nói lao đầu này nhàn không có việc gì bắt hắn làm gì. Quả nhiên, làm Thẩm Phàm trôi nổi tại cốt trưởng lao trước mặt thời gian, hắn không có chút nào gánh nặng trong lòng, một tay vê lại pháp quyết, quát khẽ nói: "Bốc!" "Lao cẩu!" Một tiếng quát lớn đồng thời, Thẩm Phàm tiệm điện đánh tới, năm ngón trực tiếp đội lên con ngươi đột nhiên co lại cốt trưởng lao trên đỉnh đầu. Cốt trưởng lão con ngươi co rụt lại, toàn thân khí thế tăng vọt, vừa định phản kháng. Đỉnh đầu đại thủ bên trên liền truyền đến mạnh mẽ sóng linh khí. Ầm. Một tiếng vang trầm. Ở trung quanh đệ tử Phệ Hồn Tông hoảng sợ trong ánh mắt, đầu của hắn như dưa hấu vỡ ra. cái kia bắn tung tóe đỏ trắng đồ vật. Tại ánh trăng trong sáng phía dưới dị thường chói mắt. Ngồi tại thi thể không đầu bên người Vương Khôn, máu me đầy mặt trừng lấy hai mắt, hù dọa đến liên tục phía sau bò. Về phần đệ tử khác càng là toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Tất cả những thứ này phát sinh thật sự là quá nhanh. Cốt, Cốt trưởng lão, cháy mau. Tay bắt đỉnh đầu Thẩm Phàm nín thở hé miệng, quét mắt xoay người mọi người, phất tay hất lên. Hưu, phốc phốc phốc. Lượn vòng đỉnh đầu kéo lấy tóc trắng, hóa thành một đạo truy hồn bóng trắng. Nháy mắt đem tại trận hơn 10 tên đệ tử Phệ Hồn Tông đầu đánh nát. Phía trước đám người này nhìn thấy hắn liền một điểm thương hại chi tâm đều không, hiển nhiên đều là nhóm hắc tâm tu sĩ. Hắn giết lại như thế nào? Chịu đựng ác tâm Thẩm Phàm, đưa tay đem thi thể bên trên nhẫn chứa vật gọi đến, nhún người bay khỏi nơi này. Hô, bay ở không trung Thẩm Phàm, hít một hơi thật sâu, ép xuống một chút quần quần dạ dày. Lần đầu tiên giết người, có chút không thích ứng cũng rất bình thường. Gặp phía dưới đại thụ đứng đấy hai người, trong mắt của hắn hàn quang lóe lên. Trương Cường cái này lão lục rõ ràng lừa ta. Phía trước Trương Cường phân phối nhiệm vụ thời điểm, liền để hắn đứng ở bãi tha ma gần nhất vị trí, xem như tạp dịch thủ lĩnh Trương Cường. Hiển nhiên biết đệ tử Phệ Hồn Tông đột phá thời điểm, liền là tạp dịch đệ tử tử kỳ. Nghĩ tới đây, đôi mắt nhắm lại Thẩm Phàm thân hình lóe lên, biến mất tại không trung. Hô. Ban đêm gió nhẹ có chút thấu xương, phối hợp xung quanh âm u hoàn cảnh, để thủ vệ tại chỗ tạp dịch đệ tử nhóm rụt cổ một cái. Một người trong đó lưng tựa đại thụ, nghiêng đầu một mặt định nọt cười nói: "Trương ca, lần này nếu là có thể phân đến linh thạch, ta liền cho ngài. Sau đó có thể đến bảo bọc ta." Lời con chưa dứt, hắn toàn thân run rẩy dữ dội, mặt mũi tràn đầy trắng bệnh nhìn xem Trương Cường. Không biết lúc nào, đầu của hắn không cánh mà bay. Chỗ cổ còn quần quần tới phía ngoài bốc lên máu tươi. Nhìn thấy một màn này tạp dịch đệ tử, hù dọa đến sắp nứt cả tim gan. Một hơi không đi lên hắn, hai mắt khẽ đảo, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Phù phù. Bên kia cái gì âm thanh? Tựa như là Trương ca vị trí, đi. Đi nhìn một chút. Đoạn Hồn Sơn bên ngoài. Ngồi tại trên một gốc nhánh cây Thẩm Phàm, từng cái đem cốt trưởng lão cùng đệ tử khác nhận chứa vật phẩm, để vào hệ thống trong không gian. Hệ thống. Sao chép tăng phúc xuống phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch, còn có tụ khí đan, khí huyết đan, chữa thương đan. Đinh. Chúc mừng ký chủ, thu được tam giai trung phẩm về linh đan. Đinh. Chúc mừng ký chủ, thu được cực phẩm linh thạch. Đinh. Chúc mừng ký chủ, thu được tứ giai hạ phẩm hóa huyết đan. Mặc kệ đồ vật gì, Thẩm Phàm một trận chơi đùa, tất cả đều sao chép tăng phúc một lần. Liền nhẫn chữ vật hắn đều không thả. Dù sao hệ thống sao chép tăng phúc không hạn chế, hắn là thế nào thoải mái làm sao tới. Sao chép tăng phúc phía sau, lúc đầu vật phẩm vẫn còn, đây cũng quá khéo. Nhìn xem trong tay hai cái nhẫn chữ vật, Thẩm Phàm mỉm cười, gấp đôi khoái hoạt. Cái này nếu là gặp được cầm trong tay thần binh tu sĩ, hắn trực tiếp sao chép tăng phúc một tay. Hình ảnh quá đẹp, không thể suy nghĩ nhiều a. Thẩm Phàm cười lấy ra một kiện tăng phúc hiệu quả tối cường pháp bảo. Ngũ giai hạ phẩm, tiễn giao nhận. Một cái hoàng kim loẹt loẹt cái kéo lớn. Thứ này dù cho là thoát phàm cảnh tu sĩ gặp được đều cực kỳ đau đầu. Răng rắc răng rắc. Nhìn xem sắc bén lưỡi, Thẩm Phàm khẽ miệng cười một tiếng. Không biết rõ trong Phệ Hồn Tông có hay không có cậu lấy lao lục đây. Vừa mới nói xong, hắn đứng dậy mũi chân điểm một cái nhánh cây, bay về phía phương xa. Như Phệ Hồn Tông loại này tà môn ma đạo, tự nhận là trưởng nghĩa hạ người Thẩm Phàm, gặp được khẳng định là muốn xuất thủ. Chủ yếu là vì giải cứu bị mơ mơ màng màng tạp dịch đệ tử, phòng ngừa loại này tông môn làm tiếp cái kia chuyện thương thiên hại lý. Về phần sao chép tăng phúc cái gì, chỉ là thuận tay mà làm. Phệ Hồn Tông, một tên khoanh chân ngồi tại trong chủ điện trực đêm trưởng lão, chậm chậm mở hai mắt ra. Trong mắt tinh bận bịu lấp lóe không yên. Dùng thân hồn giám thị toàn tông hắn, đột nhiên phát hiện có người xuất hiện tại tông môn trên quảng trường. Không biết là phương nào đạo hữu, tới ta Phệ Hồn Tông. Cao giọng thông chi đồng môn phía sau, hắn lách mình xuất hiện tại ngoài điện. Khi thấy tên này không mời mà tới tu sĩ thời gian, lông mày của hắn lập tức nhíu một cái. Liền gặp một người mặc tạp dịch đệ tử người trẻ tuổi, tay chọc màu vàng cái kéo lớn, sừng sững giữa sân. Tên này tạp dịch đệ tử lại có tu vi. Sự tình ra khác thường tất có yêu a. Trước thăm dò một tay lại nói, quét mắt trong tay đối phương uy thế bất phàm kéo vàng pháp bảo, lão nhân nhìn xem Thẩm Phàm nuốt dâu cười nói, người trẻ tuổi, phải chăng cùng tông ta sinh ra hiểu lầm gì đó. Nghe được câu này, trong lòng Thẩm Phàm thầm nghĩ, a, hắn không nên tới câu tạp dịch đệ tử lớn mật, để ta trang bức đánh mặt xuất thủ ư? Thẩm Phàm trầm ngâm một chút, nhìn xem hắn trực tiếp ngả bài. Cốt trưởng lão muốn đánh ta hồn dùng tới tu luyện, bị ta giết. Ngươi giải thích thế nào? T. Nghe thấy lời ấy, lão nhân trong lòng run lên. Bản thể cảnh tầng 7 cốt trưởng lão, rõ ràng chết rồi. Đúng lúc này, hét lớn một tiếng, từ nơi không xa ù ù truyền đến. Vậy liền không thể nói. Tông chủ. Cùng một thời gian, trước điện lão giả lách mình lui nhanh vào trong đại điện. Sau một khắc, ầm ầm. Đinh hai nhức có quanh minh theo hư không truyền đến. Nguyên bản vẫn tính sáng rực bầu trời đêm, như là bị khoác lên một lớp vải đen, mây đen quay cuồng. Mây đen bên trong, từng cái thất khiếu chảy máu quỷ ảnh, mục đích bắn đu quang, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm đáng sợ nhìn kỹ Thẩm Phàm. Phệ Hồn Tông đại trận tứ giai thượng phẩm đại trận, Bách Quỷ Dạ Hành. Xuất thủ liền là sát chiêu, không có chút nào nói nhảm. Hiển nhiên, trong tay Thẩm Phàm kéo vàng pháp bảo, đã để Phệ Hồn Tông tông chủ phát giác được không ổn. 7. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 3, dùng hộ tông đại trận gì ta? Tăng phúc đại trận. Chém. Chư vị trưởng lão, giữ trận chém giết kẻ này. Trong tiếng hét vang, trong trận đằng vân giá vũ lệ quỷ phát ra cười khẳng khặc quái dị, tà khí lâm liệt. Mấy cái nguyên bản có cao bằng nửa người ác quỷ, tại Phệ Hồn Tông trưởng lão năng lượng truyền vào xuống, thân hình biến đến bộ phát cường tráng, khí tức càng là làm người chấn động cả hư phách. Nhìn thấy một màn này, Thẩm Phàm đôi mắt ngưng lại, thầm nghĩ trong lòng, hệ thống, sao chép vệ hồn tông trận pháp, khóa chặt trận pháp, giám định làm tứ giai thượng phẩm một lần đại trận, sao chép tăng phúc hiệu quả mở ra. Nghe lấy trong đầu tiếng nhắc nhở, Thẩm Phàm bất động thanh sắc mỉm cười. Kim thủ chỉ này năng lực, có thể thật là khéo. Đinh, chúc mừng ký chủ thu được một lần đại trận lục giai hạ phẩm, Xâm La kiếm vực. Đại điện trên nóc nhà, một tên vóc dáng màu đen cẩm phục nam tử trung niên đứng ở đại trận trung tâm, ánh mắt lạnh giá nhìn kỹ phía dưới bóng người. Người này chính là trưởng môn vệ hồn tông. Mấy trăm năm chưa từng vận dụng đại trận, dùng tại trên người ngươi, đủ để kiêu ngạo. Sâu kín thanh âm bên trong, hắn ngưng thần đánh giá trong tay đối phương kéo vàng. Lấy tu vi của hắn, tự nhiên nhìn ra trong tay đối phương pháp bảo phi phàm chỗ. Thứ giai thượng phẩm, thậm chí là ngũ giai pháp bảo. Một cái không có tư chất tu luyện tạp dịch đệ tử, đột nhiên vùng dậy chém giết cốt trưởng lão. Đối phương tất nhiên là thu được cơ duyên to lớn. Đây đều là ta vệ hồn tông. Lời con chưa dứt, trưởng môn vệ hồn tông hít thở cứng lại. Chỉ thấy tại bách quỷ tập sát phía dưới tên kia tạp dịch đệ tử, đưa tay vung ra một mặt đen kịt cờ xí. Xâm La kiếm vực, chém. Oanh. Linh khí bốn phía như hồng thủy, tràn vào hư không mà đứng màu đen cờ xí. Trong chớp mắt, làm mặt cờ xí bắt đầu tự cháy, bạo phát ra chói mắt quang mang màu trắng. Phô thiên cái địa bách quỷ tại tiếp xúc đến quang mang màu trắng nháy mắt bốc hơi. A. Tại lệ quỷ gào thét thảm thiết âm thanh bên trong, từng chuôi khí tức uy nghiêm đáng sợ cự kiếm theo trong cờ dâng lên, vọt thẳng phá tấm màn đen, ngay tại chỗ xé rách vệ hồn tông đại trận. Phúc. Giữ trận trưởng môn vệ hồn tông cùng các trưởng lão phun mạnh một ngụm máu tươi. Bị đại trận phản vệ bọn hắn sắc mặt như giấy vàng, hoảng sợ nhìn xem trước mắt đã áp sát lợi kiếm. Không. Ầm ầm. Trong tiếng nổ mạnh, phệ hồn tông vài chỗ đại điện, lầu các bị Xâm La kiếm khí phá hủy, bụi mù nổi lên một phía. Về phần cái kia chủ trì đại trận phệ hồn tông tông chủ, liền âm thanh đều không thể phát ra, ngay tại chỗ bị kiếm ảnh đánh giết. Đáng tiếc, trận pháp này là một lần. Nhìn xem bị kiếm trận phá hủy công trình kiến trúc, Thẩm Phàm một mặt tiếc hận quét mắt xung quanh tình huống, phát hiện liền một cái quan sát đệ tử đều không. Hừ, còn thật cơ trí. Thẩm Phàm chậm rãi đi tới trưởng môn vệ hồn tông thi thể một bên, đem trên mặt đất không gian giới triệu vào trong tay, trầm giọng quát lên. Phệ hồn tông đến đây giải tán, như còn dám làm sằng làm bậy, liền là loại này hạ tràng. Sóng âm phân tán bốn phía mà tới, truyền khắp toàn bộ phệ hồn tông. Đúng lúc này, Thẩm Phàm thân hồn mơ hồ có loại phát lạnh cảm giác. Hắn không cần suy nghĩ, nháy mắt rời đi vị trí cũ. Hừ. Âm thanh xé gió bên trong, một đạo màu tím hàn mang từ tiền phương cho bụi bên trong kích xạ mà tới. Tránh thoát đánh lén, Thẩm Phàm hơi híp mắt lại, nhìn hướng phía trước tiêu tán trong bụi mù, một cái lộ ra thân hình lão giả áo bào cho. Đánh nhỏ tới già. Hệ thống, trực tiếp sao chép tu vi của đối phương. Thẩm Phàm không chút do dự, nếu là không có hệ thống, hắn nói không chắc liền cùng trong tiểu thuyết nam chính đồng dạng chạy ra. Nhưng bây giờ hắn, tước gì phệ hồn tông tiếp tục tới mấy cái cường đại lão tổ. Khóa chặt các đồ, trải qua giám định tu vi, thoát phàm cảnh tầng 2. Sao chép tăng phúc mở ra. Lão nhân ánh mắt lạnh lùng nhìn kỹ Thẩm Phàm, trên mặt như vỏ cây khe danh ngang dọc, trộn lẫn lấy nhiều bất tràng. Như là gỗ mục, tản ra từng tia hủ bại khí tức. Phản ứng ngược lại thật mau. Khang Khan nói nhỏ âm thanh bên trong, lão nhân quét mắt trong tay Thẩm Phàm hoàng kim kéo, cười lạnh nói: "Cho là đến chút ít cơ duyên, liền dám đến giải tán lão phu tông môn. Không biết trời cao đất rộng." Âm thanh xuyên qua toàn tông, để hoàng loạn đệ tử Phệ Hồn Tông vì đó chấn động. Phệ Hồn Tông lão tổ đi ra. "Chúng ta nhanh chóng tiến đến, giúp lão tổ một chút sức lực." Các đồ nguyên cớ đi ra, chắc chắn trước mắt cái này tạp dịch đệ tử trong tay. Loại trừ thanh này ngũ giai kéo vàng, không còn gì khác cho bảo. Phía trước loại kia một lần lục giai kiếm trận, đều là tu sĩ bảo mệnh dùng át chủ bài, sẽ không tùy tiện sử dụng. Một khi dùng ra liền là tuyệt địa cảnh giới. Lại thêm đối phương truyền âm giải tán toàn tông, các đồ không thể không đi ra. Ý nghĩ này chỉ là trong chớp mắt. Nghe lấy xung quanh đệ tử đánh tới âm thanh xé gió, các đồ trong mắt tinh quang lóe lên. Là thời điểm để các ngươi nhìn một chút, lão tổ ta thực lực cường đại. Thầm nghĩ trong lòng hắn toàn thân khí thế tăng vọt, khô cắt làn da nháy mắt tứ máu, tóc trắng chuyển đen. Hắn nhìn xem Thẩm Phàm, uy nghiêm đáng sợ cười một tiếng. Chỉ là vân hải cảnh tầng 3, cũng dám đại ngôn. Cái gì? Liền thấy phía trước cái kia tạp dịch đệ tử trên mình, phóng xuất ra để hắn đều cảm giác được run rẩy khí tức. Thoát phàm cảnh tầng 2, thoát phàm cảnh tầng 3, thoát phàm cảnh tầng 5, thoát phàm cảnh tầng 7. Sau một khắc, oanh, khí tức mạnh mẽ theo trên mình Thẩm Phàm tiết ra, chấn đến áo quần hắn bay phất phới. Tại hắn quanh thân bên ngoài thân, càng là sáng lên óng ánh lưu ly thần mang, như chân bảo bằng mắt. Bảo thể, đáng giận. Người này rõ ràng ẩn tàng như vậy sâu. Vong hồn đại mạo phệ hồn tông lão tổ không cần suy nghĩ, trực tiếp dẫn động thể nội tinh huyết thoát đi, để một chút hy vọng sống. Thoát phàm cảnh tầng 7, tăng thêm bảo thể khủng bố bổ trợ, vượt ngang tầng 5, căn bản không phải hắn có thể chống đỡ. Người chạy đến a. Thẩm Phàm đưa tay ném ra trong tay tiễn giao nhận đồng thời, thi triển phá hồn quyết gầm thét lên tiếng. Phá hồn. Vù vù. Một đạo vô hình thần hồn bận sóng, như sóng lớn hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Ầm ầm. Xung quanh bị thần hồn trùng kích đảo qua đệ tử phệ hồn tông, trong đầu thần hồn như bị một đạo sấm rền đánh trúng, tuôn ra từng trận tiếng nổ vang. Chỉ một thoáng thất khiếu chảy máu, mất mạng ngay tại chỗ. Những người này tặc tâm bất tử dám đến trợ trận, cũng là tự chịu diệt vong. Cùng lúc đó, phệ hồn tông lão tổ thần hồn cũng truyền tới một trận như kim đâm đau nhức kịch liệt. Thân hình cứng đờ, sắc mặt hắn trắng bệnh vô cùng, ánh mắt xéo qua bên trong, một đạo như càng cua kim mang lóe lên một cái rồi biến mất. Giang giác. Phúc. Phệ hồn tông lão tổ ngay tại chỗ bị cắt thành hai đoạn. Triệu hồi tiễn giao nhận Thẩm Phàm, chậm rãi đi tới các đồ thi thể bên cạnh. Gặp hắn trên ngón trỏ còn có cái không gian giới. Thẩm Phàm cong ngón tay bắn ra một đạo linh khí sợi tơ, đem giới chỉ lấy. Không còn phệ hồn tông, xung quanh cái này một mảnh cũng coi như an tâm. Nói nhỏ một tiếng hắn, liếc nhìn xung quanh yên tĩnh không tiếng động chẳng cảnh, chọn cái phương hướng mũi chân điểm một cái mặt đất, biến mất tại chỗ. Khi thấy Thẩm Phàm đem một tên trưởng lão thi thể theo tàng bảo các bóp vứt ra phía sau, ngoại vi liếc trộm đệ tử vậy mới tuyệt đoạt bảo tâm tư, nhanh chóng thoát đi nơi đây. Lão đầu nghĩ còn đẹp vô cùng, tung tung không gian trong tay phòng bị, Thẩm Phàm chậm rãi rời đi. Còn tốt hắn nổi lên sớm, không phải liền bị người ngồi thu ngư ông. Về phần cái khác đệ tử phệ hồn tông, Thẩm Phàm nơi nào có thể quản đến nhiều như vậy? Hắn cũng không phải là người hiếu sát, chẳng lẽ những cái kia chạy, hắn cũng từng cái đi đánh giết? Hoàn toàn nhàn. Gặp trên mình tạp dịch trường bào cùng giày cỏ, trong lòng Thẩm Phàm thầm nghĩ: hệ thống, tăng phúc xuống trên người ta hóa trang, khóa chặt giày cỏ, trường sam, áo lót, quần lót, đai vấn áo, trải qua giám định làm phàm vật, sao chép tăng phúc mở ra, tạp chất quá nhiều, trang phục tăng phúc tới nhất giai hạ phẩm, coi như không tệ. Trong chớp mắt, Thẩm Phàm quần áo liền thành màu đen trường sam, giày cũng thay đổi thành đạp vân hoa, cười lấy ra tiễn giao nhận, Thẩm Phàm chân đạp màu vàng cái kéo lớn, bay về phía tạp dịch đệ tử khu dừng chân. Đều là một nhóm bị hố người vô tội, hắn tiện đường nhắc nhở một câu cũng không tốn thời gian. Hệ thống, thống kê phía dưới lần này thu nhập. Trả lời ký chủ, các loại đan dược, nhất giai 826 mai, nhị giai 98 mai, tam giai 12 mai. Hạ phẩm linh thạch 8625 khỏa, trung phẩm linh thạch 86 khỏa, thượng phẩm linh thạch 20 khỏa, cực phẩm linh thạch 1 khỏa. Các loại công pháp, nhất giai 56 bản, nhị giai 15 bản, tam giai 3 bản. Các loại pháp bảo, nhất giai 36 kiện, nhị giai 18 kiện, tam giai 5 kiện. Nghe lấy trong đầu liên tiếp tiếng nhắc nhở, Thẩm Phàm nhếch mép cười một tiếng. Tất cả đều tăng phúc, tuy là phẩm chất không cao, nhưng ai sẽ ngại bảo vật nhiều không phải? Tốt ký chủ, sao chép tăng phúc mở ra? Liên tiếp vật phẩm tăng phúc tiếng nhắc nhở tại trong đầu Thẩm Phàm vang lên. Bất quá vật phẩm phẩm chất có chút thấp, hắn tự động không để ý đến. Làm Thẩm Phàm đi ngang qua tạp dịch đệ tử khu cư trú thời gian, nhìn phía dưới tụ tập bóng người, trầm giọng quát lên: các ngươi nhanh chóng rời đi, Phệ Hồn Tông đến đây giải tán. 7. Chương 4, tu luyện không tồn tại. Tới chống đỡ cấp tông môn bên ngoài chuẩn một vòng, nhìn tới Phệ Hồn Tông đắc tội một vị nào đó đại năng a. Gặp trong màn đêm đi xa kim quang, một nhóm tạp dịch đệ tử đưa mắt nhìn nhau, vừa buồn vừa vui. Cuối cùng giải thoát rồi a, cũng không biết nương tử của ta có hay không có tài giá. Ô ô ô. Hắc. Đi lật qua bên trong bảo vật. Phía trước không ít đệ tử Phệ Hồn Tông đều hụ chạy. Đi. Một nhóm gan mập người kết bạn xông về Phệ Hồn Tông trong phế tích. Ai? Chí ít chúng ta còn sống, đi thôi. Một tên lão hán nhìn xem chạy xa đám người, lắc đầu, cùng mọi người quay người rời đi. Hắn đã từng trẻ tuổi qua, đã từng huyễn tưởng qua bạch đi tung bay, chân đạp phi kiếm. Không biết làm sao không như mong muốn. Tu tiên cũng không phải muốn liền có thể. Rời đi Phệ Hồn Tông Thẩm Phàm, đi tới một tòa thành trấn thời gian. Sắc trời hơi sáng, trên đường đã có người đi đường. Thấy phía trước khách sạn đã mở cửa, Thẩm Phàm chậm rãi lên trước. Hắn yêu cầu quy hoạch tiếp xuống lộ trình, thuận tiện thật tốt ngủ một giấc. Ngay tại cửa khách sạn vẩy nước tiểu nhị nhìn xem hắn đi tới, mỉm cười nói: "Ai du, khách quan, ngài muốn nghỉ lại? Ân, an bài cho ta cái gian phòng." Nói chuyện đồng thời, Thẩm Phàm sờ tay vào ngực sờ mó, hơi sững sờ. "Ngạch, ta chỉ có linh thạch ra." Hắn lúc này mới phát hiện, chính mình liền đập vỡ bạc cái gì đều không. Trước quầy ngay tại thanh toán sổ sách lao trưởng quỹ, gặp sáng sớm liền tới khách nhân, không khỏi ý cười đầy mặt. Nhưng nhìn đối phương ngây người dáng dấp, hiển nhiên là quên mang tiền. Bất quá nhìn người này khí vũ hiên ngang, quần áo càng là bất phàm, lão trưởng quỹ cười nói: "Khách quan ở lại liền là, trong tiệm vẫn còn phòng trống. Hiện tại cũng không phải mùa thịnh vượng, đối phương nếu là thật quên mang tiền, đương nhiên sẽ không ra mặt dày ở quá lâu, cũng liền một ngày nửa ngày thời gian." Lão trưởng quỹ cảm thấy không cần thiết vì một chút tiền tài, đắc tội loại này nhìn như bất phàm người. Lúc này, làm hắn nhìn thấy đi tới gần nam tử, đem một khỏa tản ra quang mang màu lam nhạt đã đặt ở trước quầy thời gian. Lão trưởng quỹ trong lòng giật mình, nhích lại gần xem xét. "Cái này, hạ phẩm linh thạch." Nhìn trước mắt như lớn chừng cái trứng gà linh thạch, lão nhân mặt mũi tràn đầy vẻ khẩn trương. Nơi này mặc dù là phàm gian khách sạn, cực ít có tu tiên giả vào ở, nhưng lão trưởng quỹ cũng là lịch duyệt phong phú người, liếc mắt liền nhìn ra đây là linh thạch. Mà tiệm kia tiểu nhị càng là trừng lớn hai mắt, kinh dị nhìn xem vị này xuất thủ xa xỉ tu tiên giả đại nhân. Trước đây cũng có tu sĩ vào ở, đem hạ phẩm linh thạch mảnh vỡ xem như ở trọ phí. Vậy cũng so bạc quý giá gấp mấy lần a? Có thể cả hai so sánh, khoảng cách rõ ràng. Mắt thấy Thẩm Phàm đi lên lầu, lão trưởng quỹ vội vã cầm lấy trên quầy linh thạch, bước nhanh về phía trước thấp giọng nói: "Thiên gia, ta cho ngài tìm một gian nhã phòng, tuyệt đối không có người làm phiền ngài." "Đa tạ." Thẩm Phàm cười nhạt một tiếng. "Không dám không dám." Lão trưởng quỹ thận trọng ứng thừa, hái hùng khiếp vía không người dẫn đường. Khỏa linh thạch này đều có thể trực tiếp mua xuống hắn chỉnh tọa khách sạn. Quan trọng hơn chính là, sau lưng tu sĩ xuất thủ xa hoa như vậy, tất nhiên là cái kia vô thượng đại giáo đi ra người. Bực này nhân vật, sợ là liền hoàng thất đều muốn tôn sùng là khách quý, rõ ràng tới ta căn này miếu nhỏ vào ở. Mấy ngày nay trước đóng cửa, cũng không thể để người quấy rầy tiên gia nghỉ ngơi. Trong phòng, đóng cửa Thẩm Phàm đi tới trên giường nằm xuống, toàn thân thoải mái duỗi lưng một cái. Tiếp đó hắn theo hệ thống trong không gian lấy ra một bản tứ giai công pháp, cùng một khóa linh thủy. Đây là cực phẩm linh thạch bị hệ thống tăng phúc phía sau sản phẩm, linh khí cực kỳ nồng đậm. Tu luyện không thuế người ta, kém xa tới chống đỡ cấp thế lực phụ cận chuẩn một vòng, sao chép một thoáng tu vi tới thuận tiện mau lẹ. Nghĩ đến cái này, Thẩm Phàm mỉm cười, thu vật phẩm. Đã có hệ thống, hắn không cần thiết bỏ vốn cầu cuối cùng, lãng phí thời gian. Cứ như vậy, công pháp của hắn, tu vi, thậm chí là thể chất các loại, đều có thể đạt được tốc độ nhanh nhất tăng lên, trọn vẹn không cần tốn tinh lực tu luyện. Về phần bảo vật đan dược cái gì, có cơ hội đi những đại thế lực này bên trong đi dạo một vòng không đều đã có. Nghĩ đến cái này, Thẩm Phàm đối với hôm nay tại trong Phệ Hồn Tông lấy được bảo vật, liền không có xem xét hứng thú. Cuối cùng đẳng cấp quá thấp a. Xác định sau này quy hoạch. Thẩm Phàm cảm ứng tu vi của mình, liền gặp trước mắt nổi lên một tổ tin tức hình chiếu. Ký chủ, Thẩm Phàm. Cảnh giới, thoát phàm cảnh tầng 7. Thể chất, bảo thể. Linh căn, trung phẩm linh căn. Thần hồn, nhất phẩm. Nhìn trước mắt thuộc tính mặt bài, Thẩm Phàm nhíu mày cười một tiếng. Căn cứ hắn tại tạp thư bên trên tin tức tới nhìn, tu luyện linh căn tư chất phân, phàm phẩm, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, hoàn mỹ, tiên thiên. Mà thần hồn cường độ thì phân 1 đến 10 nhị phẩm. Chuyên văn chỉ có cổ chi đại đế mới có thể đạt tới thập nhị phẩm cực hạn. Đã muốn tăng lên thực lực quá thấp tông môn cũng không cần đi, đến tìm một cái thực lực cường đại tông môn. Thẩm Phàm tại Phệ Hồn Tông thời điểm, loại này tin tức cũng không có tìm hiểu đến bao nhiêu. Hắn quyết định trước điều chỉnh tốt trạng thái, ngày mai lại đi ra nhìn một chút. Vinh Hoa Thành, một tòa chiếm diện tích cực cao trong tử lâu. Ngồi tại bên cửa sổ Thẩm Phàm uống nước trà, nhìn xem từng cái tu sĩ ra khỏi cửa thành, tụ tập ở phía xa trên đất trống. Một đường tìm hiểu Thẩm Phàm, theo bên ngoài mấy trăm dặm tiểu trấn đến nơi này. Vinh Hoa Thành, dựa vào đông vực đỉnh cấp thế lực Vấn Thiên Tông xây lên. Trong lầu không ít hào khách như Thẩm Phàm đồng dạng, ngồi tại tầm mắt tốt lành vị trí, chuyện trò vui vẻ. Lại là một năm Vấn Thiên Tông thu đồ thời điểm, hy vọng nhà ta tiểu nhi có thể bái nhập núi này a. Ha ha, Vương thừa tướng kiêm tốn, ai không biết các ngài Kỳ Lân nhi thở nhỏ thiên phú dị bẩm, rất có tu tiên tư chất. Có lẽ vấn đề không lớn. A, đám người kia không phải Vấn Thiên Tông đệ tử a? Cái này đi đầu một người dĩ nhiên là Tần Trường Thanh trưởng lão. Nhìn tới bọn hắn là đi ra ngoài lịch luyện trở về a. Cùng trong lầu khách nhân tiếng kinh hô khác biệt. Thính lực cực mạnh Thẩm Phàm thật sớm nghiêng đầu, đánh giá phía dưới nói trên đường, một nhóm người mặc trường sam màu trắng tu sĩ. Tần trưởng lão? Là Tần trưởng lão? Ha ha. Lão tiên sư phong thái vẫn như cũ a. Lão tiên sư mấy năm chưa từng tới ta cái này uống một chén rượu, cũng phải tới nếm thử một chút ta. Người cầm đầu già nhưng vẫn trắng kiện, dung mạo hòa ái, thỉnh thoảng sẽ đối đám người xung quanh mỉm cười gật đầu. Đại đa số người cũng tại kêu gọi lão nhân, hiển nhiên nhân khí cực cao. Về phần hắn sau lưng Vấn Thiên Tông con cháu, đối với náo nhiệt phố xá thì lộ ra một mặt tiếc lặng. Xung quanh người đi đường tự động né tránh, đều mặt mũi tràn đầy cung kính nhìn xem đám người bọn họ. Vinh Hoa Thành còn không xây dựng thời điểm, Vấn Thiên Tông liền đã có. Mà may mắn ở tại nơi này tòa thành bên trong tu sĩ, bách tính, vô hình trung liền nhận lấy Vấn Thiên Tông che chở. Trong thành liên sát người phóng hỏa sự tình đều cực ít phát sinh, càng không cần nói bị tà tu đồ thành. Đây cũng là tu tiên giới tục xưng hoàng kim khu vực, phồn hoa mức độ có thể nghĩ mà biết. Làm bọn hắn gặp được Vấn Thiên Tông đệ tử thời gian, tự nhiên là phát ra từ nội tâm kính trọng. Hắn có lẽ so ngoại sơn môn chiêu thu đệ tử Vấn Thiên Tông trưởng lão, muốn mạnh hơn không ít. Nâng chén nhấp một ngụm trà, Thẩm Phàm khẽ miệng cười một tiếng, thầm nghĩ trong lòng. Hệ thống, sao chép Tần Trường Thanh tu vi? Khóa chặt Tần Trường Thanh, trải qua giám định tu vi, pháp tướng cảnh tầng 4. Sao chép tăng phúc mở ra? Pháp tướng cảnh tầng 4. Pháp tướng cảnh tầng 5. Trong chớp mắt, Thẩm Phàm toàn thân run lên. Thể nội mạnh mẽ sóng linh khí, chấn đến chén trà trong tay của hắn đều run lên. Dẫn linh cảnh, bản thể cảnh, vân hải cảnh, thoát phàm cảnh, ngưng hồn cảnh, pháp tướng cảnh, thiên nhân cảnh. Hắn sao chép một tay, trực tiếp theo thoát phàm cảnh nhảy hai cái đại cảnh giới. 7. Chương 5, Hầu ca, ta muốn mượn dùng xuống ngươi thiết lập. Chậc chậc, không hổ là thế lực cao cấp trưởng lão, phía trước Phệ Hồn Tông lão tổ mới thoát phàm cảnh. Hơn nữa còn tại tăng lên bên trong. Trong bóng tối mừng rỡ Thẩm Phàm, có thể cảm giác được rõ ràng thực lực của mình, ngay tại toàn bộ phương vị lần lượt tăng lên. Phía trước sử dụng sao chép tăng phúc thời điểm, hắn cũng không có tỉ mỉ cảm thụ qua. Nhưng bây giờ bình tĩnh lại, mới phát hiện chính mình mặc kệ là thể chất cường độ, linh khí ngưng kết độ, vẫn là thần hồn cường độ trở, tại thực lực tăng lên phía dưới, đều đã có cực mạnh biến hóa. Khả năng là tăng lên quá nhanh mới có loại này ảo giác. Thẩm Phàm nhấp một ngụm trà, ổn một chút khí tức. Pháp tướng cảnh tầng 6, pháp tướng cảnh tầng 7, pháp tướng cảnh tầng 8, pháp tướng cảnh tầng 9. Làm tăng phúc sau khi kết thúc, Thẩm Phàm thật dài thở ra một hơi. Khủng bố sao chép tăng phúc. Cái này nếu là chính mình tu luyện, đến tiêu phí bao nhiêu thời gian? Thẩm Phàm trong mắt tràn đầy ý cười. Mặc dù không có trực tiếp đột phá đến thiên nhân cảnh, nhưng người không thể quá tham lam. Lại nói, hắn sao chép tăng phúc hiệu quả không sử dụng hạn chế, gặp được một cái so chính mình thực lực cao liền có thể sao chép. Đám người phía dưới bên trong, Tần Trường Thanh tựa như lòng có cảm giác, nghiêng đầu liếc nhìn ven đường tiểu lâu bên trên người trẻ tuổi. Cùng một thời gian, người trẻ tuổi vừa vặn đặt chén trà xuống nhìn lại. Tần Trường Thanh mỉm cười gật đầu, chậm rãi rời đi. Nhưng trong lòng hắn lại có chút kinh ngạc. Người này khí tức rõ ràng như vậy ngưng luyện. Tại trong cảm nhận của hắn, Thẩm Phàm khí tức cực kỳ nội liễm, kiên cố. Còn mơ hồ có loại nhìn không thấu cảm giác. Nhưng làm Vấn Thiên Tông ngoại môn chấp sự, trong ký ức của Tần Trường Thanh cũng không có vừa mới người tuổi trẻ kia tin tức. Ra khỏi cửa thành hắn, nhìn về phía trước xếp hàng chờ đợi kiểm tra đo lường tư chất tu sĩ, trong lòng hơi động. Chẳng lẽ? Gặp hắn dừng bước, sau lưng một tên đệ tử dò hỏi: "Thế nào trưởng lão?" Tần Trường Thanh hơi hơi suy tư phía sau, đối sau lưng mấy người cười nói: "Các ngươi rời đi trước, ta còn có việc phải xử lý." "Được, trưởng lão." Đã thực lực tăng lên, tiếp xuống cái kia chỉnh điểm công pháp cái gì, phong phú lấy thực lực của mình ăn lấy tiểu lâu thức ăn thầm phàm, bắt đầu tính toán bắt nguồn từ mình cái kia sao chép cái gì năng lực. Cuối cùng tam giai thượng phẩm phá hồn quyết, đã khó mà phát huy ra hắn toàn bộ thực lực, đã theo không kịp tiết tấu. "Ai, đây chính là xuyên việt giả kim thủ chỉ a, tăng cao tu vi mạnh như vậy." "Mẹ, cái kia ký chủ ngươi có thể từ từ đi, không đợi." "Có thể không đợi sao? Lớn như vậy thế giới, ta còn không hảo hảo dạo chơi đây. Không được thực lực tăng cường chút ít, chơi lên cũng có thể ổn bên trong cầu thắng." Tâm tình thật tốt Thẩm Phàm, miệng hơi cười. "Ký chủ, ngươi coi như chơi cũng không được vấn đề. Ta đây là được bảo phía sau khoe mẽ, ngươi không hiểu trong đó khoái hoạt. Muốn ngươi là người, liền hiểu ta tâm tình bây giờ a. Ký chủ, ngươi làm người a. Cùng hệ thống đấu một chút miệng, Thẩm Phàm liền nghe đến trong lầu liên tiếp ghế dựa di chuyển âm thanh. Hắn nhìn lại, liền thấy chung quanh khách nhân cùng nhau đứng dậy, hướng về đi lên thang lầu lão nhân không mình hành lễ, trong giọng nói tràn đầy cung kính cùng xúc động. Yến quốc vương Văn Nho, gặp qua Tần trưởng lão. Yến quốc võ tướng Triệu Phong, gặp qua Tần trưởng lão. Gặp qua Tần trưởng lão. Ha 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 ha, các vị không cần như vậy, hãy khoan uống. Tần Trường Thanh nuốt dâu cười một tiếng, đối mọi người ép xuống một chút tay, ra hiệu bọn hắn ngồi xuống. Nhưng không ai dám thật ngồi xuống, đều một mặt cười khanh khách nhìn xem hắn, hướng đi cái kia bên cửa sổ một mặt hiếu kỳ người trẻ tuổi. Ta liền nói người này khí độ bất phàm, còn thật bị ta đoán trúng. Hẳn là người này cùng Tần trưởng lão có quan hệ. Nhưng nhìn lấy không giống a. Vấn Thiên Tông thu đồ, mà người này lại như thế trẻ tuổi, chẳng lẽ Tần trưởng lão đích thân tiến cử? Nhất là tên kia áo đen người trẻ tuổi, vẫn như cũ ngồi tại chỗ bên trên, cũng không đứng dậy. T. Một chút suy nghĩ linh hoạt thực khách nghĩ đến một điểm này, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Có thể nghĩ muốn lại cảm thấy có chút không hợp thói thường. Một cái thế lực cao cấp trưởng lão, đích thân đề cử tông môn của mình. Tại trận mấy người đối cái ánh mắt phía sau, yên tĩnh đứng tại chỗ, chờ đợi tình thế phát triển. Tiểu Hữu, lão phu Tần Trường Thành, không mời mà tới có nhiều cái dậy, mong rằng chớ trách. Thần Phàm nhìn trước mắt có thể làm hắn tổ tông lao đầu, rõ ràng đối hắn hơi hơi chắp tay. Hắn lúc này mới có chút lúng túng đứng dậy, chắp tay cười khăn nói: "Ha ha, tiền bối không cần dạng này, ta gọi Thẩm Phàm, ngồi, không quan trọng." Tần Trường Thanh vuốt râu cười một tiếng, ngồi tại Thẩm Phàm đối diện, nhìn xem hắn ấm áp nói: "Không biết tiểu hữu tới Vinh Hoa Thành, phải chăng vì Vấn Tiên Tông thu đồ một chuyện, nhưng có ý bái nhập Vấn Tiên Tông?" Nói thẳng, đi thẳng vào vấn đề. Có thể nghe được câu này, Thẩm Phàm hơi sững sờ. Hắn cũng không có nghĩ qua gia nhập tông môn a. Nhìn trước mắt khí chất phi phàm người trẻ tuổi, lộ ra một mặt kinh ngạc biểu tình. Tần Trường Thanh giật mình cười một tiếng: "Ha ha ha ha, là lão phu đường đột, tự phạt ba chén." Tần Trường Thanh cũng là thoải mái, tiếp nhận trưởng quy chuẩn bị tốt chén rượu khay, cười lấy uống ba chén. Một màn này nhìn mọi người lần nữa giật mình. Tần Trường Thanh mặc dù là người cùng thiện, rộng rãi chịu Vinh Hoa Thành tu sĩ cùng bách tính kính ngưỡng, nhưng mọi người còn là lần đầu tiên gặp hắn khách khí như vậy. Phải biết Tần Trường Thanh sau lưng thế nhưng đông vực đỉnh cấp thế lực, Vấn Thiên Tông. Sau khi ngồi xuống mọi người mỗi người uống rượu uống trà, ánh mắt xéo qua lại cùng nhau nhìn hướng cầm lấy bầu rượu người trẻ tuổi. Người này đến cùng là lai lịch ra sao? Lão nhân cho Thẩm Phàm cảm giác rất hòa ái, hơn nữa không tàng tàng nhét vào, đối nhân xử thế cũng cực kỳ sảng khoái. Hắn ngược lại không cảm thấy có cái gì đường đột, cười lấy cùng lão nhân cụng ly rượu, do hỏi: "Tần tiên bối, nếu có thể, ta muốn đi Vấn Thiên Tông nhìn một chút, không biết rõ có được hay không?" Nghe thấy lời ấy, Tần Trường Thanh nhíu mày cười nói: "Ha ha, đây có gì không thể? Không biết Thẩm tiểu hữu từ sư môn nào? Ta nhìn tiểu hữu khí chất không tầm thường, nghĩ đến cũng đúng danh môn con cháu. Đây coi như là tìm tòi trước khi hành động, có thể Thẩm Phàm một cái xuyên qua hộ nào có cái gì bối cảnh." Gặp hắn trầm mặt lại, Tần Trường Thanh cũng không đổi, chậm rãi uống rượu, nhìn trước mắt người tuổi trẻ thần sắc, cũng không có một hồi, lông mày của hắn liền nhíu lại. Liền gặp Thẩm Phàm uống một hớp rượu, phun ra một cái trọc khí phía sau, ngửa đầu nhìn ngoài cửa sổ bầu trời xanh thẳm, nói khẽ: "Ta cũng không biết ta đến từ nơi nào, hẳn là theo trong tảng đá bông xuất hiện. Giống như lục bình không dễ, không nhớ nguồn gốc, không biết đường đi. Hầu ca, chỉ có thể sử dụng lấy ngươi thiết lập." Thẩm Phàm ngữ khí yếu ớt, tràn ngập mở mịt cùng không hiểu. Phối hợp trên mặt hắn hữu quản cùng hữu quản, để tại nơi trốn có thực khách trong lòng thở dài. Hắn loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng. Cô nhi, mất trí nhớ người. Có thể tại cái này cao tầng trong tiểu lâu dự lễ Vân Thiên Tông thu đồ thực khách, đều là thân phận hiển hách, ánh mắt lão là thả người. Trong giọng nói Thẩm Phàm tình cảm cùng thân sắc, không có khả năng giấu giếm được bọn hắn. Người trẻ tuổi kia nói đều là thật. Không nghĩ tới loại này thiên kiêu, cũng có như vậy bi thương trải qua. Mà kiến thức rộng rãi Tần Trường Thanh, lúc này đã là tê cả da đầu, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Trong viên đá bông xuất hiện, chẳng lẽ hắn đã từng bị phong tại sinh mệnh nguyên thạch bên trong? Đây chính là tin tức động trời. Bởi vì tại Huyền Thiên Đại Lục trong lịch sử, mỗi cái đại thời đại tiến đến thời điểm, liền có tự phong tại nguyên thạch bên trong nhân vật xuất thế, tranh đoạt một thế cơ duyên, chứng đạo xưng đế. Mà người tuổi trẻ trước mắt còn trẻ như vậy, lại từ trong viên đá đi ra, thân phận đã rõ rành rành. Người thời thượng cổ. 7. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 6, Tần Trường Thanh chấn kinh. Người thời thượng cổ. Đế tộc đệ tử. Sinh mệnh nguyên thạch, một loại có thể ngăn cách thiên đạo, tu sĩ theo dõi kỳ dị thần thạch. Đem tu sĩ phong ấn trong đó phía sau, có thể đem đối phương tuổi thọ trôi qua giảm xuống tới điểm đóng băng, chống lại thời gian ăn mòn. Không đơn thuần là sinh mệnh nguyên thạch. Huyền Thiên Đại Lục bên trên còn có Thánh huyết thạch, cũng có loại hiệu quả này. Đem so sánh thiên sinh địa dưỡng sinh mệnh nguyên thạch. Thánh huyết thạch là thông qua cướp đoạt thể chất cường đại tu sĩ, yêu thú khí huyết. Từ tu vi tuyệt cường tu sĩ rèn luyện trong đó thần tính, thu được hắn mạnh mẽ sinh mệnh chi lực, từ đó tự phong phóng nguyên. Bất quá thủ đoạn này 10 điểm tàn nhẫn, để tu tiên giới cực kỳ khinh thường. Hơn nữa Thánh huyết thạch sử dụng thời trường cùng hiệu quả, cũng không bằng sinh mệnh nguyên thạch cường hãn. Nhưng không có cách nào, có thể tìm tới sinh mệnh nguyên thạch tồn tại, chỉ có cực lớn khí vận người mới có thể thu được. Như cổ chi đại đế, đáng tiếc loại này cường giả tuyệt thế, dù cho là sinh mệnh nguyên thạch cũng khó có thể làm đến tự phong. Nhất ẩm nhất trác, ý bảo số mệnh đều là định số. Nhưng mà mặc kệ là loại nào nguyên thạch, trước mắt cái này tên gọi Thẩm Phàm người trẻ tuổi, thân phận đều không phải tầm thường. Thu về suy nghĩ Tần Trường Thanh, trầm ngâm một chút, nhìn xem còn tại đa sầu đa cảm Thẩm Phàm, thấp giọng dò hỏi: "Thẩm tiểu hữu, không biết những tảng đá kia là mặt mũi nào sắc?" Nói chuyện đồng thời, hắn đã đem vùng trời nhỏ này ngăn cách, phòng ngừa người xung quanh nghe lén. Nếu là người trước mắt bị phong đá là thánh huyết thạch, cái kia Tần Trường Thanh liền định rời đi. Tuy là không biết đối phương tuế nguyệt bao nhiêu, tự phong bao lâu, nhưng cùng bị thánh huyết thạch phong bế tồn tại có cùng liên hệ, khó tránh khỏi để trong lòng hắn khó chịu. Nghe được Tần Vấn Thiên tra hỏi, Thẩm Phạm làm bộ suy tư lên. Hắn rõ ràng để ý đá, chẳng lẽ cái thế giới này thật có tương tự hầu ca tồn tại? Màu sắc, nếu không ta nói thất thải bổ thiên thạch, tính toán vẫn là phổ thông điểm tốt. Thẩm Phạm hồi tưởng phía dưới phim truyền hình bên trong Tôn Ngộ Không nửa đời đá, hồi ức nói, bình thường, tựa như bình thường màu nâu tảng đá lớn, không có gì ly kỳ. Tần Trường Thanh khẽ mắt giật một cái, ngựa khí mang theo một chút âm dung thấp giọng nói, có hay không có loại kia màu đỏ sẫm đá? Hắn còn muốn lần nữa xác nhận một lần. Màu đỏ sẫm? Thẩm Phạm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem hắn, lắc đầu, không, chẳng lẽ tiền bối biết ta đó là cái gì đá? Có thể cáo chi. Thẩm Phạm một mặt cổ quái lại tò mò nhìn Tần Trường Thanh, trong lòng lại kinh nghi bất định. Lao, chẳng lẽ thế giới này thật có hầu ca? Cái này nếu là gặp được, vậy cũng xem như nửa cái đồng hương, thế nào cũng đến sao chép một tay. Nghe thấy lời ấy, Tần Trường Thanh lại nhìn thấy Thẩm Phạm trong mắt nghi hoặc cùng tò mò, vậy mới thật dài nhẹ nhàng thở ra, trong mắt tràn ngập chấn động. Tuyệt đối không nghĩ tới, người này lại là bị cổ chi đại đế phong tồn, hơn nữa không hề hay biết, chẳng lẽ là theo khi còn bé liền bắt đầu phong tồn. Trong cổ tịch từng có ghi chép, sinh mệnh nguyên thạch thường thường không có gì lạ, như là phàm tục đá, ngụ ý phản pháp quy chân, mà cổ chi đại đế sẽ dùng sinh mệnh nguyên thạch phong ấn hậu bối kiệt xuất dòng dõi, chờ hắn phá đá mà ra phía sau, tranh đoạt đại thế khí vận, cầu chứng đạo đế lộ. Mà loại người này đều được xưng hô làm đế tử, lại phối hợp Thẩm Phàm trẻ tuổi như vậy, thân phận không nói cũng rõ, đem so sánh lịch sử lâu đời thái cổ thế gia cùng thánh địa thế lực, đỉnh cấp thế lực Vấn Thiên Tông, đối với phương diện này hiểu rõ tài liệu cũng không nhiều. Cuối cùng bọn hắn mới truyền thừa mấy ngàn năm, nhưng đế tử thân phận đã bị Tần Trường Thanh đặt tại Thẩm Phàm trên mình. Thẩm đạo hữu, lão phu hiểu cũng chỉ là một thứ đại khái. Tần Trường Thanh uống một hớp rượu, đem có quan hệ tại sinh mệnh nguyên thạch cùng thánh huyết thạch tin tức cáo chi Thẩm Phàm. Nghe xong giải thích của hắn phía sau, Thẩm Phàm vậy mới gật đầu một cái. Nguyên lai là dạng này, nói hắn như vậy là coi ta là thành đệ tử, vẫn là cô nhi đệ tử. Thân phận này ngược lại rất thích hợp ta. Đối với lão nhân xưng hô lên chuyển biến, hắn không cảm thấy có cái gì. Gọi Tần Trường Thanh tiền bối, đó là nhân gia lớn tuổi còn đối với hắn hành lễ. Thẩm Phàm cũng không phải cuồng ngạo hạng người, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Gọi một tiếng đạo hữu, hẳn là đối phương suy đoán ra tu vi của mình. Gặp Thẩm Phàm có chút tiến lặng, Tần Trường Thanh chân ăn nói, Thẩm đạo hữu không cần suy nghĩ nhiều, tu luyện không tuế nguyệt, cố nhân đã đi, đây đều là cầu tiên người phải qua đường. Hắn thấy Thẩm Phàm là nhớ tới chính mình qua đời thân nhân, nếu như thế lực của hắn vẫn tồn tại, không đến mức một thân một mình theo sinh mệnh nguyên thạch bên trong đi ra, liền cái người hộ đạo đều không. Kết hợp với phía trước Thẩm Phàm nói tới, giống như lục bình không dễ, không nhớ nguồn gốc, không biết đường đi. Tần Trường Thanh đã nhận định thế lực của đối phương đã biến mất tại trong tuế nguyệt trường hạ. Ai? Dù cho là cổ đế tộc, cũng khó có thể vạn cổ trường tồn a. Tần Trường Thanh một mặt bùi ngùi than nhẹ một tiếng phía sau, nhìn xem Thẩm Phàm cười nói, đã Thẩm đạo hữu cố ý đi ta Vấn Thiên Tông vừa xem, không bằng hiện tại nhích người như thế nào. Đang có ý này, Thẩm Phàm cười lấy đứng dậy, cùng Tần Trường Thanh cùng nhau rời đi từ lâu. Vấn Thiên Tông, chậm rãi đi tại bậc thang bạch ngọc bên trên Thẩm Phàm, nhìn về phía trước to lớn trên sơn môn biển môn. Lần đầu tiên đã được kiến thức đỉnh cấp tông môn nội tình cùng khí phách. Vẹn vẹn tòa sơn môn này, liền so Tam Lưu thế lực Phệ Hồn Tông phải lớn hơn mấy chục lần. Người cùng hắn vừa so sánh, liền sẽ sinh lòng nhỏ bé cảm giác. Hai người ven đường những nơi đi qua, ven đường trồng thực vật đều là đê giai linh thảo. Tại dương quang chiếu dọi xuống, linh thảo tản ra như sương như khói linh khí, làm cái này rộng lớn vài trăm mét bậc thang bạch ngọc, khoác lên một tấm lụa mỏng, tràn diện dị thường kỳ dị. Chậc chậc, cái này nếu là bị cấp thấp tu sĩ phát hiện, còn tưởng rằng là một khối dược đến đây. Thẩm Phàm quét mắt xoay quanh tại bên chân linh vụ cùng ven đường linh thảo, nhớ tới hai tháng phía trước, Phệ Hồn Tông đệ tử mang theo bọn hắn tạp dịch đệ tử, tại trong núi sâu phát hiện đê giai linh thảo cái kia kích động dáng dấp. Một núi càng so một núi cao á thu về suy nghĩ Thẩm Phàm chậm rãi lên trước. Thỉnh thoảng có lên xuống núi đệ tử, gặp được Tần Trường Thanh thời gian chắp tay hành lễ. Đối với hắn cái này ngoài núi tu sĩ, cũng sẽ hiếu kỳ quan sát một chút. Không thể không nói, đem so sánh đệ tử Phệ Hồn Tông tướng mạo, đệ tử Vấn Thiên Tông giá trị bộ mặt và khí chất, có chút không tầm thường. Nam nữ dung mạo kém nhất cũng là thanh tú chi tư. Đây chính là cái gọi là linh tú căn cơ, dung mạo tự nhiên muốn cao hơn người phàm tục. Nhìn xem hai người một đường lên núi, thỉnh thoảng sẽ nói chuyện với nhau vài câu, một chút đi ngang qua đệ tử Vấn Thiên Tông, trong lòng tràn ngập tò mò. Người này thật lạ mặt ta, chẳng lẽ là Tần trưởng lão trong tộc Văn Bối? Không đúng. Phía trước ta còn nghe Tần trưởng lão xưng hô hắn là đạo hữu, hẳn là Tần trưởng lão đề cử hắn tiến vào Vấn Thiên Tông a. Đạo hữu? Nhìn tới tu vi của người này bất phàm a, tuyệt đối sẽ trở thành hạch tâm đệ tử, thậm chí tới làm chúng ta Vấn Thiên Tông ngoại môn chấp sự trưởng lão. Không được, ta phải đến nhìn một chút, lần này núi nhiệm vụ không làm cũng được. Cùng đi cùng đi. Nói không chắc hắn thành sư huynh của chúng ta, có cơ hội lăn lộn cái quen mặt cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đối với sau lưng đệ tử nghị luận, Tần Trường Thanh cũng không để ở trong lòng, mà là tò mò nhìn Thẩm Phàm, cười hỏi: "Thẩm đạo hữu, không biết tu vi của ngươi là cảnh giới gì?" "Ha ha, nếu là không tiện, không nói cũng được." 7. Chương 7, dạo chơi Vấn Thiên Tông. Thu được thánh cấp tâm pháp, Tinh La Mật Quyền. Kỳ thực vấn đề này đã để Tần Trường Thanh hiếu kỳ đã lâu. Cảnh giới? Nói thật ta cũng không rõ ràng lắm. Thẩm Phàm lắc đầu, một bộ mở mịt thân sắc. Ngươi muốn nói cách khác lẫn nhau cảnh a? Không chừng chờ một lát cũng không phải là, còn không bằng hỏi gì cũng không biết tới đơn giản. Câu trả lời này ngược lại để Tần trưởng lão lộ ra nhưng thần sắc. Quả là thế. Người này tất nhiên là tuổi nhỏ thời kỳ bị giam giữ lại ở sinh mệnh nguyên thạch bên trong, gần đây vừa mới đi ra. Nếu là lão phu đoán không sai, Thẩm đạo hữu liền tu sĩ cảnh giới đều không phải hết sức rõ ràng a. Dưới tình huống bình thường, loại này đế tử cấp nhân vật, tại phá đá mà ra thời điểm, trong thức hải bị tộc nhân bày tin tức cấm chế, sẽ tự động mở ra. Bất quá tương tự Thẩm Phàm loại này mất trí nhớ triệu chứng, không thể nói không. Tần Trường Thanh cũng không phải loại kia truy vấn ngọn nguồn, bóc người vết xẻo người. Hơn nữa hắn nhìn Thẩm Phàm thần sắc cùng khẩu khí, không đến mức lừa gạt chính mình. Ha ha, không sao, ta Vấn Tiên Tông có tu vi kiểm tra đo lường địa đá, chỉ cần truyền vào linh khí là được. Thẩm đạo hữu nếu là không ngại, đợi lát nữa liền đi thử bên trên thử một lần, đến lúc đó tông ta tông chủ cũng sẽ tới trước dự lễ. Tần Trường Thanh nuốt dầu cười một tiếng. Cổ chi đại đế chính tay phong tồn đệ tử, dù cho là siêu cấp thế lực trưởng giáo, đều sẽ gặp mặt một phen, càng không cần nói Vấn Tiên Tông. Đây không phải chụp đệ tử mông ngựa, mà là chứng đạo đại đế phân lượng, thật sự là quá trọng hậu. Nên biết cái này từ xưa đến nay, xưng đế người, lác đác không có mấy. Đây là tu sĩ đối với đại đế kính sợ cùng tôn sùng. Vậy làm phiền Tần trưởng lão. Thẩm Phàm hơi hơi chắp tay, trong lòng chợt vui. Hắc. Nhìn tới tu vi lại muốn cặc cặc bay lên. Bất quá lần này, ta đến làm mấy loại công pháp. Trong chốc lát, hai người liền đi lên bậc thang bạch ngọc cuối cùng. Thẩm Phàm tầm mắt sáng tỏ thông suốt, ánh mắt chiếu tới chỗ là một cái tương tự quảng trường to lớn bình đài, người đến người đi. Quảng trường cuối đại đạo hai bên, còn có từng tầng hướng lên đại điện cao ốc. Theo lấy trên núi bậc thang liên miên mà lên, bị mây mù che lấp, không biết cuối cùng. Tại lờ mờ trong mây mù, đình đài lầu các giống như trên trời cung điện. Lúc thì có tiên hạc lướt qua, vang lên vài tiếng. Cũng có bóng người đằng vân giá vũ, lóe lên một cái rồi biến mất. Thật nhất thời tiên gia khí tượng. Không nói những cái khác, chỉ ít so âm khí âm u vẻ hồn tông, nhìn qua muốn nghiêm chỉnh quá nhiều. Gặp Thẩm Phàm hiếu kỳ đánh giá bốn phía đỉnh núi, Tần Trường Thanh cười lấy giới thiệu nói: "Nơi đó là ngoại môn đệ tử tu luyện, chỗ ở, hướng lên thì là nội môn đệ tử vị trí." Làm hai người tới một chỗ màu mực kiểm tra đo lường bia đá phía trước, Thẩm Phàm liền gặp chỗ không xa bay tới một đoàn người. Thẩm đạo hữu, đứng đầu tử y người chính là tông chủ Mạc Trường Không, về phần cái kia hai vị lão nhân áo bào trắng thì là trong môn trưởng lão. Nghe lấy Tần Trường Thanh giới thiệu, Thẩm Phàm mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng: "Hệ thống, trực tiếp sao chép Mạc Trường Không tu vi?" Khóa chặt Mạc Trường Không, trải qua giám định tu vi, thiên nhân cảnh tầng 3. Sao chép tăng phúc mở ra. Thiên nhân cảnh tầng 3, thiên nhân cảnh tầng 4, thiên nhân cảnh tầng 7, thiên nhân cảnh tầng 8. Pháp tướng cảnh tầng 9 Thẩm Phàm, chỉ là hít thở ở giữa liền đạt tới thiên nhân cảnh tầng 8. Một tiểu cảnh với bước trời. Nhìn như hắn tăng lên rất đơn giản, nhưng nếu là phổ thông tu sĩ tới tu luyện, vô cùng khó khăn. Cảm thụ được thể nội mênh mông tu vi, Thẩm Phàm cũng không có cảm giác được mới lạ, ngược lại có loại dung hội quán thông cảm giác. Loại này sao chép tu vi phương thức, cũng không phải tiểu thuyết võ hiệp bên trong thể hồ có đỉnh, còn cần chính mình thích ứng thể nội tu vi. Mà như chính hắn luyện thành đồng dạng, điều động thể nội linh khí cực kỳ thuận tay. Đây chính là hệ thống kim thủ chỉ điểm mạnh. Đồng thời Thẩm Phàm cũng phát hiện một vấn đề. Phía trước sao chép vệ hồn tông cốt trưởng lão cùng các đồ tu vi thời gian, ta tăng phúc tầng 5. Sao chép Tần Trường Thanh cùng Mạc Trường Không tu vi thời gian, vẫn như cũ tăng phúc tầng 5. Hệ thống sẽ không bởi vì tu vi càng cao, tăng phúc lực độ càng nhỏ ư? Mà Thẩm Phàm tăng phúc thể chất, vật phẩm, thần hồn thời điểm, tăng lên biên độ cũng không có tu vi khoa trương như vậy, đều là ngẫu nhiên. Trả lời ký chủ, đúng thế. Tu vi tăng phúc sẽ không bởi vì cảnh giới càng cao mà giảm xuống. Đây là vì bảo đảm ký chủ tại đối mặt bất kể đối thủ nào thời điểm, có đầy đủ cảm giác an toàn. Không hổ là chi kỳ áo đông nhỏ, đủ ra sức. Cảm ơn ký chủ khích lệ, có lẽ hệ thống chính là vì để ký chủ thực lực tăng lên như hỏa tiễn, sẽ không làm ốc xin thăng cấp, hào nhoáng bên ngoài tác dụng. Thẩm Phàm thâm biểu tán thành. Thời gian mới trôi qua bao lâu, hắn đã đến thiên nhân cảnh. Về phần thể chất, thần hồn, linh căn các loại tăng phúc, đã có tu vi làm bảo hộ, hắn còn sợ tăng phúc không đến cực hạn. Ý nghĩ này chỉ là mấy hơi thở thời gian. Khi thấy Mạc Trường Không sau khi hạ xuống mang theo hai tên trưởng lão cười lấy đi tới, Thẩm Phàm khóa chặt một tên trưởng lão, thầm nghĩ trong lòng: "Hệ thống, sao chép tăng phúc tâm pháp của hắn? Một khi đã có tâm pháp, mới có thể đem thực lực bản thân phát huy đến cực hạn." Khóa chặt Mạc Văn Ưu, trải qua giám định tâm pháp làm cựu giai hạ phẩm, Vấn Thiên Mật Quyển. Sao chép tăng phúc hiệu quả mở ra. Đinh. Chúc mừng ký chủ, đem Vấn Thiên Mật Quyển tăng phúc chí thánh cấp trung phẩm tâm pháp, Tinh La Bí Pháp. Tinh La Bí Pháp, từ thánh cảnh tuyệt cường người kết hợp hoàng đạo thập nhị tinh thần, sáng lập thể nội thập nhị tinh cung huyền vị. Toàn lực thi triển thời gian, có thể hấp thu thập nhị tinh thần lực lượng, thi triển công pháp thời gian có thể tăng lên gấp 2 uy lực, vô cùng kinh người. Chú giải, đã tự động tu luyện. Lợi hại a. Đây không phải cùng giai vô địch tâm pháp đi. Ngạch, bất quá có vẻ như đối ta vô dụng. Vừa nghĩ tới chính mình hệ thống năng lực, Thẩm Phàm lòng kích động liền bình tĩnh lại. Thật nếu gặp phải mạnh hơn đối thủ của mình, hắn trực tiếp sao chép đối phương tu vi. Vậy thì không phải là cùng cảnh vô địch đơn giản như vậy. Rất có thể trực tiếp cao hơn một cái cảnh giới. Bất quá có thể tăng lên công pháp uy lực, đã rất tốt. Tiếp đó, Thẩm Phàm đem ánh mắt khóa chặt tại bên cạnh Mạc Trường Không, tuổi tác nhìn qua lớn nhất trưởng lão. Hệ thống, sao chép hắn tối cường công pháp? Khóa chặt Mạc Vô Trần, trải qua giám định tối cường công pháp làm cựu giai trung phẩm, cùng trời cuối đất ấn. Sao chép tăng phúc hiệu quả mở ra. Đinh. Chúc mừng ký chủ, đem cùng trời cuối đất ấn tăng phúc bán thánh trung phẩm công pháp, Tịch Diệt Phù Đồ ấn. Tịch Diệt Phù Đồ ấn, bán thánh cấp công pháp, có Tịch Diệt ấn, Cực Lạc ấn, Vô Hồi ấn tam đại kết ấn pháp quyết, uy lực mạnh mẽ. Chú giải, thi triển Vô Hồi ấn phía sau, địch nhân sẽ tiến vào chiến trường trận địa, chỉ có trọng thương thoa ấn người mới có thể phá trận. Ha ha, ta Vấn Tiên Tông không có từ xa tiếp đón, mong rằng Thẩm đạo hữu chớ trách. Một bộ tử y mạc trường không đi tới gần, đối Thẩm Phàm chắp tay cười nói. Về phần hắn sau lưng hai vị trưởng lão, thì ngưng thần nhìn kỹ cái này bị tần trưởng lão nhận định là đệ tử người trẻ tuổi. Có thể vừa nhìn lên, trong lòng ba người lập tức giật mình. Tu vi của người này, mà ngay cả lão phu đều nhìn không thấu. Thẩm Phàm đối mọi người mỉm cười sau khi gật đầu, chậm rãi đi tới một bên khổng lồ trên bia đá. Sau một khắc, oanh, mạnh mẽ khí thế theo trên người hắn mãnh liệt mà ra. Chỉ trong nháy mắt, trong bốn người tuổi tác lớn nhất Mạc Vô Trần, liền cảm giác được Thẩm Phàm thực lực có bao kinh người, không khỏi khóe mắt thọ lông mày run lên. Liền gặp Thẩm Phàm nâng lên một trường, nhẹ nhàng đặt tại trước mắt tu vi kiểm tra đo lường trên bia đá. Ầm ầm, kịch liệt tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ Vấn Tiên Tông. Trình tọa kiểm tra đo lường quảng trường mặt đất, tựa như là điệu long trở mình, rung động liên tục. Mà cố định kiểm tra đo lường bia đá lòng đất đại trận, càng là trước tiên sáng lên, huy hoàng bốn phía. Phong ngừa bia đá băng liệt. Về phần những cái kia vây xem đệ tử, phản ứng chậm trực tiếp bị chấn nằm trên đất. Tại nơi trốn có người ánh mắt, đều cùng nhau nhìn hướng kiểm tra đo lường trên bia đá, cái kia một đường báo tố bay linh khí màu xanh lam vết khắc. Làm trên bia đá sáng lên một nhóm màu xanh lam chữ thời gian, người xung quanh đều hít sâu một hơi. T. Thiên nhân cảnh. Tầng 8. 7. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 8. Tu luyện không thoải mái, ta chỉ là nhiều ước điểm nội tình. Phải biết người tuổi trẻ trước mắt tuổi tác, chết no bất quá 20 số lượng. Lại đã đạt tới thiên nhân cảnh tầng 8. Cái này nếu là lại tu luyện mấy năm cái kia còn đến. Tông chủ Mạc Trường không cùng ba vị trưởng lão, một mặt tán thưởng nhìn xem thu tay lại phía sau Thẩm Phàm. Không ngờ Thẩm đạo hữu tu vi, rõ ràng cao như thế tuyệt, ngược lại để lao phu xấu hổ. Mạc Trường không đắng chát cười một tiếng, chắp tay. Về phần ba tên trưởng lão, cũng là mặt mang ý cười hơi hơi chắp tay. Bọn hắn trong tông môn thủ tịch đại đệ tử, cũng bất quá mới ngưng hồn cảnh tầng 9. Cùng loại thiên tiêu này so sánh, khoảng cách không phải một chút điểm a. Phía trước bọn hắn còn đối tần trưởng lão lý do thoái thác có chút hoài nghi, cho tới bây giờ bọn hắn mới công nhận phán đoán của hắn. Một cái mới từ sinh mệnh nguyên thạch bên trong xuất thế đệ tử, thực lực có thể so thánh địa chi tử. Một khi đối phương bình tĩnh lại tu luyện, đệ tử chi tư, tất nhiên vượt qua chư địa thánh tử, đây là không thể nghi ngờ. Đáng tiếc tần trưởng lão đã truyền âm qua bọn hắn, đối phương cũng không có bái nhập Vấn Thiên Tông dự định. Thẩm Phàm đối mọi người chắp tay, nhìn xem Mạc Trường không cười nói: "Mạc tông chủ, ta muốn xem phía dưới Quý Tông tàng thư các, không biết có được hay không?" Mạc Trường không cười văn nói: "Tự nhiên thuận tiện, ta sẽ an bài một tòa đạo phong cho Thẩm đạo hữu tinh tu, không ngại sống thêm mấy ngày, dạo chơi phía dưới tông ta cảnh sắc a. Đã không có cơ hội thu làm môn hạ, cái kia kết giao một phen đối với Vấn Thiên Tông tới nói, cũng là chuyện tốt." Thẩm Phàm thấm nhuần mọi ý, mỉm cười nói: "Làm phiền Mạc tông chủ." "Ha ha, không sao, liền để tần trưởng lão đi cùng Thẩm đạo hữu một chỗ a." Nhìn xem Thẩm Phàm cùng tần trưởng thanh bóng lưng rời đi, Mạc Trường không than nhẹ một tiếng. Huyền Thiên Đại Lục vài vạn năm chưa từng đi ra đại đế, nhìn tới đại thế muốn tới a. Tại bên cạnh hắn đại trưởng lão Mạc Vô Trần, vuốt râu cười nhạt nói: "Tông chủ không cần tiếc hận, coi như Thẩm đạo hữu vào tông ta, Vấn Thiên Tông cũng cung cấp không nổi đối phương tài nguyên tu luyện, còn không phải muốn chính hắn ra ngoài tìm." "Ha ha, sợ cũng chỉ có thánh địa, thái cổ thế gia cùng siêu cấp thế lực mới có năng lực này. Ta Vấn Thiên Tông có thể giao hảo đối phương, đủ." Một bên Mạc Văn Ưu cười nói. Mạc Trường không gật đầu một cái, cười lấy quay người rời đi. "Để Thanh Nhi đi kết giao một phen, nếu là có thể cùng Thẩm đạo hữu trò chuyện với nhau thật vui cũng không tệ. Này, coi như lăn lộn cái quen mặt ta." Nghe được câu này, Mạc Vô Trần cùng Mạc Văn Ưu nhìn nhau, trong mắt đều là buồn cười. Bọn hắn tự nhiên nghe được trong giọng nói Mạc Trường không đáng tiếc. Mạc Thanh Nhi mặc dù là Vấn Thiên Tông đệ tử kiệt xuất nhất, nhưng muốn cùng Thẩm Phàm loại này đệ tử cấp yêu nghiệt kết làm đạo lữ, hiển nhiên là không thể nào. Như vậy Kim Quy con rể đặt ở trước mắt, lại phát hiện chính mình nữ nhi không xứng. Cái kia trong lòng tất nhiên là ngũ vị tạp trần a. Nếu là ép buộc Thẩm Phàm vào Vấn Thiên Tông, trừ phi bọn hắn đầu góc nước vào. Ai, chính xác chỉ có thể lăn lộn cái quen mặt a. Hai vị trưởng lão lắc đầu, đi theo chính mình trưởng môn nhún người rời đi. Lưu lại một đám mặt mũi tràn đầy chấn kinh, xì xào bàn tán đệ tử Vấn Thiên Tông. Vấn Thiên Tông một chỗ chắc phong bên trong. Trong tiểu viện Thẩm Phàm nằm tại trên ghế trúc, lật xem Huyền Thiên Đại Lục phong cảnh trí bên trong tu vi cảnh giới quyển. Dẫn linh nhập thể. Linh khí tôi thể như bàn thạch. Linh luyện như biển. Gen luyện thể nội máu, cốt, gân, bẩn để thoát phàm. Luyện hồn tu thần, vào ngưng hồn cảnh. Làm cảnh giới quyển sau khi xem xong, Thẩm Phàm vậy mới rõ ràng Huyền Thiên Đại Lục tu sĩ cảnh giới. Dẫn linh cảnh, bàn thể cảnh, vân hải cảnh, thoát phàm cảnh, ngưng hồn cảnh, pháp tướng cảnh, thiên nhân cảnh, thần thông cảnh, vương giả cảnh, bán thánh cảnh, thánh nhân cảnh, chuẩn đế, chứng đạo đại đế. Đại đế phía dưới, một cảnh chín tầng, một bước một ngày lên trời. Bất chi bất giác ta đều nhanh đến thần thông cảnh. Hệ thống, ngươi là thật châu a. Thẩm Phàm trực tiếp đem sách chùm lên trên mặt, ngồi phịch ở trên ghế trúc. Không cần tu luyện cảm giác liền là thoải mái a, trực tiếp mở bày. Vẫn là ký chủ lợi hại, hợp lý lợi dụng hệ thống công năng, đổi lại người bình thường nào có loại này thần tốc. Hắc. Đáng tiếc không biết do Vấn Thiên Tông thái thượng trưởng lão, các lão tổ ở chỗ nào, không phải còn có thể thuận tay sao chép một thoáng. Thẩm Phàm hai tay quanh, liên tục lắc bàn chân, sung sướng tự đắc. Nếu là trực tiếp hỏi liền cho người một loại có mưu đồ khác đã xem cảm giác, ngược lại có thể sao chép chút ít những vật khác. Nghĩ đến cái này, Thẩm Phàm mới bắt lại trên mặt thư tịch. Liền gặp bên ngoài tiểu viện đi tới một người mặc áo trắng trang phục nữ tử. Nữ tử mày liễu như vẽ, tinh xảo mũi ngọc tinh xảo phía dưới môi phấn mang cười. Gặp Thẩm Phàm nhìn lại, nàng cười lấy chắp tay hành lễ. Gặp qua trầm tiền bối, vãn bối Mạc Thanh Nhi. Âm thanh thanh thúy êm tai, không chút nào làm ra vẻ, cho người một loại nhanh nhẹn cảm giác. Không cần gọi ta tiền bối, người ta ngang hàng luận giao là đủ. Thẩm Phàm cười lấy đứng dậy, thầm nghĩ trong lòng. Hệ thống, sao chép nàng linh căn? dám một mình tới trong tiểu viện của hắn, người này tất nhiên là Mạc Trường Không tận lực an bài. Nếu là không điểm bản lĩnh muốn kết giao hắn, sợ là đều không dám tới. Khóa chặt Mạc Thanh Nhi, trải qua giám định tư chất là thượng phẩm linh căn. Sao chép tăng phúc mở ra. Đinh. Chúc mừng ký chủ, đem lên phẩm linh căn, tăng phúc tột cùng phẩm linh căn. Làm hệ thống tăng lên âm thanh rơi xuống phía sau. Lấy thẩm phàm thực lực trước mắt, rõ ràng cảm giác được hắn đối với thiên địa linh khí cảm ứng, so trước đó tăng lên rất nhiều. Không chỉ như vậy, hắn đối với mới lấy được tinh la bí pháp cùng tịch diệt phù đồ ấn, lại có cấp độ càng sâu càng ngộ. Một khi thi triển, chắc hẳn uy lực cũng sẽ tăng cường mấy phần. Đây mới là tu luyện linh căn tác dụng lớn nhất một trong. Tư chất tu luyện càng cao, nộ tính càng tốt, hỗ trợ lẫn nhau. Này ngược lại là không tệ tăng lên, đem so sánh linh căn có thể tăng lên tốc độ tu luyện, cái này đối ta tới nói mới là trọng yếu nhất. Nhìn xem thẩm phàm miệng hơi cười, tâm tình không tệ bộ dáng, Mạc Thanh Nhi nhẹ giọng cười nói. Cái kia Thanh Nhi liền trèo cao, thẩm sư minh. Thẩm phàm cười lấy khoát tay áo, không sao, ta còn không đi dạo qua Vấn Thiên Tông đây, ngươi dẫn ta nhìn một chút. Ân. Thanh Nhi tới trước cũng là muốn mang sư minh dạo chơi sơn môn. Mạc Thanh Nhi hai mắt sáng lên, đáp nhẹ âm thanh. Mới bắt đầu nàng còn có chút không chắc, không nghĩ tới trước mắt cái này đệ tử như vậy dễ nói chuyện. Kết giao thẩm phàm mặc dù là ý của phụ thân, nhưng Mạc Thanh Nhi cũng không có bài xích. Đến bọn hắn loại này thế lực, tu tiên không chỉ nói tư chất, còn muốn giảng nhân mạch cùng quan hệ. Mạc Thanh Nhi cũng theo ban đầu câu nệ, khôi phục lại ngày trước linh động, nụ cười trên mặt cũng tự nhiên rất nhiều. Rời đi tiểu viện hai người vừa đi vừa nói, trò chuyện với nhau thật vui, dẫn xung quanh đệ tử đều ghé mắt. Nam xuất khí anh tuấn, nữ mỹ lệ động lòng người. Thật một đôi bích nhân a. Khi biết được thẩm phàm thực lực phía sau, một chút ái mộ Mạc Thanh Nhi đệ tử Vân Tiên Tông, nháy mắt mất đi gây chuyện tâm tư. Không thể chơi vào. Sư minh, đến loại người như ngươi tư chất, tu luyện có phải hay không rất nhẹ nhàng? Đi tại trên đường núi Mạc Thanh Nhi, một mặt tò mò nhìn thẩm phàm. Ta yêu cầu tu luyện cái gì? Sợ nói ra ngươi đạo tâm liền băng thầm nghĩ trong lòng thẩm phàm, một mặt thâm trầm lắc đầu, nói khẽ. Tư chất chỉ là một bộ phận, như đạo tâm không kiên định, tâm vô kiên giữ, khá hơn nữa tư chất cũng vô dụng. Ta chỉ là so người khác nhiều ước điểm nội tình, cũng không thể nói tu luyện có nhiều thoải mái. Con đường tu tiên đạo ngăn trở lại trưởng thành, tương lai ai còn nói đến chuẩn đây? Thẩm sư huynh thật khiêm tốn a. Mạc Thanh Nhi thần thái sáng láng nhìn xem hắn. Nàng không phải không gặp qua mỗi đại thế lực thiên kiêu nhân vật, thế nhưng loại bẩm sinh cao ngạo là theo trong lòng phát ra, không phải cùng cấp bậc người cùng bọn hắn tại một chỗ. Cho dù đối phương khuôn mặt tươi cười đó lấy, đó cũng là mặt ngoài. Nào giống thẩm phàm như vậy bình dị gần gũi, còn nói cho nàng tu luyện yêu cầu đạo tâm kiên cố, không thể chỉ nhìn tư chất. Nhìn tới tần trưởng lão nói không sai, thẩm sư huynh chính xác là một cái có giá trị thâm giao bằng hữu. Đang quan sát thẩm phàm Mạc Thanh Nhi, gặp hắn ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa đại điện, không khỏi cười nói. Đó là chúng ta Vấn Thiên Tông đan dược điện, đi sư huynh, ta dẫn ngươi đi nhìn một chút. Làm phiền. Thẩm phàm thận trọng gật đầu một cái, trong lòng mừng thầm. Chờ sau đó tất cả đều cho hắn sao chép tăng phúc a. Hơn nữa nguyên vật vẫn còn, khéo a. Không phiền toái. Mạc Thanh Nhi nhuyễn miệng cười, dẫn hắn hướng đi phía trước đan dược điện. 7. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 9, trong đan dược điện một hồi sao chép. Nam chính vương bá chi khí. Vấn Thiên Tông đan dược điện chia trong ngoài hai cái khu vực. Bên ngoài là dược đồng phân lấy dược liệu địa phương. Bên trong thì là từng gian luyện đan khu. Tại Mạc Thanh Nhi giới thiệu, Thẩm Phàm liên tiếp gật đầu, một đường mắt nhìn sáu hướng thai nghe tám phương, bất động thanh sắc đem Mạc Thanh Nhi đưa đến dấu đan phòng vị trí. Gặp Thẩm Phàm bước chân dừng lại mặt lộ do dự, Mạc Thanh Nhi khẽ cười nói: "Không có chuyện sư mình, chúng ta lại không vào chống đan, nhìn một chút không quan trọng." Dưới cái nhìn của nàng, Thẩm Phàm vừa xuất thế, rất có thể liền cao cấp đan dược cũng không thấy qua. Cái này không được tú một thoáng Vấn Thiên Tông nội tình. "Chi kỷ cô nương tốt ta." Thẩm Phàm gật đầu cười, cùng nàng một chỗ đi vào dấu đan phòng. Vừa đi vào giữa phòng, Thẩm Phàm liền thấy phía trước sau quầy một cái ngủ gật lão nhân nhấc lên mí mắt, quét mắt nhìn hắn một cái. Vị này là Vũ Văn trưởng lão, không lớn thích nói chuyện, hẳn là sư huynh khí tức quá xa lạ, mới gây nên lão nhân ra người chú ý nghe lấy Mạc Thanh Nhi truyền âm. Thẩm Phàm hướng về lão nhân hơi hơi vừa chắp tay, thầm nghĩ trong lòng: "Hệ thống, trực tiếp sao chép tu vi của đối phương. Thủ hộ như vậy trọng địa trưởng lão, thực lực tất nhiên bất phàm. Hiện tại Thẩm Phàm chỉ cần gặp được người có thực lực, trực tiếp một cái sao chép." Khóa chặt họ Vũ Văn Cực, trải qua giám định tu vi, thiên nhân cảnh tầng 8. Bởi vì đối phương tu vi cùng ký chủ ngang hàng, sao chép thất bại. Thẩm Phàm cũng không có cảm thấy thất vọng, mà là nhìn hướng chung quanh giá thuốc thầm nghĩ: "Hệ thống, sao chép tăng phúc dấu đan phòng đan dược. Khóa chặt tất cả đan dược, sao chép tăng phúc mở ra. Chúc mừng ký chủ, đem nhị giai thượng phẩm tụ linh đan, tăng phúc tới tam giai trung phẩm, khí hải đan. Chúc mừng ký chủ, đem ngũ giai trung phẩm long hồ đan, tăng phúc tới thất giai trung phẩm, huyền thú đan. Chúc mừng ký chủ, đem lục giai hạ phẩm hóa long đan, tăng phúc tới cửu giai trung phẩm, âm dương lưỡng nghi đan." Nghe lấy từng đầu tăng phúc tiếng nhắc nhở, trong lòng Thẩm Phàm gọi là một cái thoải mái. Không chút nào tốn sức, cực phẩm đan dược liền tới. Cái này nếu là đi Huyền Thiên Đại Lục bên trên luyện đan công hội chuẩn một vòng. Thẩm Phàm miệng hơi cười, ngẫm lại cũng là kiện chuyện tốt. Lúc này, một bên Mạc Thanh Nhi cười lấy giới thiệu nói: "Sư minh, nhìn, nơi này là ngũ giai hướng lên đan dược khu, bất quá đều hạ cấm chế, yêu cầu trưởng môn ngọc giản mới có thể lấy đi." Liên gặp từng cái từ ngọc thạch chế tạo giá thuốc bên trên, trưng bày từng cái tinh xảo bình ngọc nhỏ. Mỗi cái bình ngọc đều có trận pháp chùm sáng ngăn cách, phòng ngừa người khác ăn cắp. Nói chuyện đồng thời, Mạc Thanh Nhi một mặt đắc ý nhìn xem Thẩm Phàm. Luyện đan sư phân vừa tới cửu phẩm bên trên làm bán thánh đan sư, đan thánh, đan đế. Đồng dạng thế lực muốn bồi dưỡng luyện đan sư, tiêu phí tài nguyên cũng không phải một chút điểm. Vấn Thiên Tông tuy là chỉ có một vị ngũ phẩm luyện đan sư, nhưng so cái khác cùng cấp bậc thế lực cũng mạnh hơn không ít. Đây chính là một tông nội tình vị trí.
lợi hại.
Đi thôi Mạc cô nương, đi địa phương khác nhìn một chút. Thẩm Phàm cười nói.
Được.
Mạc Thanh Nhi cười lấy cùng hắn rời đi giấu đan phòng. Làm Thẩm Phàm đi ngang qua luyện đan khu thời gian, nhìn xem một cái qua lại tuần tra dò xét lão nhân, trực tiếp phục chế đối phương thần hồn cường độ. Khóa chặt chân sông, trải qua giám định thần hồn phẩm cấp, nhị phẩm. Sao chép tăng phúc mở ra.
Đinh.
Chúc mừng ký chủ, đem nhị phẩm thần hồn cường độ tăng phúc tới tam phẩm. Hắn hẳn không phải là đan điện chủ lực luyện đan sư. Bất quá lần này tới Vấn Thiên Tông, xem như thu hoạch lớn a. Trong lòng Thẩm Phàm mừng thầm. Đối với lần này Vấn Thiên Tông chuyến đi, hắn hết sức hài lòng. Tiếp xuống, hai người lại đi nội môn Vấn Thiên Tông tàng kinh các lưu sách, công thiệt các, diễn võ trưởng các loại. Thẩm Phàm thuận tay đem trong tàng kinh các tất cả công pháp đều phục chế một lần. Đồng thời theo thủ hộ tàng kinh các trưởng lao trên mình, sao chép tăng phúc một loại thân pháp. Tuy ảnh, bán thánh cấp thượng phẩm thân pháp, đi như yên, thân như xương, như hình với bóng, dị thường quỷ quyệt. Về phần các trưởng lao khác trên mình công pháp phẩm cấp quá thấp, liền bán thánh cấp đều không tăng phúc đến. Về phần những cái kia sao chép tăng phúc phía sau công pháp bí tịch, Thẩm Phàm cũng không tính sử dụng. Liên cùng tu luyện đồng dạng, quá lãng phí thời gian. Còn không bằng sao chép tăng phúc tới thuận tiện mau lẹ, lại không tốn thời gian. Đã có hệ thống liền là thuận tiện a. Thẩm Phàm suy nghĩ vi vông, mặt mỉm cười. Một bên Mạc Thanh Nhi nhìn xem trong mây mù mặt trời chiều ngã về tây mỹ cảnh, mặt mang nụ cười nói khẽ. Thật đẹp nha. Phía trước một mực tại tu luyện, rất ít có thể tới Hải Vân Đài ngắm cảnh đây. Lấy lại tinh thần Thẩm Phàm cười nhạt nói. Cảnh sắc quả thật không tệ. Hải Vân Đài, tên như ý nghĩa. Nơi đây xem như Vấn Thiên Tông cao nhất khu vực, phía dưới Hải Vân trung điệp, kỳ phong thò đầu ra. Lại khoác lên một tầng bị trời chiều chiếu xạ thành màu vàng mây mù, nhìn qua lộng lẫy. Thẩm sư minh, tiếp xuống ngươi có tính toán gì sao? Mạc Thanh Nhi nói nhỏ âm thanh. Tuy là cùng Thẩm Phàm giao lưu không phải rất nhiều, nhưng đối phương khí chất như vực sâu đỉnh núi cao sừng sững, để nàng cảm thấy 10 điểm yên tâm. Tựa như là cha hắn tại bên cạnh nàng đồng dạng, rất có cảm giác an toàn. Đây chính là sống vô số tuế nguyệt người mới có khí chất. Bất quá hắn dường như cái gì cũng không biết nha. Dự định. Thẩm Phàm suy nghĩ một hồi, nhìn xem nàng mỉm cười nói. Hẳn là biết tại Huyền Thiên Đại Lục thăm thú, nhìn một chút mỗi cái địa phương phong cảnh, cuối cùng ta đều không đi qua. Huyền Thiên Đại Lục biết bao rộng lớn. Nếu không có truyền tống trận, một tu sĩ bình thường cuối cùng cả đời đều đi không hết. Ở trong đó tự nhiên có nhiều đặc sắc xuất hiện địa phương. Thẩm Phàm khẳng định là muốn đi xem một chút. Ngữ khí của hắn thoải mái, nhưng mang theo có chút hiu quạng. Đây chính là Mạc Thanh Nhi nghe được câu này thời gian, trực quan nhất cảm thụ. Nghĩ đến Thẩm Phàm xuất thế liền cái thân nhân đều không, nàng không khỏi run lên trong lòng, mấp máy môi phấn, nói sang chuyện khác. Truy cầu đại đạo nha. Thẩm sư huynh giống như cái này thiên tư, vì sao không tranh đế lộ? Từ xưa đến nay, xuất thế người đều là chứng đế cầu tiên, Thẩm sư huynh cũng không thể quá lười nhác. Trời chiều chiếu dọi xuống, đem nàng thanh lệ nụ cười chiếu dọi buộc phát kiểu diễm. Ta tranh cái đơ, ai thành đế sao chép một tay chẳng phải mỹ ư? Thẩm Phàm lông mày nhíu lại, nhìn xem nàng nhíu mày cười nói. Quá nguy hiểm, ta sợ chết, ha ha. Sau khi nói xong Thẩm Phàm trực tiếp nhảy lên ngắm cảnh vòng bảo hộ, thân thể nhất chuyển, quay lưng phía dưới Hải Vân ngựa ra sau rất xuống. Thẩm sư minh, ngươi cũng quá ra đi. Ha ha, ngươi hiểu cái gì, cái này gọi hứng thú. Thẩm Phàm đôi tay gối đầu, cười lớn một tiếng, biến mất tại trong mây mù. Đã có khinh công không soát quét một cái, tu tiên còn có cái gì hứng thú. Nhìn xem hắn như là ngoan đồng động tác, Mạc Thanh Nhi cười khúc khích, nhún người nhảy vào phía dưới Hải Vân. Trên không biển mây, nhìn phía dưới người đi nhà trống quan cảnh đài, Mạc Trường không đối lão nhân bên cạnh nói nhỏ âm thanh. Lão tổ, người này không chứng đạo chi tâm, thật là đế tử. Những cái kia chư địa thánh tử thân tử, cái nào không phải đem chứng đạo xưng đế làm thành cả đời mục tiêu. Đến Thẩm Phàm nơi này, rõ ràng nhìn như vậy hờ hững. Lão nhân nhàn nhạt nói, từ xưa đến nay, cho dù là đế tử, chứng đạo người cũng là lác đác không có mấy. Ngược lại người này phần này thoải mái có chút không dễ, chớ có xem nhẹ bất luận kẻ nào. Vừa mới nói xong, lão nhân đã biến mất tại không trung. Vấn Thiên Tông chắc phong, đứng ở bên ngoài tiểu viện Mạc Thanh Nhi, đối Thẩm Phàm phất phất tay. Thẩm sư huynh, hôm nay qua cực kỳ vui sướng. Ha ha, ta cũng đồng dạng. Gặp Mạc Thanh Nhi cũng không rời đi, mà là một mặt do dự đứng tại chỗ, trong lòng Thẩm Phàm nhảy một cái. Lao, chẳng lẽ ta quá đẹp rồi? Trực tiếp hấp dẫn muội tử này. Nhìn tới đây chính là trong tiểu thuyết, nam chính vương bá chi khí. Trong lòng có chút tự đắc Thẩm Phàm, bắt đầu đánh giá trước mắt cái này linh động cô nương. Một M77 nàng người mặc trang phục, trước sau lồi lõm. Phối hợp khuôn mặt xinh đẹp cùng thẳng thắn tính cách, chính xác cực kỳ hút người. Tiểu cô nương dung mạo cũng không tồi, nếu là hướng ta nói rõ lời nói, có thể hay không quá nhanh. Bất quá nhìn nàng như vậy thẳng thắn, hẳn là một cái dám nghĩ dám làm cô nương. Ai, không dễ chơi a. Mị lực quá lớn, cũng là một loại phiền não a. Gặp Thẩm Phàm nhìn chằm chằm vào chính mình, Mạc Thanh Nhi không do dự nữa, cười lấy dò hỏi. Sư huynh, qua hai ngày ta liền muốn ra ngoài thí luyện rồi, mấy ngày nay yêu cầu chuẩn bị xuống, ngươi còn lưu tại Vấn Thiên Tông không? A. Ha 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 ha, nguyên lai là dạng này a. Ta cũng đã rời đi a. Thẩm Phàm sắc mặt cứng đờ, nhìn xem nàng cười khan thanh âm, thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên, làm người vẫn là muốn hiện thực điểm a. 7. Chương 10, chúng ta cũng muốn lãnh hội đế tử phong thái a. Thẩm sư huynh đây là thế nào? Trong lòng thầm đủ câu, Mạc Thanh Nhi ngữ khí có chút tiếc nuối. Dạng này a, không biết rõ lần sau lúc nào mới có thể nhìn thấy sư huynh đây. Con đường tu luyện, một phần đường liền là mấy năm thời gian. Cuối cùng Huyền Thiên Đại Lục lớn như vậy, muốn gặp lại lần nữa, chỉ có thể nhìn vật khí. Thẩm Phàm suy nghĩ một chút, nhìn xem nàng cười nói, không có việc gì, ngươi nếu là xuất phát cho ta biết một tiếng, ta lưu tại cái này cũng không có việc gì làm. Tới Vấn Thiên Tông sự tình xem như có một kết thúc. Thẩm Phàm còn không xác định ra một chỗ, không bằng đi Mạc Thanh Nhi nói tới thí luyện địa phương đi dạo một vòng. nói không chắc có thể gặp được cái tư chất tu luyện tuyệt hảo tồn tại. Nếu là có thể gặp được có thể chất thiên tiêu, sao chép một tay cũng không tệ. Nghe được câu này, hai con ngươi Mạc Thanh Nhi sáng lên. Thật đi. Sư huynh nhưng không cho đổi ý. Ha ha, yên tâm. Thẩm Phàm cười lấy phất phất tay, quay người rời đi. Quay ngược về phòng Thẩm Phàm đóng cửa, theo hệ thống trong không gian lấy ra mấy bình bình thuốc nhỏ. Bát giai thượng phẩm không linh đốn ngộ đan, sau khi phục dụng, tu sĩ linh, thần, trí tướng cực lớn biên độ nâng cao, tư chất càng cao người, đốn ngộ hiệu quả càng rõ lộ ra. Cửu giai hạ phẩm sinh tức tạo hóa đan, sau khi phục dụng, không chỉ có đến người chết mọc lại thịt từ xương năng lực, còn có thể trị liệu dưới vương giả cảnh tùy ý vết thương. Chú thích: bán thánh cảnh đạo ngân thương thế không cách nào xóa đi. Dưới thánh nhân cảnh, mệnh vòng khô kiệt người vô hiệu. Cửu giai trung phẩm âm dương lưỡng nghi đan, loại bỏ cực âm, cực dương thể chất bệnh biến thánh dược chữa thương. Một khi phục dụng, có hai loại thể chất một trong tu sĩ, có thể dung hợp thể nội cực âm, cực dương năng lượng, thực lực mức độ lớn tăng lên. Đều là bảo bối a. Nhìn trước mắt hệ thống tin tức hình chiếu, Thẩm Phàm mở ra sinh tức tạo hóa đan bình thuốc nhỏ. Từng sợi đan vụ từ nhỏ bình thuốc bên trong bốc ra, hơi hơi khẽ ngửi, thấm vào ruột gan. Chậc chậc, không hổ là cực phẩm đan dược, người lấy đều có loại muốn ăn xúc động. Thẩm Phàm bẹp xuống miệng, tiếp đó đem lỗ mũi ngắm bình thuốc nhỏ, cùng hít một hơi. Hút. Hương thơm nháy mắt tràn vào xoang mũi, tư vị kia làm người ngây mất a. Nhất là cường đại dược lực tiến vào thân thể phía sau, để cả người hắn đều có chút lâng lâng, toàn thân thoải mái. Nấp thật muốn ăn một miếng. Đánh cái đan nấp Thẩm Phàm, mắt liếc bình thuốc nhỏ bên trong trôi nổi ở bên trong, tản ra quang mang sinh tức tạo hóa đan. Liên gặp bị hắn hút xong đan vụ, lần nữa tràn đầy tại trong mình. Đóng lên nắp phía sau, Thẩm Phàm nằm ở trên giường, nhíu mày cười nói: "Hắc, chờ sau này cảnh giới tăng lên đi lên lại dùng." Đem đan dược thu nhập hệ thống không gian phía sau, nằm trên giường Thẩm Phàm duỗi lưng một cái. Tiếp đó hắn phất phất tay, diệt trên bàn ánh nến. Sau 3 ngày, Thẩm Phàm cùng Vấn Thiên Tông mọi người ngồi phi chu rời khỏi nơi này. Lần này dẫn đội là Vấn Thiên Tông ngũ trưởng lão, Mạc Văn Ưu. Liên là mấy ngày trước theo mực trời cao sau lưng trưởng lão một trong. Lão nhân vóc dáng có chút phát tướng, tướng mạo tựa như Di Lặc Phật, cười híp mắt đứng ở phi chu rào chắn bên cạnh. Đứng ở bên cạnh hắn Thẩm Phàm, nhìn xem xung quanh không trung kể vai sát cánh phi chu nhóm cười nói: "Mạc trưởng lão, nhìn tới lần này tiến về thí luyện địa phương thế lực có không ít ta." Mạc Văn Ưu vớt râu cười nói: "Lần này Đông vực Thất Tinh Sơn di tích không tầm thường, nhiều thế lực tự nhiên sẽ phái môn hạ đệ tử tiến về lịch luyện một phen, rất có thể còn có siêu cấp thế lực. Đáng tiếc di tích kết giới chỉ dung pháp tướng cảnh phía dưới tu sĩ tiến vào, không thể để cho Thẩm đạo hữu dương ra thân thủ." Nói thật, Mạc Văn Ưu cũng muốn nhìn một chút Thẩm Phàm chân chính thực lực như thế nào. Cuối cùng đệ tử xuất thế, cũng không phải cái gì người đều có thể lợi được. Mạc trưởng lão nói đùa, thiên hạ tuấn ngạn biết bao nhiêu. Thẩm Phàm cười lấy lắc đầu. Hắn đi Thất Tinh Sơn vì sao chép tăng phúc thực lực? Về phần thí luyện cái gì, thích người nào đi người đó đi. Nói đến sao chép tăng phúc, Thẩm Phàm liếc nhìn dưới chân phi chu, thầm nghĩ trong lòng: "Hệ thống, sao chép chiếc này phi chu? Tốt ký chủ, khóa chặt độ hải chu, trải qua giám định làm thất giai trung phẩm pháp bảo." Sao chép tăng phúc mở ra. "Đinh. Chúc mừng ký chủ, đem độ hải chu tăng phúc tới cửu giai thượng phẩm, xuyên vân toa." Xuyên vân toa, từ tinh thần vẫn thạch chế tạo, nhất tuấn thiên lý, toàn lực xông vào có bước nhảy không gian năng lực. Hệ thống tiếng nhắc nhở bên trong, một cái phi chu màu xám bạc trôi nổi tại hệ thống trong không gian. Trên vách truyền tản ra điểm điểm tinh mang, cực kỳ thần kỳ. "Đồ tốt, sau đó đi đường cũng có thể thoải mái chút ít." Lúc này, gặp Mạc Thanh Nhi đi tới. Mạc Văn Ưu vuốt râu cười một tiếng, đem nơi này để lại cho hai người trẻ tuổi. Đi tới bên cạnh Thẩm Phàm, Mạc Thanh Nhi cười nói: "Thẩm sư huynh, sau đó cũng phải tới Vấn Thiên Tông ngồi một chút. Ha ha, nếu là tiện đường, nhất định sẽ tới bái phòng." Nghe lấy sau lưng thanh niên lúc nói chuyện, Mạc Văn Ưu cười đến híp cả mắt. Gặp trong khoang thuyền đệ tử Vấn Thiên Tông, thò đầu ra quan sát bên này, không khỏi thổi thổi râu ria, đem mọi người chạy đi vào. "Đều không cần điều chỉnh trạng thái. Tiến vào thí luyện địa phương cũng không có thời gian để các ngươi nghỉ ngơi. Nếu là xảy ra ngoài ý muốn, mạng nhỏ có thể chỉ có một đầu." "Ngũ trưởng lão, đại sư tỷ không phải cũng ở bên ngoài đi? Chúng ta cũng muốn chiêm ngưỡng phía dưới đệ tử phong thái a. Ngươi nếu là có đại sư tỷ tu vi, lão phu ngược lại lười đến quản ngươi. Còn dám mạnh miệng?" "Không dám không dám." "Ngài nói đúng. Đông vực Thất Tinh Sơn, có 7 tòa liên miên ngọn núi cao vút, xung quanh còn có nhiều vây quanh phong nhóm. Vì giống như bắt đầu mà gọi tên. Nơi đây liên miên mấy vạn dặm, yêu thú rất nhiều, linh dược phong phú. Là xung quanh tông môn thế lực, tán tu, mạo hiểm đoàn tụ tập thí luyện địa phương. Làm Thẩm Phàm một đoàn người đến sau này, nơi đây đã bị nhiều thế lực tu sĩ vây đến con kiến chui không lọt. Nghe trong Thất Tinh Sơn xuất hiện cựu thải hào quang, như có tu sĩ phi thăng thành tiên, có phải là thật hay không đó à? Không hợp thói thường. Người nghe ai nói? Rõ ràng là xuất hiện thượng cổ di tích. Bất quá cựu thải hào quang ngược lại thật. Mau nhìn, lại một cái đỉnh cấp thế lực, là Đông vực Vấn Thiên Tông người. Nghe lấy xung quanh tu sĩ tiếng nghị luận, Mạc Văn Ưu trưởng lão nhìn xem Thẩm Phàm đám người cười nói: "Trong núi di tích cửa vào đã bị mỗi đại thế lực cường giả phong tỏa, còn có hai canh giờ mới sẽ mở ra. Các ngươi trước đi chú địa điều chỉnh phía dưới trạng thái." "Được, trưởng lão." Chúng đệ tử cùng nhau lĩnh mệnh. Xem như Đông vực bản thổ đỉnh cấp thế lực, như loại này thí luyện địa phương, Vấn Thiên Tông tự nhiên có chính mình chú địa. Những thế lực này phong tỏa cửa vào hành động, là chú đóng ở Thất Tinh Sơn thế lực thỏa hiệp phía dưới kết quả. Cũng là vì phòng ngừa tu sĩ khác tiến vào bên trong, dẫn đến trong môn đệ tử chậm người một bước. Bất quá Thẩm Phàm hiểu rõ đến, những thế lực này cũng không có làm tuyệt. Làm di tích mở ra thời gian, ngoại vi tán tu cũng có thể tiến vào bên trong tìm tòi bí mật. Không có người có lời oán giận. Ai bảo nhóm này thế lực thực lực cùng bối cảnh hùng hậu đây? Một đoàn người tại Mạc Văn Ưu trưởng lão dẫn dắt tới, hướng đi Vấn Thiên Tông chỗ tồn tại chú địa. Gặp Thẩm Phàm hiếu kỳ đánh giá bốn phía, Mạc Văn Ưu vớt râu cười nói:
Đạo hữu, không bằng để Thanh Nhi mang ngươi dạo chơi, dù sao thí luyện thời gian còn sớm.
Thẩm Phàm cũng muốn nhìn một chút xung quanh có cái nào thế lực, gật đầu cười, nói khẽ. Nếu là không phiền toái.
Ai ai ai.
Khẳng định không phiền toái.
Sư huynh đi.
Một bên Mạc Thanh Nhi trực tiếp kéo lấy ống tay áo của hắn, chạy ra khỏi đội ngũ.
Trong chốc lát,
hai người liền đi tới một chỗ đầy áp cả người phiên chợ bên trong.
Sư huynh, trước đây nơi này còn có bày sạp, hiện tại cũng không còn, khả năng là quá nhiều người.
Nhìn về phía trước chen chúc biển người, Mạc Thanh Nhi không khỏi có chút ảo não. Nàng còn nghĩ đến mang Thẩm Phàm dạo phố, nhìn một chút bên ngoài Vấn Tiên Tông náo như đây.
Không sao, đi phía trước nhìn một chút.
Quét phía dưới hoàn cảnh xung quanh, Thẩm Phàm chậm rãi hướng đi Thất Tinh Sơn biên giới tuyến.
Biên giới tuyến bên trong,
10 tên mỗi đại thế lực tu sĩ phân tán bốn phía ra, phòng ngừa có người xông vào trong Thất Tinh Sơn. Trong đó còn có một lão giả, khoanh chân ngồi tại một chỗ trên tảng đá lớn nhắm mắt dưỡng thần.
Khi thấy xa xa hư không hàng bay tới một chiếc bảo thuyền, trực tiếp hàng vào trong Thất Tinh Sơn.
Vây quanh ở biên giới tuyến bên ngoài tu sĩ nghị luận ầm ĩ.
Chậc chậc, bá đạo như vậy, xem ra là thánh địa thế lực người đến a.
Đây chính là thực lực.
Cũng không biết chúng ta tán tu tiến vào bên trong, còn có hay không cơ duyên.
Nếu không phải tông môn nhiều quy củ, ta cũng muốn gia nhập thế lực,
ai?
Chỉ trách ta phóng đãng bất kỳ a.
T.
Đó là Hoang Cổ Liễu gia.
Nghe được trong đám người một người tu sĩ tiếng kinh hô, mọi người chung quanh cùng nhau nhìn hướng chỗ không xa.
Sau một khắc,
trang diện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được.
Cái này đột ngột yên tĩnh để Thẩm Phàm khẽ mắt giật một cái.
Thái cổ thế gia lực uy hiếp như vậy mạnh,
không đến mức a lòng đầy nghi hoặc hắn nghiêng đầu nhìn một cái, trong lòng lập tức hiểu rõ.
Lao.
Nhóm này lao sắp phát.
7.
Chương 11, Đông vực đệ nhất mỹ nhân, Khuynh Thiên tuyệt thế Liêu Khuynh Thành. Chỉ thấy phía trước đám người tự động nhường ra một con đường.
Một người cầm đầu là người mặc tử kim hoa phục lão giả, khuôn mặt hờ hững.
Tại hắn đi theo phía sau năm cái người trẻ tuổi.
Đây không phải trọng điểm.
Trọng điểm là năm người này bên trong có một tên nữ tử váy tím dung mạo, lại có Khuynh Thiên tuyệt thế chi tư.
Nữ tử một bộ váy dài màu tím nhạt, khuôn mặt tuyệt mỹ, da như mỡ đông.
Tóc đen khoác tại sau lưng, có tơ hồng nhẹ kéo.
Lúc này nàng chính đối bên người tu nữ trẻ thấp giọng nói lấy hạng mục chú ý, âm thanh dị thường nhu hòa.
Như vẽ mày liễu, tinh thần con ngươi, cùng khẽ mở môi phấn, đều mười điểm hấp dẫn người.
Khuôn mặt Khuynh Thành tuyệt mỹ, tăng thêm mềm giọng thì thầm ôn nhu, lại là thái cổ thế gia người.
Chẳng trách có thể để rất nhiều tu sĩ im lặng.
Chậc chậc.
Nhật Nguyệt vì đó thất sắc a, cô nương này rõ ràng trưởng thành đến đẹp như vậy.
Tán thưởng lên tiếng Thẩm Phàm, vội vàng dùng linh khí bám vào trong mắt, rút ngắn khoảng cách tập trung nhìn vào.
Chính xác đẹp đến nổi lên,
cũng thật là phong hoa tuyệt đại.
Vớt cằm Thẩm Phàm nói nhỏ một tiếng.
Nghe thấy lời ấy, xung quanh tu sĩ nhộn nhịp quay đầu nhìn xem hắn, trong mắt đều là bội phục thần sắc.
Dù cho là Hoang Cổ Liễu gia cái kia mấy tên con em trẻ tuổi, đều bị cái này đột nhiên vang lên tiếng khen ngợi hấp dẫn, nghiêng đầu đánh giá mắt Thẩm Phàm.
Lão ca, ngươi đúng là to gan.
Ta chỉ dám nhìn một chút, đều không dám nói chuyện.
Đạo hữu, đây chính là Đông vực đệ nhất mỹ nữ a.
Ngươi thật không có nghe qua?
Chăng cũng quá giống như thật a.
Đạo hữu có đảm lượng.
Rõ ràng dùng loại thủ đoạn này hấp dẫn Đông vực đệ nhất mỹ nhân, tại hạ khâm phục.
Từng tiếng nói nhỏ nghe tới Thẩm Phàm liếc mắt.
Tiếp đó hắn đem tầm mắt khóa chặt tại tên kia Liễu gia lão giả sau lưng, thầm nghĩ trong lòng.
Hệ thống,
sao chép tăng phúc tu vi của đối phương?
Khóa chặt Liễu Thương Long, trải qua giám định tu vi, thần thông cảnh tầng 4.
Sao chép tăng phúc mở ra?
Thần thông cảnh tầng 4,
thần thông cảnh tầng 5,
thần thông cảnh tầng 7,
thần thông cảnh tầng 9.
Một đợt sao chép tăng phúc trực tiếp nhảy lên.
Thoải mái,
tính toán không uổng công.
Cảm thụ được thể nội bộc phát thực lực cường đại, Thẩm Phàm miệng hơi cười.
Gặp qua Liễu tiền bối,
gặp thái cổ thế gia người đi tới, canh giữ ở biên giới tuyến bên trong mỗi đại thế lực tu sĩ, cùng nhau không mình hành lễ.
Dù cho là tên kia ngồi tại trên tảng đá lớn lao tu sĩ, cũng mở mắt ra, đối Liêu Thương Long chắp tay cười nói:
"Liêu đạo hữu, mấy năm không thấy, phong thái vẫn như cũ a."
Liêu Thương Long chắp tay cười nói:
"Ha ha, lần này tới trước là mang trong tộc bốn cái tiểu bối lịch luyện một phen, mong rằng phương đạo hữu châm trước một hai."
Lời nói này có chút uổng công vô ích cảm giác.
Thái cổ thế gia thực lực biết bao hùng hậu,
nhưng dù sao cũng là những thế lực này cái thứ nhất phát hiện Thất Tinh Sơn dị động.
Hoang Cổ Liễu gia tuy là cường đại, còn không đến mức ương ngạnh vô đạo.
Phương Kỳ vớt râu cười nói: "Liêu đạo hữu nói đùa, tự mình tiến vào liền có thể.
Nhìn tới tu tiên giới cũng nói đạo lý đối nhân xử thế a."
Thẩm Phàm nói thầm một tiếng.
Khi thấy họ Phương lão nhân đối tuyệt mỹ nữ tử kia chắp tay thời gian, trong lòng hắn hơi động.
Nhìn tới nữ tử này không đơn giản a.
Gặp nàng cũng không có tiến vào Thất Tinh Sơn, mà là cùng Liêu Thương Long quay người rời đi, Thẩm Phàm trực tiếp khóa chặt đối phương.
"Hệ thống, sao chép nàng tuyệt học mạnh nhất?"
"Khóa chặt Liễu Khuynh Thành, trải qua giám định tuyệt học mạnh nhất là chuẩn đế cấp trung phẩm công pháp phụ sinh nhược mộc chỉ."
"Sao chép tăng phúc mở ra?"
"Ngoa tạo."
"Như vậy kích thích."
"Chuẩn đế cấp công pháp."
Thẩm Phàm trong mắt sáng lên.
Đây là hắn lần đầu tiên sao chép đến chuẩn đế cấp công pháp.
Không hổ là thái cổ thế gia người.
Hy vọng hẳn là chuẩn đế cấp thượng phẩm công pháp.
Thẩm Phàm lòng tràn đầy chờ mong hệ thống tăng phúc hiệu quả.
Không khẩn trương không được a.
Phía trước tại Vấn Thiên Tông tàng kinh các thời điểm,
hắn phòng chế công pháp có chút chỉ tăng lên một cái phẩm cấp, cũng không nhảy cảnh giới.
Đúng lúc này, trong đầu Thẩm Phàm vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh.
Đinh.
Chúc mừng ký chủ, đem chuẩn đế trung phẩm công pháp phụ sinh nhược mộc chỉ, tăng phúc to lớn đế tuyệt học, hư không hóa đạo chỉ.
Hư không hóa đạo chỉ, một chỉ tế ra, đế ảnh phụ xuống, hóa diệt vạn pháp, uy lực cường hãn.
Đại đế tuyệt học.
Nếu không phải chàng cảnh không đúng, Thẩm Phàm thật muốn hét lớn một tiếng.
Cùng lúc đó, Liễu Khuynh Thành không hiểu xúc động, như có người nhìn trộm chính mình đồng dạng, không khỏi nhíu mày quay đầu.
Liền thấy đám người bên trong một cái tu sĩ, chính giữa kích động ngửa đầu nhìn lên Huy Quyền.
Tại hắn bên cạnh, còn có một cái nhíu mày nhìn mình chằm chằm nữ tu.
Ta tiên. Liêu nữ thần quay đầu nhìn ta. Nhìn tới tại hạ muốn chủ động đi liễu ra một chuyến, nhân sinh nhảy lên gần trong gang tấc. Đánh rắm. Đó là tại nhìn ta. Hô. Mạc Thanh Nhi nghiêng đầu liếc nhìn nhẹ nhàng thở ra Thẩm Phàm, nhíu mày nói: "Sư huynh, ngươi thế nào kích động như vậy? Ngươi cũng là Liễu Khuynh Thành người hái mộ." Thẩm Phàm mặt mỉm cười nói: "Nào có, ta cũng không nhận ra nàng, bất quá nàng chính xác rất xinh đẹp."
"Thật?
Vậy ta cùng nàng so thế nào?" Mạc Thanh Nhi sáng lên, một mặt chờ mong. Nghe được câu này, Thẩm Phàm một mặt nặng nề vỗ vỗ bờ vai của nàng, thấp giọng nói: "Ngươi tuy là trưởng thành đến rất xinh đẹp, nhưng đừng nghĩ lấy cùng nàng so biết không? Có câu nói gọi chính mình cũng là phong cảnh, chớ có tự rước lấy đủ. Chính mình cũng là phong cảnh, những lời này rất không tệ a." Tự rước lấy nhục. Đáng giận. Nghe tới tự rước lấy nhục thời điểm, Mạc Thanh Nhi tức giận đỏ bừng mặt, một quyền nện vào nhếch mép cười to trên cánh tay Thẩm Phàm. Thời gian kế tiếp, Thẩm Phàm một bên nghe lấy Mạc Thanh Nhi đối tới trước thế lực giới thiệu, một bên tìm cơ hội sao chép tăng phúc. Đáng tiếc tương tự hoang cổ liếu ra loại này tuyệt cường thế lực cũng không có xuất hiện. Đều là đông vực bên trong cấp, đỉnh cấp thế lực chiếm đa số. Tu vi, thân hồn cường độ càng là không một cái cao hơn hắn. Về phần thể chất đặc thù càng là một cái không có. Liên vấn tiên tông loại này tông môn đều không thể chất đặc thù người, chân quý mức độ có thể nghĩ mà biết. Nhìn tới lần này thí luyện, những thánh địa này thế lực cũng không coi trọng a. Nhưng mà chơi không một bản đại đế tuyệt học, Thẩm Phàm vẫn là hết sức vui vẻ. Sau đó có cơ hội liền đi loại kia cao cấp thí luyện địa phương nhìn một chút. Sao chép tăng phúc cặc cặc nhảy lên a. Ngay tại Thẩm Phàm đánh lấy tính toán nhỏ nhặt thời điểm, đám người lần nữa yên tĩnh trở lại. Chẳng lẽ lại là mỹ nữ? Thẩm Phàm ngẩng đầu nhìn lên, liền gặp chỗ không xa lại đi tới một đoàn người. Đem so sánh hoang cổ liễu ra điệu thấp tràn diện. Đám người này mặc kệ già trẻ, toàn thân đều tản ra bá đạo cực hạn khí tức. Nhất là đám người này tám tên hộ vệ, từng cái người khoác giao văn hắc giáp, cầm trong tay trường thương, dáng người thẳng thớm, khuôn mặt lạnh nhạt, cùng đạp đi bước ở giữa truyền vang ra tiếng bước chân, mơ hồ có chiến trận chi pháp hương vị. Đôi tay ôm ngực Thẩm Phàm quan sát một phen phía sau, đem ánh mắt khóa chặt tại đám người này hai cái trên người lão nhân. Hệ thống, sao chép lao hầu kia thần hồn, cùng lão nhân kia tu vi. Khóa chặt Dung Mama, trải qua giám định thần hồn cường độ là tam phẩm, sao chép tăng phúc thất bại. Khóa chặt Đông Hoàng Vũ, trải qua giám định tu vi, thần thông cảnh tầng 7, sao chép tăng phúc thất bại. Thần thông cảnh tầng 7. Rõ ràng so cái kia hoang cổ liễu ra lão nhân còn mạnh hơn. Thẩm Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tuy là sao chép thất bại, nhưng Thẩm Phàm cũng không có thất vọng, mà là nhìn hướng người đi đường này bên trong, một người mặc ám kim mãng bảo trên người nữ tử. Đem so sánh Liêu Khuynh Thành cái kia tuyệt mỹ nhu hòa khuôn mặt. Nữ tử này khuôn mặt cực kỳ lập thể, lãnh diễm, lại phối hợp đối phương một thân mãng bảo cùng với bẩm sinh tới cao ngạo quý khí, rất có loại nữ vương phụ xuống, người lại chớ vào đã xem cảm giác. Quét mắt xung quanh tu sĩ ánh mắt lơ lửng giáng dốc, Thẩm Phàm thực tế có chút buồn cười. Tuyệt, muốn nhìn lại không dám nhìn, một nhóm lao lục. Lúc này, thấy rõ người tới Mạc Thanh Nhi, có chút khẩn trương giật giật Thẩm Phàm ống tay áo, thấp giọng nói: "Sư huynh đừng nhìn, đó là đại càn hoàng triều đại công chúa, cực kỳ hung. Nhìn một chút đều không được, đến mức đó sao?" Thẩm Phàm liếc mắt, chẳng trách nhóm này lão lục ánh mắt như vậy tung bay. Hai người tiếng nói chuyện tuy là rất nhẹ, nhưng tại đây chỉ có tiếng bước chân chàng cảnh phía dưới, tất cả mọi người là tu sĩ, tự nhiên nghe rõ ràng lời của hắn. Chỉnh thể tiếng bước chân đột nhiên dừng lại. Cùng một thời gian, đứng ở Thẩm Phàm chung quanh tu sĩ, như bị chó rượt gà, nháy mắt rời đi tại chỗ. Thẩm Phàm khẽ mắt giật một cái, khẽ ngẩng đầu, liền gặp cái kia ở giữa nữ tử, nghiêng đầu nhìn lại. Nàng đánh giá nhìn thẳng chính mình Thẩm Phàm, tiếp đó đem ánh mắt khóa chặt tại túi đầu Mạc Thanh Nhi trên mình. Gặp nàng người mặc Vấn Thiên Tông phục sức phía sau, nữ tử khẽ miệng lộ ra một vòng tà mị nụ cười, ngữ khí hờ hững. "Và miệng." Vừa mới nói xong, đứng ở bên cạnh nàng một tên cung nữ hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp xuất hiện tại trước mặt Mạc Thanh Nhi. Ánh mắt đạm mạc cung nữ, vươn trắng non tay phải, hung hãn vồ hướng nữ tử trước mắt xinh đẹp trên khuôn mặt. Có thể sau một khắc, cung nữ con ngươi đột nhiên co lại. Trước mắt hai bóng người tựa như bị nàng trưởng phong thổi tan, biến mất vô tung vô ảnh. Nhanh như vậy, trong lòng giật mình nàng, đột nhiên quay đầu. Mà đại càn trưởng công chúa đã bị người tuổi trẻ kia một cái bóp lấy trắng non cái cổ. Tê. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người hít sâu một hơi. 7. Chương 12, ngang ngược càn rỡ hoàng triều công chúa. Xuất thủ. Sóng to gió lớn. Ta tiên. Hắn điên rồi phải không? Đây chính là siêu cấp hoàng triều đại càn a. Rõ ràng tại mí mắt Dung Ma Ma phía dưới bắt lấy đại càn công chúa. Người trẻ tuổi kia giống như cái này thân pháp, thế nào liền không thể ổn một tay đây? Trực tiếp chuẩn đi cũng tốt. Ta nhớ đến hắn tựa như là Vấn Thiên Tông. Dù cho là Vấn Thiên Tông cũng không giữ được hắn a. Nữ đệ tử kia có lẽ trở về nói cho sư môn. Ai, nhẫn một tay trời cao biển rộng a. Nghe lấy xung quanh tu sĩ tiếng nghị luận, đại càn trong đám người, đứng ở mãng bảo nữ tử bên người Dung Mama, nhìn xem Thẩm Phàm khàn khàn nói: "Thả chiêu ta công chúa như thế nào? Nếu không phải người tuổi trẻ trước mắt tốc độ cực nhanh, nàng sợ công chúa xuất hiện một chút sai lệch, không phải đã sớm xuất thủ. Chỉ là Vấn Tiên Tông đệ tử, cũng dám ở trên đầu Thái Tuế độc thổ. Vì cái gì Đông Hoàng Vũ lao ra hỏa này không xuất thủ?" À, nhìn tới hắn đối trưởng công chúa đang cơ, lòng có bất mãn a thầm nghĩ trong lòng Dung Mama, dùng ánh mắt còn lại quét mắt trong đội ngũ lao đầu, trong mắt căm giận bất bình. Về phần tên kia cung nữ cũng không đuổi theo Mạc Thanh Nhi, mà là khí định thần nhàn cùng đợi. Chỉ cần nam tử này không đốc, liền biết động thủ hậu quả, là hắn cùng Vấn Thiên Tông đều không thể tiếp nhận. Thẩm Phàm nhún vai, tay phải chăm chú nắm lấy đại cản công chúa cái cổ, ngón cái còn qua lại vớt nhẹ phía dưới đối phương da thịt trắng đoán. Gặp nữ tử cũng không tức giận, mà là khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười, hai con ngươi càng là như nguyệt nha hơi còn một chút, Thẩm Phàm mỉm cười nói: "Cô nương rất ưng ngại a." Lời con chưa dứt, nữ tử con ngươi co rụt lại, liền gặp trước mắt nam tử đột nhiên đưa tay, hướng về nàng tinh xảo khuôn mặt phất tay quất, không chút nào mang do dự. Một màn này để tất cả mọi người hai mắt trợ to. Ta cờ mở nở a, hắn điên rồi. Một chút phản ứng bén nhạy tu sĩ, càng là trước tiên thoát đi hiện trường. Cuồng vọng, sắc bén trong tiếng giống giận dữ, Dung Ma Ma mang theo ngập trời xu thế, hướng về Thẩm Phàm của tới. Động lòng người chất tại tay, nàng cũng không dám xuất thủ, mà là muốn tiếp lấy bàn tay của đối phương. Mặc dù đối phương không hạ sát thủ, thật là muốn quất vào trên mặt của đại cản trưởng công chúa. Vậy bọn hắn mặt mũi của hoàng thất xem như mất rồi. Về phần tên kia cung nữ thì nói rõ công mà tới, muốn khiến cho hao tốn sức lực. Sau một khắc, oanh, Thẩm Phàm toàn thân bạo phát ra kinh người khí tức. Ngay tại chỗ đem tên kia đánh tới cung nữ chấn đến phun ra một búng máu, bay ngược mà ra, không rõ sống chết. Cùng một thời gian, cảm nhận được Thẩm Phàm trên mình tán phát khí tức, tên kia lão hầu càng là trong lòng hoảng sợ. Người này lại có thần thông cảnh tu vi, nàng cũng không dám lại nắm chắc, quanh thân khí thế đột nhiên tăng vọt. Mà Thẩm Phàm đã nâng lên tay trái, vây lại pháp quyết. Vù vù, hư không trong chốc lát khua lên từng cơn sóng gợn. Tại hắn quanh thân linh khí càng là mãnh liệt mà tới, chuyển vào hắn tay phía trước tản ra khí tức hủy diệt pháp ấn hư ảnh bên trong. Khủng bố uy áp nháy mắt quét sạch bốn phía, kinh đến cách đó không xa tu sĩ lần nữa liên tiếp lui về phía sau. Khi thấy cái kia pháp ấn bên trong ngưng kết màu vàng đường vân, mọi người không khỏi trong lòng run sợ. T. Bán Thánh Kim Văn. Người này công pháp là bán thánh cấp. Như vậy khí thế cường đại, Vấn Thiên Tông khi nào ra loại này yêu nghiệt? Vì cái gì không hề có một chút tin tức nào? Cùng lúc đó, sắc mặt ngưng trọng lao hậu, tế ra một trường tràn ngập bá đạo long khí trường ấn. Ngao. Cứng cắp tiếng long ngâm bên trong, một đầu mi tâm ấn có kim văn khổng lồ ngũ trảo kim long, mang theo ngập trời xu thế, hướng về phía trước đại ấn che lấp mà xuống. Nhìn thấy một màn này, một tên lão tu sĩ trong lòng giật mình. Là đại càn bán thánh cấp thương long trưởng. Người này coi là thật bất phàm, rõ ràng bước đến thần thông cảnh Dung Ma Ma dùng ra chiêu này. Chẳng lẽ hắn cũng là thần thông cảnh cường giả không được? Cái gì? Còn trẻ như vậy thần thông cảnh? Còn chưa chờ khiếp sợ mọi người lấy lại tinh thần, quát khẽ một tiếng tại giữa sân vang lên. Tịch diệt ấn. Ầm ầm. Tản ra khí tức hủy diệt phát ấn, nháy mắt đánh xuyên lão hầu kim long, khắc ở trên người của nàng. Có thể nói tồi khô là hủ. Phúc. Chỉ một kích, lão hầu kia ngay tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt đụng vào trong thất tinh sơn. Nghiền ép. Triệt triệt để nghiền ép. Nhìn xem từng khỏa đụng vào đại thụ, cùng tiêu tán phát ấn. Xa xa vây xem các tu sĩ cùng nhau cứng ngắc quay đầu, nhìn xem giữa sân ngạo nghễ mà đứng nam tử. Rõ ràng, một chiêu đánh bại đại càn Dung Ma Ma. Phải biết nàng thế nhưng thần thông cảnh tầng một tu sĩ a. Vấn Thiên Tông, chẳng lẽ là Vấn Thiên Tông Tuyết Tàng thần tử? Loại chiến lược này, sợ là chỉ có mỗi đại thánh địa cùng thái cổ thế gia thánh tử mới có thể so với nghĩ a. Không biết, nhưng lão phu nghe năm ngoái Bắc Cương Thánh Địa Thiên Diễn kiếm các, có một đệ tử một kiếm chém giết thần thông cảnh cường giả. Như vậy tương đối lời nói, khoảng cách tuy có, nhưng cũng không nhiều a. Phải biết Vấn Thiên Tông mới đỉnh cấp thế lực. Một lao tu sĩ trong giọng nói tràn đầy sợ hãi thán phục. Thế lực thần tử, có thể so chư địa thánh tử yêu nghiệt thiên tiêu. Tại trận tu sĩ đều sinh lòng chấn động cảm giác, tuyệt đối không nghĩ tới. Luôn luôn lựa chọn dàn xếp ổn thỏa, ổn bên trong cầu thắng Vấn Thiên Tông, rõ ràng còn có loại thiên tiêu này. Gặp bị chính mình bóp cổ nữ nhân, còn một mặt cười híp mắt đánh giá chính mình, không có chút nào nguy hiểm ý thức. Thẩm Phàm lắc lắc tay trái, chính giữa muốn cho nàng tới cái xoắn ốc và miệng, liền nghe đến trong nhóm người này lão nhân áo xám chắp tay cười nói: "Đa tạ đạo hữu hạ thủ lưu tình. Việc này là ta hoàng thất vô lễ trước, như đạo hữu đến đây dừng tay, Đông Hoàng nhất tộc bồi thường, tất làm cho đạo hữu vừa ý." Hiển nhiên, Đông Hoàng Vũ đã cảm giác được trước mắt người tuổi trẻ tu vi, đồng thời cũng biết đối phương cũng không có đánh giết Dung Ma Ma, đã là hạ thủ lưu tình. Nghe được lão nhân lên tiếng, một chút sớm đã đem ánh mắt tụ tập tại trên người hắn tu sĩ, không khỏi hiếu kỳ nói nhỏ: "Vị lão giả này là ai? Vì cái gì chưa bao giờ thấy qua?" Không biết hẳn là đại càn hoàng thất lão cung phụng. Nghe trưởng công chúa có một vị tư chất nghịch thiên đệ đệ ủng hộ nàng đăng cơ, vị lão nhân này hiển nhiên là vì bảo vệ nàng. Phương trưởng lão, vị tiền bối này là? Gặp chính mình trưởng lão lộ ra vẻ ngưng trọng, thất tinh sơn cảnh giới tuyến bên trong một người tu sĩ đi tới bên cạnh hắn, nói nhỏ âm thanh. Phương Kỳ hơi hơi hít vào một hơi, thấp giọng nói: "Đại càn hoàng thất, Đông Hoàng Vũ." Đông Hoàng Vũ. Nghe thấy lời ấy, xung quanh tu sĩ sắc mặt trắng nhợt. Đại càn nhân đồ, Đông Hoàng Vũ. 300 năm trước đại càn đại tướng quân, một đời giết chóc vô song, không biết hủy diệt bao nhiêu đại càn quốc cảnh nội, không nghe hoàng lệnh tông môn thế lực. Không nghĩ tới cái này người mặc vải thô áo gai, khí tức an lành lão nhân, lại là đại càn chiến công hiển hách Đông Hoàng Vũ. Nhiều tu sĩ cùng nhau nuốt ngụm nước bọt, tim đập rộn lên nhìn xem sừng sững tại trong sân người trẻ tuổi. Muốn xem một chút, hắn sẽ hay không lựa chọn lùi một bước. Thẩm Phàm giật giật khóe miệng, nắm thật chặt nắm lấy nữ tử cái cổ tay phải, nhìn xem khóe miệng mỉm cười nữ tử lạnh nhạt nói: "Nếu không ta xuất thủ, sư muội ta liền muốn chịu cung nữ kia một bàn tay, có phải thế không?" Lời vừa nói ra, nữ tử nụ cười trên mặt cứng đờ. Mà Đông Hoàng Vũ khe khẽ thở dài, nói khẽ: "Cái kia tại hạ đắc tội." "Cái gì? Đắc tội?" Ba chữ này vừa ra, mọi người trong lòng giống như nhấc lên sóng to gió lớn. "Cái này, không, không phải chứ?" Tất cả tu sĩ đều trừng lớn hai mắt, nhìn xem giữa sân nam tử. Mà đại càn trưởng công chúa Đông Hoàng Nguyệt Lạc càng là toàn thân mềm nhũn, vô lực nhắm lại hai con ngươi. Nàng thế mới biết, chính mình đụng phải một cái liền Đông Hoàng Vũ đều không muốn giao thủ người. 7. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 13, đại đế tuyệt học hiện thế. Quất thành đầu heo. "Oanh!" Khủng bố khí huyết cùng chiến ý, nháy mắt theo trên mình Đông Hoàng Vũ bộc phát ra, quét sạch toàn trường. Mà tại Đông Hoàng Vũ sau lưng hư không, nổi lên che khuất bầu trời huyết sắc khí lãng. Khí lãng bên trong, một người mặc áo giáp màu vàng, cầm trong tay chém ngựa cự nhận hình người hư ảnh, sừng sững ở giữa thiên địa. Hắn khôi giáp cùng chém trên đao màu vàng đường vân, so dung ma ma thả ra bán thánh cấp thương long trưởng, muốn lóa mắt không biết bao nhiêu lần. Cái kia khổng lồ kim nhân tản ra khiếp người khí tức, chấn đến hư không gợn sóng từng trận. Càng làm cho xung quanh tu sĩ liên thể bên trong công pháp đều ngưng vận chuyển. Nhìn xem sừng sững ở hư không khổng lồ bóng người, không ít người âm thầm nuốt ngụm nước bọt. Đây chính là thần thông cảnh thần thông tiên địa a. Uy năng càng như thế khủng bố. Rõ ràng để Đông Hoàng Vũ trực tiếp sử dụng ra bản mệnh thần thông, người này đến cùng là tu vi thế nào? Không ít người đã quay người thoát đi nơi đây, sợ hai bay vạ gió. Nhưng vào lúc này, một chút cực kỳ khủng bố uy áp, để tất cả mọi người thân hình một cái lảo đảo. Tu vi thấp tu sĩ lại khó mà ngăn cản tia này uy áp, như bị tảng đá lớn áp thân, sắc mặt hoảng sợ đổ vào trên mặt đất. Tất cả mọi người cùng nhau quay đầu, liền gặp cái kia sừng sững tại trong sân nam tử trẻ tuổi, nâng lên tay trái, con ngón tay một điểm hư không rơi xuống kim đao áo giáp chiến tướng. Tại hắn sau lưng, một đạo vĩ nạn hư ảnh không thấy rõ khuôn mặt, cũng là đưa tay một chỉ. Khi thấy đối phương đầu ngón tay hội tụ tử khí đường vân thời gian, mọi người kinh đến tê cả da đầu, toàn thân lông tơ dựng thẳng. Rõ ràng là đế cấp công pháp, người này lại thân mang đại đế chi kỹ, chỉ có đế cấp công pháp mới có thể ngưng kết tử khí đường vân. Thẩm đạo hữu, hạ thủ lưu tình a. Đám người phía sau, một tiếng lo lắng hét lớn truyền ra. Nhưng mà hư không hóa đạo chỉ, hưu, đế cấp chỉ pháp biết bao khủng bố, cho dù thẩm phàm không thôi động bảo thể cùng tinh la bí pháp, một kích này ẩn chứa đáng sợ uy năng, cũng không phải thấp hắn lượng trọng thiên Đông Hoàng Vũ có thể ngăn cản. Và anh, như là cực quang màu tím dấu tay, nháy mắt đem kim giáp chiến tướng trường đao đánh cái vỡ nát. Thế không thể đỡ. Đông Hoàng Vũ căn bản không phản ứng lại, cực quang liền lướt qua kim giáp chiến tướng cái cổ, bay về phía thương khung. Dấu tay những nơi đi qua, thương không lưu lại một đầu thật dài công kích dư mang. Tại dương quang chiếu dọi xuống như hồng cầu sông thẳng tới chân trời. Mặc kệ là trong Thất Tinh Sơn bay lên mà lên mỗi đại thế lực trưởng giáo, trưởng lão, vẫn là Thất Tinh Sơn bên ngoài tu sĩ, giờ phút này liền một thanh âm nào đều không phát ra, đều một mặt rung động nhìn xem hư không đạo kia dấu tay, cùng băng liệt thành màu vàng mảnh vụn chiến tướng đại đao, lại là một kích bại địch. Người này thật cường hãn chiến lực, phải biết đối thủ của hắn thế nhưng thần thông cảnh tầng 7 đại càn chiến tướng Đông Hoàng Vũ, cho dù là cùng cảnh thiên kiêu muốn chiến thắng lao ra hỏa này, đều không phải một kiện sự tình đơn giản. Đây chính là đại đế tuyệt học sức chiến đấu đáng sợ. Kinh nghi, chấn động, khó có thể tin thần sắc, nhộn nhịp hiện lên ở trên mặt của mọi người. Trang diện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Dù cho là chỗ không xa sừng sững tại trên mái hiên Liêu Khuynh Thành cùng Liêu Thương Long, đều ngưng thần nhìn xem giữa sân nam tử, suy đoán thân phận chân thật của hắn. Vấn Thiên Tông, tuyệt không có khả năng có loại này yêu nghiệt tồn tại. Hơn nữa vừa mới Vấn Thiên Tông trưởng lão tiếng kia lo lắng hô to, đã nói rõ hết thảy vấn đề. Nhưng vì sao? Chưa từng nghe nói qua người này. Lúc này Đông Hoàng Vũ đã tán đi thần thông tiên địa, khoe miệng chảy máu, sắc mặt trắng bệch hắn, hướng về Thẩm Phàm chắp tay, không nói một lời đứng ở tại chỗ. Nếu là vừa mới cái kia một chỉ ngắm kim nhân chiến tướng cái cổ, cùng thần thông tương liên hắn, tất nhiên sẽ bị thương nặng. Hơn nữa còn là không cách nào tiêu trừ trọng thương. Đại đế tuyệt học cũng không phải người bình thường có thể chống được. Đối phương đã lần nữa lưu thủ, hắn cũng không dám can thiệp quá nhiều chuyện này. Chỉ cần đối phương không giết Đông Hoàng Nguyệt Lạc, hết thảy đều có thương lượng. Thu tay lại phía sau Thẩm Phàm, nghiêng đầu nhìn xem nghiêng đầu giả chết đại cản trưởng công chúa, nhíu mày nói: "Còn có cái gì át chủ bài?" Một lần lấy ra tới. Những lời này lập tức để ngây người các tu sĩ, hơi hơi thở dốc một hơi. Tà tiên. Phía trước còn tưởng rằng đạo này hữu là vì hấp dẫn Liêu Khuynh Thành, không nghĩ tới nhân gia thật chỉ là phê bình một hai. Bá đạo như vậy ngữ khí, sợ không phải cái nào thánh địa thánh tử a. Cũng chỉ có loại tồn tại này mới có khả năng có đại đế tuyệt học, không sợ siêu cấp thế lực a. Đông vực dường như không người này tin tức, chẳng lẽ là vực khác thánh tử? Nhìn tới đến tìm cái thời gian bãi phòng xuống Vấn Thiên Tông, nhóm này lão lục ẩn tàng rất sâu a. Đông Hoàng Nguyệt Lạc cũng là ánh sáng lan lộn, mở ra hai con người, nhìn xem hắn đem khuôn mặt bu lại, ôn nhu cười nói: "Không còn, cầu đạo hữu hạ thủ nhẹ một chút, là Nguyệt Lạc sai." Lời con chưa dứt, ba, một tiếng nổ vang, Thẩm Phàm tay phải trực tiếp quất vào nàng xinh đẹp trên gương mặt xinh đẹp, khiến tất cả tu sĩ tâm can đều run rẩy, không thiếu nữ tu đều vuốt run lên khuôn mặt. Một chút người càng là vô ý thức ngửa ra sau, trên mặt còn lộ ra như là bị đánh khổ sở biểu tình. Bởi vì Đông Hoàng Nguyệt Lạc cái kia trắng non trên má phải đã xuất hiện một cái rõ ràng dấu bàn tay màu đỏ. Trên gương mặt xinh đẹp đâm nói, lập tức để Đông Hoàng Nguyệt Lạc toàn thân run một cái, hai con ngươi đều nổi lên hơi nước. Lớn như vậy không có bị người đập tới mặt không nói, có hy vọng trở thành đại càn hoàng triều quốc chủ nàng, nơi nào nghĩ đến chính mình có một ngày gặp được loại việc này. Tăng thêm tại trận nhiều người như vậy vây xem, đáy lòng một chút cảm giác khác thường, để nàng không khỏi mặt đỏ lên, ném lấy run rẩy môi phấn, làm bộ đáng thương nhìn xem Thẩm Phàm. Cái kia quyến rũ mê người dáng dấp, đâu còn cũng có phía trước nữ vương khí chàng cùng khí thế. Tựa như một cái bị người khi dễ nữ tử yếu đuối, ta thấy mà yêu. Nhìn thấy nàng bộ dáng này, Thẩm Phàm không khỏi tức giận cười. Xem như công chúa của một nước như vậy ương ngạnh, đổi lại quản lý người thường, có phải hay không muốn bị cung nữ kia một bàn tay quất chết? Đông Hoàng Nguyệt Lạc mũi ngọc tinh xảo hơi dựng ngược lên, ủy khuất nước nở nói: "Ta chỉ là ưa thích hù dọa người, không có giết." Còn dám mạnh miệng. Thẩm Phàm nắm lấy cổ nàng tay nắm chặt lại, trở tay lại là một cái vào miệng. Ba. Hắn tất nhiên biết phía trước cung nữ kia xuất thủ thời gian không có sử dụng linh khí, không phải Thẩm Phàm nơi nào sẽ lưu thủ. Dù cho là Vấn Thiên Tông Mạc Văn Ưu trưởng lão tới khuyên giá đều vô dụng. Gặp Đông Hoàng Nguyệt Lạc cũng không có dùng linh khí xua tán trên gương mặt sưng đỏ, Thẩm Phàm vậy mới dừng tay, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi cho rằng ngươi là Thiên Vương lão tử, để ngươi nói một câu đều không được? Ta nhìn cha ngươi đều không cuồng vọng như vậy a." T. Người này thật mạnh mẽ a. Rõ ràng trực tiếp bình đánh đại càn quốc chủ, không hổ là thánh địa chi tử, nói chuyện đều cứng như vậy. Mà xương mặt Đông Hoàng Nguyệt Lạc, chảy hai hàng thanh lệ run giọng nói, phụ thân yêu dân như con, sâu cần phải trị xem dân. Ba, cha ngươi đều biết yêu dân như con, ngươi bên ngoài làm đông làm tây. Mặt lạnh Thẩm Phạm lần nữa đưa tay, một hồi chính giữa phản cuốn quất. Hôm nay vừa vặn bị ta gặp được, liền giúp cha ngươi giáo huấn ngươi. Tính toán ngươi ra tổ mộ phần xuất khói xanh. Ba ba ba. Từng tiếng giòn vang tại giữa sân lộ ra cực kỳ chói tai. Đạo hữu, cái này mộ tổ nhưng không thể bốc khói a. Cái kia Đông Hoàng lão tổ sợ là muốn xông ra tới tìm ngươi phiền phải a. Chậc chậc, mặt đều có sưng, quả thực liền là lạc thủ tối hoa. Đổi lại là ta, thế nào cũng đến thương hương tiếc ngọc một tay, xoa bóp liền tốt. Nhiều tu sĩ không dám tiếp tục lại nhìn, quay người bước nhanh rời đi. Đừng nhìn Đông Hoàng Nguyệt Lạc bị quất thảm. Bọn hắn nếu là tiếp tục lưu lại tới, đến lúc đó có bọn hắn khóc. Ô ô, lúc này Đông Hoàng Nguyệt Lạc khóc thành nước mắt người, thân thể mềm mại đều có chút phát run. Nhưng nàng cũng không dám nhìn Thẩm Phàm, chỉ có thể nhắm mắt chạy thanh lệ. Thẩm Phàm thẳng đến đánh liền cha mẹ nàng cũng không nhận ra nàng, vậy mới buông lòng tay ra. Được rồi, đừng khóc. Còn tốt gặp được ta, nếu là đổi lại người khác thế nào cũng phải đem người siêu độ. Trưởng thành ghi nhớ không? Khuôn mặt xương Đông Hoàng Nguyệt Lạc liên tục gật đầu, túi đầu nước nở nói. Nguyệt Lạc biết sai, sau đó cũng không dám nữa. Không tệ. Trẻ nhỏ dễ dạy. Nhìn xem đại mỹ nữ biến thành đầu heo còn như thế nghe lời, Thẩm Phàm mỉm cười, nhất thời thánh hiền phong thái. Không thể không nói, quất mỹ nữ liền là thoải mái a. Vừa nghĩ tới đó, thần thanh khí sảng hắn, ngẩng đầu nhìn về phía chỗ không xa ngắm nhìn Liêu Khuynh Thành. Liêu Khuynh Thành. 7. Chương 14, đệ tử ra. Đại thế mở. Liêu Khuynh Thành hơi sững sờ, hướng về hắn cười nhạt một tiếng xem như lên tiếng chào, lập tức cùng Liêu Thương Long quay người rời đi. Thẩm đạo hữu, không được a. Đánh lại Càn trưởng công chúa không nói, còn muốn động thủ đánh Liêu thị Minh Châu. Mạc Văn Hữu vậy mới bước nhanh về phía trước, hướng về hắn liên tục chắp tay nói. Đa tạ Thẩm đạo hữu giơ cao đánh khẽ. Ai? Vừa nghĩ tới chính mình để Thẩm Phàm lưu thủ, Mạc Văn Hữu là lòng tràn đầy bất đắc dĩ thêm ưu sầu. Vấn Thiên Tông cũng có chỗ khó. Cuối cùng cùng Đại Càn Đế quốc so sánh, bọn hắn khoảng cách không phải một chút điểm. Nhân ra thế nhưng siêu cấp thế lực. Một cái trong đế quốc đều có ba cái đỉnh cấp thế lực, này làm sao so? Nhưng dạng này thứ nhất, không thể nghi ngờ sẽ để Thẩm Phàm sinh lòng không vui. Hắn thấy, phía trước tại Vấn Thiên Tông thời điểm, Thẩm Phàm rõ ràng là che giấu thực lực. Nói không chắc là đang thử thăm dò Vấn Thiên Tông, nhìn một chút xứng hay không xem như bằng hữu của hắn. Hôm nay một tiếng này thuyết phục, sợ là muốn để đối phương từ nay về sau xa cách Vấn Thiên Tông. Nếu là sau đó Đại Càn Đế quốc theo đuổi trách nhiệm Vấn Thiên Tông, vậy thì thật là hai đầu đều không có kết quả tốt ta. Thẩm Sư Minh, sẽ có hay không có phiền bái? Mạc Thanh Nhi ngược lại không Mạc Văn Ưu nhiều như vậy ý nghĩ, đi tới bên cạnh Thẩm Phàm, khẩn trương hỏi thăm âm thanh. Thẩm Phàm thế nhưng vì nàng mới ra tay, tự nhiên lòng có lo lắng. Không có việc gì. Thẩm Phàm khoát tay áo, liếc mắt mặt đỏ lên, thân thể khẽ run Đông Hoàng Nguyệt Lạc, nhàn nhạt nói: "Nếu là tìm Vấn Thiên Tông phiền toái, ta sẽ tự thân lên Đại Càn Hoàng cung chuồn một vòng, ta ngược lại rất mong đợi." Nguyệt Lạc không dám. Đông Hoàng Nguyệt Lạc lắc đầu liên tục, nhìn về phía Thẩm Phàm ánh mắt cũng có chút lơ lửng, tựa như thật sợ. Thẩm Phàm vậy mới nhìn xem Mạc Văn Ưu cùng Mạc Thanh Nhi cười nói: "Tốt, Thất Tinh Sơn thí luyện cũng sắp bắt đầu, chấm mỗ xin từ biệt. Nếu có cơ hội, tự sẽ bái phỏng Vấn Thiên Tông." Nghe được câu này, Mạc Văn Ưu vậy mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đối Thẩm Phàm chắp tay cười nói: "Thẩm đạo hữu có thể tới, Vấn Thiên Tông trên dưới tất nhiên thành tâm hoan nghênh." Gặp Mạc Thanh Nhi có chút không bỏ nhìn xem chính mình, Thẩm Phàm cười lấy theo trong tay áo lấy ra một mai không gian giới, đưa cho nàng cười nói: "Thật tốt tu luyện, tranh thủ sớm ngày chứng đạo bảo bọc ta." "Ha ha, ta nào có bản sự này." Nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, lẩm bẩm một tiếng Mạc Thanh Nhi, chăm chú cầm lấy không gian trong tay phòng bị, giọng dịu dàng hô: "Sư Minh, nhớ đến muốn tới Vấn Thiên Tông a." Thẩm Phàm khoát tay áo, mũi chân điểm một cái mặt đất, biến mất tại chỗ. Mạc Văn Ưu vậy mới thu hồi tầm mắt, một mặt lúng túng đối Đông Hoàng Vũ cùng Đông Hoàng Nguyệt Lạc chắp tay nói: "Đông Hoàng tiền bối, công chúa điện hạ." Đông Hoàng Nguyệt Lạc đã khôi phục trên mặt thương thế, như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng, nhẹ giọng cười nói: "Mạc trưởng lão yên tâm, chúng ta sẽ không tìm Vấn Thiên Tông phiền toái." Sau khi nói xong, nàng mất mặt sắc cứng ngắc Mạc Thanh Nhi, vừa đi vừa nói: "Tiểu sư muội đừng sợ, vừa mới ta tại đùa ngươi đây. Đợi lát nữa tiến vào Thất Tinh Sơn, từ ta đại cản thiên kiêu ngạo bao che ngươi, xem như cho ngươi an ủi một chút." "Hừ, nếu không phải ta tu vi không được, thế nào cũng đến cho ngươi hai cái vả miệng." Trong lòng Mạc Thanh Nhi oán thầm một phen phía sau, nhìn xem hai con ngươi nàng sáng lên, một mặt hồn nhiên vui vẻ nói: "Cảm ơn công chúa điện hạ." Nhân ra lấy lòng, nàng cũng không dám không tiếp a. Về phần Đông Hoàng Vũ thì nhìn xem bồi tiếu Mạc Văn Ưu, hiếu kỳ nói: "Chắc hẳn vị kia Thẩm đạo hữu cũng không phải là đông bực người, là phương nào thế lực người? Loại này yêu nghiệt đừng nói là Vấn Thiên Tông, liên bọn hắn đại càn đế quốc kiệt xuất nhất hoàng tử đều muốn kém hơn không ít." Cái này, Mạc Văn Ưu có chút do dự, một mặt do dự, nhưng gặp hoang cổ Liễu gia Liễu Thương Long không biết chuyện gì xuất hiện tại bên cạnh hắn, một mặt cười tủm tỉm. Về phần cái kia Liễu Khuynh Thành càng là đối với lấy hắn hạ thấp người thi lễ một cái, nói khẽ: "Gặp qua Mạc tiền bối." "Ai ai ai, Liễu cô nương làm không được." "Làm không được." Mạc Văn Ưu vội vàng hướng lấy nàng chắp tay sau khi hành lễ, vậy mới nhìn xem ba người cười khổ nói: "Thẩm đạo hữu cũng không có thế lực, cái này sao có thể?" Đông Hoàng Vũ cho là tên tiểu bối này tại cấp chính mình gài bẫy, không khỏi trầm giọng nói: "Đại tộc ta công chúa đều không so đo, chẳng lẽ Mạc trưởng lao không tin được? Loại này yêu nghiệt trẻ tuổi như vậy, nếu là không có thế lực sau lưng chống đỡ, làm sao có khả năng tu luyện tới tình trạng như thế? Lại thêm đại đế công pháp, tuyệt không có khả năng là xó xỉnh bên trong xuất hiện tu sĩ." Bởi vì hoang cổ người của Liễu gia tới, lúc này Đông Hoàng Nguyệt Lạc cũng đi tới. Nàng đối Liêu Thương Long thi lễ một cái phía sau, nhìn xem Mạc Văn Ưu cười nói: "Mạc trưởng lão không cần lo lắng, đại càn tuyệt sẽ không tìm Vấn Thiên Tông phiền toái." Mạc Văn Ưu cười khổ nói: các vị xin nghe ta nói xong, Thẩm đạo hữu chính xác không thế lực, hoặc là nói thế lực của hắn đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Gặp mọi người tại đây ngưng thần nhìn xem hắn, Mạc trưởng lão hơi hơi hít vào một hơi, trầm giọng nói: "Thẩm đạo hữu, là theo sinh mệnh nguyên thạch bên trong đi ra người thượng cổ." "Cái gì?" Nghe thấy lời ấy, loại trừ Mạc Văn Ưu cùng Mạc Thanh Nhi, sắc mặt của mọi người đều biến đổi. Đông Hoàng Vũ càng là con người co rụt lại. Không nghĩ tới người tuổi trẻ kia thân phận, rõ ràng kinh người như thế. Mà Đông Hoàng Nguyệt Lạc thân thể mềm mại không tự chủ được khẽ run lên. Nhưng nàng rất nhanh chấn định lại, ngưng thần nhìn xem Mạc trưởng lão, trong mắt thần thái sáng láng. Liên tưởng đến đối phương sử dụng đế cấp công pháp, Liễu Thương Long hít một hơi thật sâu, thấp giọng nói: "Không nghĩ tới thế hệ này lại có đệ tử xuất thế." Đệ tử vừa ra, liền là đại thế phủ xuống phía trước báo trước. Đây là toàn bộ Huyền Thiên Đại Lục tu sĩ công nhận. Từ xưa đến nay, không có bất kỳ bất ngờ. Trong đám người Liễu Khuynh Thành như có điều suy nghĩ nhìn xem Vấn Thiên Tông hai người, liền gặp Đông Hoàng Nguyệt Lạc đối Mạc Văn Ưu chắp tay thi lễ. "Đa tạ Mạc trưởng lão cáo chi. Chờ Thất Tinh Sơn thí luyện sau khi kết thúc, ta đại càn hoàng thất tất nhiên mang theo trọng lễ bái sơn." Một bên Liễu gia Liễu Thương Long cũng là vớt râu mỉm cười, nhìn xem Mạc Văn Ưu nói: "Ha ha ha ha, ta Liễu thị cũng có ý này." Mạc Văn Ưu tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cũng không cách nào cự tuyệt. Mọi người lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, vậy mới mỗi người rời đi. Thằng đến tham gia thí luyện thế hệ trẻ tuổi đều tiến vào Thất Tinh Sơn phía sau, Đông Hoàng Nguyệt Lạc vậy mới cùng Đông Hoàng Vũ quay trở về đại càn tại nơi này trú địa. Tiến vào viện lạc, nàng mắt thấy mặt tái nhợt Dung Ma Ma đứng dậy, không khỏi bước nhanh về phía trước, ân cần nói: "Ma Ma vì sao không đi nghỉ ngơi, thương thế như thế nào?" Dung Ma Ma lắc đầu, khàn khàn nói: "Lão nô không sao, ngược lại tiểu thư hôm nay tao ngộ, có lẽ đối kế thừa hoàng vị có nhiều biến số. Đều quái cái kia Đông Hoàng Vũ, không sớm một chút xuất thủ, để tiểu thư nhà ta chịu như vậy ủy khuất." Lão nhân nhìn xem nàng khuôn mặt đẹp đẽ, không khỏi mắt đỏ thương yêu nói: "Cái kia đế tử hạ thủ ác như vậy, có thể nào không thương tiếc tiểu thư đây? Có lẽ tại lão nhân trong mắt, nhà nàng tiểu thư làm gì đều là đúng." Ngậy. Đông Hoàng Nguyệt Lạc sắc mặt cứng đờ, vịn nàng vào trong điện, ôn nhu cười nói: "Ma Ma chớ có thương tâm, việc này sau đó nhưng không cho phép nói ra, về phần hoàng vị, nếu thật có người công kích ta, có thể bởi vì chuyện này kết giao Vấn Thiên Tông cũng coi như công lớn hơn tội, coi như giải cái ghi nhớ a." Đã có cái tin tức này, Đông Hoàng nhất mạch liền có thể tại tương lai sớm làm xong tính nhắm vào phương án, không đến mức tại đại thế tiến đến thời gian bỏ lỡ tiên cơ, trêu chọc đại họa. Cũng tỉ như hôm nay, Đông Hoàng Nguyệt Lạc đi trên đường cái giả bộ lanh diễm người thiết lập, rõ ràng liền gặp được cái không quen biết yêu nghiệt. Bất quá lấy cái này tới cảnh cáo Đông Hoàng trong tộc mọi người, cũng coi là một cái công lớn. May mà ta đủ nhu thuận, vị công tử kia mới không có giết ta. Nào có cái gì hiểu chuyện Nguyệt Lạc, đơn giản là người thức thời Đông Hoàng trưởng công chúa. Về phần nói mất mặt, nếu là có thể bởi vậy kết giao đến một vị đệ tử, Đông Hoàng nhất mạch sợ là muốn đại xá đại càn. Đem Dung Ma Ma đưa vào gian phòng nghỉ ngơi phía sau, Đông Hoàng Nguyệt Lạc lại nhìn một chút mê man cung nữ Tiểu Thúy Hoa, vậy mới tiến vào trong phòng của mình. Đem trong phòng bố trí cấm chế phía sau, nàng bước nhanh đi vào trong phòng tắm. Theo lấy trên mình ám kim mãng bảo lấy phía sau, cái kiêu kiểu diễm trên dung nhan lập tức lộ ra một vòng đỏ bừng. Đem tựa như bị mồ hôi ướt nhẹp trường sam lấy phía sau, nàng nhanh chóng nhảy vào phòng tắm bên trong. Nhiệt độ vừa phải thủy tướng thân thể mềm mại của nàng bao khỏa phía sau, Đông Hoàng Nguyệt Lạc toàn thân thoải mái đem đầu tựa vào gối ngọc bên trên. Nhắm mắt nàng hồi tưởng lại phía trước này hữu lực, thanh thúy bạc thai thanh âm, khuôn mặt bộc phát hồng diễm. "Trời ạ, ta thế nào sẽ có loại này ham mê? Không phải là từ nhỏ không có bị đánh qua a? Xem như đại càn trưởng công chúa, theo sinh ra đến nàng liền có thiên phú kinh người. Nếu không phải là mình thân đệ đệ càng yêu nghiệt, Đông Hoàng nhất mạch chói mắt nhất Minh Châu không thể nghi ngờ là nàng. Đây cũng là nàng có thể trèo lên hoàng vị lớn nhất chỗ dựa. Cuối cùng nàng lão đệ chỉ nghe nàng, lão tổ tới cũng không dùng được. Nguyên nhân chính là như vậy, Đông Hoàng Nguyệt Lạc thở nhỏ ân sủng gia thân, dù cho là trưởng thành cũng không chút nào giảm. Đừng nói bạn ai, đánh lòng bàn tay sự tình đều không trải qua." Quét mắt trên mặt đất áo trắng cái kia một mảng lớn ám trầm. Đông Hoàng Nguyệt Lạc thân thể mềm mại run lên, đem đỏ đến bộc phát kiểu diễm khuôn mặt, chôn ở ấm trong hồ. 7. Chương 15, chân bảo các phòng đấu giá. Thẩm Phàm cũng không có trực tiếp rời đi, mà là chờ tại Thất Tinh Sơn bên ngoài trong thành trấn, Thất Tinh trấn. Như loại này thí luyện địa phương, tại thời gian dài phát triển một chút, xung quanh đều có tu sĩ kiến tạo thành trấn, phiên chợ các loại. Thẩm Phàm nguyên cớ lưu lại tới, làm đến liền là nhìn một chút đại càn sẽ hay không tìm Vấn Thiên Tông phiền toái. Hắn thật thừa cơ đi đại càn hoàng cung bái phòng một thoáng, thuận tiện nhìn một chút hoàng thất tàng bảo khố cái gì. Lại nói, Thẩm Phàm nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tự nhiên không vội đi. Nhìn xem trên đường lui tới người đi đường, Thẩm Phàm cười lấy hợp lại trong tay quạt xếp, chậm rãi đi tại trên đường cái. Lúc này hắn đã đổi một thân trang phục, một bộ áo trắng, đai lưng kim thẳng ngọc, đỉnh đầu tử kim quan, mặt nạ màu xám bạc. Mang mặt nạ chủ yếu sợ phiền toái. Hiện tại Thất Tinh Sơn xung quanh tu sĩ, rất có thể đều biết hắn tồn tại. Nếu là cái gì thế lực đều tìm đến Thẩm Phàm bắt chuyện một phen, cái kia nhiều bực mình. Cũng không biết sư huynh cùng sư tỷ bọn hắn tại bên trong an toàn hay không, ai, quá để người lo lắng. Nghe nói a, Thất Tinh Sơn ngoại vi xuất hiện cái yêu nghiệt, một chiêu liền đem đại càn thần thông cảnh hai đại cung phụng cho đánh bại. Ta cũng nghe nói, cuối cùng Đông Hoàng công chúa không chút nào tính toán, còn quyết định mang theo trọng lễ tiến về Vấn Thiên Tông, sợ là muốn đem ở rể đến đại càn a. Ở rể? Quả thực không hợp thói thường. Nghe lấy quán ven đường chung quanh tu sĩ tiếng thảo luận, Thẩm Phàm một mặt im lặng đi tới phía ngoài đoàn người vây. Ngay tại chọn lựa hàng vỉa hè vật tu sĩ, gật đầu một cái thấp giọng nói: "Rất có thể. Dựa theo Đông Hoàng Nguyệt Lạc điêu ngoa kia tính khí, rõ ràng không so đo việc này. Nghĩ đến cũng đúng, vì để cho hoàng tộc có thể nhiều một vị thiên tiêu. Khẳng định a. Đây chính là đại càn hoàng tộc trưởng công chúa, nghe nói nàng có hy vọng trở thành đời sau đại càn nữ hoàng. Lần này tiến về Vấn Thiên Tông, tất nhiên là vì thu được Vấn Thiên Tông ủng hộ, cũng coi là làm hoàng vị nhiều hơn một phần chú mã. Hoàng tộc quả nhiên so người của thế lực khác nhiều đầu óc, ngược lại vẫn Thiên Tông đụng đại vận. Cái này đều truyền thành cái gì? Thẩm Phàm im lặng lắc đầu quay người rời đi. Hắn xem như lĩnh giáo ba người thành hổ uy lực, đến xem thử. Hàng thật giá thật đại đế khiếm khuyết công pháp, 1000 khỏa thượng phẩm linh thạch, không bán hai giá. Thứ này còn có người bán. Nghe lấy phía trước gian hàng tiếng giao hàng, Thẩm Phàm một mặt cổ quái chậm rãi lên trước. Không chỉ là hắn, tu sĩ khác cũng bước nhanh về phía trước. Trong chốc lát liền đem cái này gian hàng vây đến con kiến chui không lọt. Trong đám người một người tu sĩ nhìn xem trên sạp hàng bị bồi lên nửa tấm giấy, im lặng nói: "Liên nửa tấm giấy ngươi muốn 1000 thượng phẩm linh thạch. Cái này không hố người a?" "Còn đại đế công pháp." Một bên tu sĩ cười nhạo nói: "Thật hay còn bán a, khẳng định là gạt người." Nhìn xem xung quanh nghị luận ầm ĩ tu sĩ, quần áo lam lũ trung niên chủ quán nhàn nhạt nói: "Người có duyên đến, tổng thể không trả giá." Sau khi nói xong hắn liền nhắm hai mắt lại. Ở trung quanh tu sĩ thần sắc bất định dưới ánh mắt, hắn trực tiếp phóng xuất ra khí tức của mình. Mọi người trước tiên liền cảm nhận được trên người hắn biến hóa. Trước mắt chủ quán như cùng vùng trời nhỏ này giao hòa tại một chỗ, cực kỳ thần kỳ. Đây là thiên nhân cảnh tiêu chí nhất khí tức, thiên nhân hợp nhất. Nếu nói pháp tướng cảnh tu sĩ, có thể thi triển ra chính mình công pháp pháp tướng. Như thế thiên nhân cảnh liền là cảm ngộ thiên địa, cũng là tu sĩ đại thành chi cảnh. Thiên nhân cảnh tu sĩ một khi kết hợp bản thân công pháp, lĩnh ngộ thiên địa áo nghĩa, liền có hơn dẫn vào thần thông cảnh, mở thần thông thiên địa, thực lực hiện bao nhiêu lần tăng vọt. Thiên nhân cảnh nguyên cớ bị tu sĩ xưng là đại thành chi cảnh. Nguyên nhân chính là ở muốn kết hợp bản thân công pháp cảm ngộ thiên địa áo nghĩa, vốn là kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Nhiều tu sĩ đều là kẹt ở pháp tướng cảnh đỉnh phong, khó mà cảm ngộ thiên địa, tiến vào thiên nhân cảnh. Tu sĩ cảnh giới có sở thành, vào thiên nhân cảnh liền có thể hết ngồi đáy giếng. Đây là ngộ tính cùng tư chất bên trên căn bản khoảng cách. Tất nhiên, muốn bài trừ người cơ duyên dưới tình huống. Chậc chậc, vị này chủ quán lại là thiên nhân cảnh tu sĩ. Xung quanh tu sĩ kinh hãi không thôi, mà những cái kia chuẩn bị nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tu sĩ, cũng dập tắt ngọn lửa trong lòng. Thực lực thế này đã có thể tại đỉnh cấp thế lực bên trong đảm đương trưởng lão trước. Đối phương nếu là giã lộ ra đời tán tu lời nói, thực lực kia cùng thủ đoạn sẽ càng tàn nhẫn. Muốn cướp bóc nếu không có niềm tin tuyệt đối, người bình thường nhưng đối phó không được. Loại này tiền bối nói chuyện có lẽ đáng tin a. Bất quá 1000 thượng phẩm linh thạch, thực tế quá mắc. Tiền bối có thể hay không tiện nghi chút ít? Một chút cố ý mua sắm tu sĩ, cẩn thận hỏi đến. Bọn hắn theo ban đầu chế dễ ước, cho tới bây giờ trả giá hình thức, chuyển biến cực kỳ tự nhiên. Nếu quả như thật là đại đế công pháp tàn trường, mua đến để đó cũng tốt. Nếu là đột nhiên có một ngày có thể cảm ngộ một hai, tựa như Thất Tinh Sơn tên kia yêu nghiệt đồng dạng, một chiêu đánh tan đại cản thần thông cảnh cũng vụng, biết bao bá khí. Chủ quán nhấc lên mí mắt, quét mắt mấy cái cố ý mua sắm tu sĩ, nhàn nhạt nói: "Cái này là ta gia truyền bí thuật, nếu không sinh hoạt túng quẫn, như thế nào lấy ra tới rêu giao đụng thành phố? Không bán hai giá." Ẩn trong đám người Thẩm Phàm nhíu mày, nhìn xem gian hàng bên trên bị bồi lên, quay lưng mọi người tàn trang, thầm nghĩ trong lòng: "Hệ thống, sao chép tăng phúc chương này tàn trang? Không ít trong tiểu thuyết, liền có nam chính nhặt chỗ tốt hí mã." Thẩm Phàm cảm thấy chính mình muốn đụng đại vận cũng nói không cho phép. Khóa chặt tấm da dê, trải qua giám định không có chút giá trị, giấy lộn một chương. Ngoa tạo. Đen như vậy. Nghe lấy trong đầu tiếng nhắc nhở, Thẩm Phàm trực tiếp đẩy ra đám người. Lúc này, sau lưng truyền đến một tiếng nói nhỏ: "Ta mua." Thẩm Phàm quay người liền thấy đám người bên trong một cái sắc mặt trắng bệnh, có vẻ như tiểu sắc quá độ cầm ý công tử ca, không chút nào lý bên cạnh thuyết phục lão buộc, móc ra nhẫn chữ vật đưa cho chủ quán. "Thủ hào a." Thẩm Phàm lắc đầu, bắt đầu ở trên đường chạy suốt. Giữa đường qua một cái trước gian hàng, hắn sao chép tăng phúc chủ quán gọi bán đế binh tàn phiến phía sau. Chết để mất đi dạo phố ba ảo hứng thú. Không phải sắt vụn liền là giấy lộn, nào có trong tiểu thuyết nam chính vật khí, đi mấy bước đường liền có thể nhặt được tuyệt thế công pháp. Nhưng trong lòng Thẩm Phàm, đó cũng không phải tiểu thuyết. Hắn cũng không có trong sách nam chính loại kiêm lịch thiên khí vận. Một mặt kẻ nhạt hắn đứng ở trên đường cái nhìn quanh một tuần sau, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Liền gặp cách đó không xa đại lầu trên tấm bảng viết, chân bảo các phòng đấu giá. Nhìn xem thỉnh thoảng có tu sĩ tiến vào bên trong, Thẩm Phàm khẽ miệng cười một tiếng, bước nhanh về phía trước. Kiếm tiện nghi còn không bằng đi nơi này thực tế. Mua là không có khả năng mua. Hắn trực tiếp sao chép tăng phúc chẳng phải đẹp ư? Khách quan nhưng có buồn hàng đấu giá thứ mời. Thấy phía trước một cái mang theo mặt nạ màu bạc nam tử đi tới, cửa ra vào tiểu nhị vội vã cười nói: "Thượng, an bài cho ta cái bao gian." Thẩm Phàm lười đến nói nhảm, trực tiếp vứt cho đối phương một khỏa cực phẩm linh thạch. "Ai đu? Ta mời." Tiểu nhị một tay tiếp lấy nhìn cũng không nhìn, trực tiếp khom lưng đưa tay hư dẫn, đồng thời đối trong lầu quầy hàng hô: "Tới vị ta." Nhìn một chút, đây chính là thổ hào cảm giác. Không tiếp mời lại có thể thế nào? Dưới mặt nạ Thẩm Phàm, cười lấy đi vào trong chân bảo các. "Tới hào khách." Đang ở bên trong tiếp đãi quý khách nữ quản sự khỏe mắt giật một cái, giật đem bên cạnh muốn lên trước tiếp đại nữ tu, vội vàng hướng lây chậm rãi đi tới Thẩm Phàm hạ thấp người thi lễ, ôn nhu nói: "Công tử, mời theo tiếp thân lên lầu." Nữ tử khuôn mặt thành thục, dáng người lấy đà, mở và táo trưởng sam tại cái này thi lễ phía dưới. Có thể nói hào hạn, đem chính mình cường đại ưu thế triển lộ không thể nghi ngờ. Túi lầu nàng, gặp vị công tử ca này bước chân đều không cần dừng lại, nữ quản sự trong lòng thở dài. Lại cùng cái kia ma bệnh đồng dạng, là cái không hiểu phong tình gỗ. Nàng vội vã bước nhanh về phía trước, nghiêng người dẫn vị này hào khách lên lầu. Làm tiến vào lầu 2 một chỗ tầm nhìn cực giai quan cảnh đài, nữ quản sự nghiêng người đối Thẩm Phàm xin lỗi nói: "Công tử, lầu 3 bao gian cùng bị mỗi đại thế lực bao năm, chỉ có lầu 2 vẫn tính thanh tịnh." Thẩm Phàm ngồi tại thoải mái dễ chịu trên ghế, theo không gian giới bên trong lấy ra một khỏa cực phẩm linh thạch, tiện tay hướng về sau ném đi, lạnh nhạt nói: "Không sao, chuẩn bị tốt hơn điểm đĩa trái cây." Nhìn xem bay tới cực phẩm linh thạch, nữ quản sự gọi là một cái xúc động. Nàng đưa tay một cái tiếp được phía sau, lắc lắc thân hình như thủy xà dựa ở ghế dựa một bên, mị âm thanh cười nói, ta bảo đảm ngài vừa ý, còn cần cái gì phục vụ đi. Nhìn đối phương chỉ là tùy ý phất phất tay, nữ quản sự mặt mũi tràn đầy tiếc nuối quay người rời đi. 7. Chương 16, Trung Hoàng Châu Tần gia thiếu gia. Khổ cực nam chính mô bản. Nghe lấy sau lưng tiếng đóng cửa, Thẩm Phàm thoải mái duỗi lưng một cái, vướt ve trên tay ghế lông thú, yên tĩnh chờ đợi đấu giá hội mở ra. Nơi này bán đấu giá vật phẩm đẳng cấp, hẳn không phải là cực cao. Liếc nhìn bốn phía hắn phát hiện, nơi này trang trí tuy là tinh xảo xa hoa, nhưng tới nơi này tu sĩ cảnh giới cũng không cao, đại bộ phận đều là một chút trẻ tuổi gương mặt. Hẳn là đi cùng sư môn tới Thất Tinh Sơn lịch luyện người mới. Xem ra sau này tất yếu đi một chút đẳng cấp cao phòng đấu giá. Thẩm Phàm mút cằm, âm thầm nói nhỏ. Loại kia cao cấp phòng đấu giá, khi kỳ cổ quái gì đồ vật đều có. Càng là mỗi đại thế lực tranh nhau đấu giá tồn tại. Làm hai tên nữ tu đem linh quả, linh cửu bưng vào giữa phòng phía sau, chân bảo các đấu giá hội chính thức bắt đầu. Cự tuyệt nữ tu đích thân đút đồ ăn đặc thù phục vụ. Thẩm Phàm nhấp miệng linh cửu, liền nghe trong đại sảnh đứng ở trên đài đấu giá sư, giới thiệu hôm nay kiện vật phẩm thứ nhất. Các vị, kiện thứ nhất vật phẩm bán đấu giá làm tam giai hạ phẩm. Quả nhiên a, đê giai bảo vật đã khó mà gây nên chú ý của hắn. Trừ phi là 10 điểm có đặc điểm. Thẩm Phàm lắc đầu, bắt đầu ăn lên trên bàn ăn linh quả. Mặt nạ màu bạc chỉ lộ ra cái cằm của hắn cùng bờ môi, ăn đồ vật cũng là thuận tiện. Đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên. Thẩm Phàm hơi hơi nghiêng đầu, liền gặp một cái cẩm y công tử ca mang theo một tên áo đen lão bộp đi đến. Ta đi, như thế nào là con hàng này? Người này chính là phía trước tại phố lớn gian hàng bên trên mua đại đế bản thiếu oan đại đầu. Lầu hai quan cảnh đài là hai người một gian, Thẩm Phàm cũng là không để ý. Thu tầm mắt lại hắn tự mình thưởng thức linh cửu, nghe lấy phía dưới đấu giá sư bình luận. Tứ giai thượng phẩm hỏa linh châu, Thanh Vân Tông ra giá 3000 trung phẩm linh thạch. Còn có hay không tiếp tục tăng giá? Khỏa này hỏa linh châu nhưng không được a. Chỉ cần tu luyện hỏa hệ công pháp tu sĩ đeo tại trên người, có thể trên phạm vi lớn gia tăng tu sĩ công pháp uy lực. Trên đài đấu giá sư cầm lấy hộp gấm trong tay, cảm xúc mạnh mẽ bắn ra bốn phía giới thiệu trong hộp tụ linh châu, dẫn lầu một trong đại sảnh khách nhân, nhộn nhịp báo giá. Tiến Vũ kiếm cắt. Ra giá 3500 khỏa trung phẩm linh thạch. Hỏa La Tông ra giá 4000 khỏa trung phẩm linh thạch. Hệ thống, sao chép hỏa linh châu? Trong lòng Thẩm Phàm thầm nói, cái này đồ chơi nhỏ công năng không tệ, không biết rõ tăng phúc phía sau lại là hiệu quả gì. Khóa chặt hỏa linh châu, trải qua giám định phẩm chất là tứ giai thượng phẩm. Sao chép tăng phúc mở ra. Đinh, chúc mừng ký chủ, đem hỏa linh châu tăng phúc tới lục giai thượng phẩm, huyền linh châu. Huyền linh châu có thể tự động hấp thu thiên địa linh khí chuyển vào trong cơ thể, tu vi càng cao hiệu quả càng thấp. Tu luyện máy gia tốc, vật này không tệ a. Thẩm Phàm rất chờ mong tiếp xuống vật phẩm. Có lẽ là không khí có chút lúng túng. Một bên cẩm y công tử ca như quen thuộc rót cho hắn chén rượu, cười nhạt nói: "Đạo hữu, tại hạ Tần Vân Thiên, là nhà này phòng đấu giá trưởng quỹ, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào?" Tiện tay ném ra hai quả cực phẩm linh thạch, xem như nơi đây chủ tiệm Tần Vân Thiên, tự nhiên muốn đi qua nhìn qua. "A, cái này Đoan đại đầu lại là cái trưởng quỹ?" Chân bảo cát. "Thần gia." Thẩm Phàm nhướng mày, nghiêng đầu đánh giá hắn một chút. Tần Vân Thiên trưởng thành đến có chút ánh tuấn, liền là khí sắc có chút không tốt. Nhìn kỹ, Thẩm Phàm lúc này mới phát hiện con hàng này cũng không phải tiểu sắc quá độ, mà là chịu trọng thương cũng không khỏi hẳn, sắc mặt có chút tái nhợt. Gặp hắn đối chính mình chắp tay, Thẩm Phàm cười nhạt nói: "Chẳng lẽ là tới từ Trung Hoàng Châu Tần gia?" Huyền Thiên đại lục phân, Đông vực, Bắc Cương, Tây Lâm trời, Nam Hoàng, Trung Hoàng Châu cái này ngũ đại khu vực. Tại Vân Thiên Tông thời điểm, Thẩm Phàm theo Huyền Thiên đại lục phong cảnh trí bên trong, thấy qua một cái từ buôn bán làm chủ gia tộc, Trung Hoàng Châu Tần gia. Mà trải rộng Huyền Thiên đại lục chân bảo cát, chính là Tần gia sản nghiệp một trong. Dung phú khả địch quốc để hình dung Tần gia, hiển nhiên không thích hợp lắm. Cuối cùng Tần gia tài phú đi qua vạn năm tuế nguyệt tích lũy, ai cũng không biết đạt tới trình độ gì. Cái này không ổn thỏa đáng thổ hào a. Nghe được câu này, Tần Vân Thiên hít thở chỉ trệ, lập tức nâng chén nhìn xem hắn cười nói: "Thần gia con thứ, không đáng giá nhắc tới. Quá khiêm tốn." Thẩm Phàm cùng hắn cũng ly rượu, thầm nghĩ trong lòng: "Hệ thống, sao chép Tần Vân Thiên tư chất? Sao chép sau lưng hắn lão bộ tu vi? Tốt ký chủ, khóa chặt Tần Vân Thiên, trải qua giám định linh căn tư chất là thượng phẩm linh căn, sao chép vô hiệu. Khóa chặt Tần Vũ, trải qua giám định tu vi, thiên nhân cảnh tầng 7, sao chép vô hiệu. Lão bộ thực lực như vậy thấp, nhìn tới con hàng này lẫn vào cực kỳ thảm a. Xem như ngũ vực bên trong nội tình tối cường Trung Hoàng Châu, một cái con cháu Tần gia lão bộc, rõ ràng so bên cạnh Đông Hoàng Nguyệt Lạc lao hầu thực lực còn yếu. Nguyên do trong đó không nói cũng hiểu. Gặp Thẩm Phàm ngắt lời không nói ra tục danh của mình, Tần Vân Thiên cười nhạt một tiếng cũng không để ý, lưng tựa ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Tiếp xuống vật phẩm bán đấu giá, Thẩm Phàm có thể chú ý đều sao chép tăng phúc một lần, nhưng chỉ có hai kiện vật phẩm tăng phúc phẩm chất tương đối cao. Một kiện thất giai thượng phẩm thiên tàm trường sam, cùng một gốc thất phẩm độc dược, Mạn Đà Xà Tâm Thảo. Tuy là độc dược không có tác dụng gì, nhưng trong đầu thiên tàm trường sam lại cực kỳ phiêu dật. Ống tay áo cùng vạt áo bên trên đều có tường vân viền vàng, nhìn qua địa thấp, xa hoa có nội hàm, cực kỳ phù hợp khí chất của ta. Hắn dự định đi ra liền đổi lên quần áo mới. Về phần những vật khác, đối với hắn hiện tại tới nói, không đề cập tới cũng được. Đang lúc Thẩm Phàm dự định rời đi thời điểm, bên người Tần Vân Thiên theo không gian giới bên trong lấy ra cái kia mua được đại đế tàn quyển, đưa cho hắn cười nói: "Gặp đạo hữu cũng không chú ý vật phẩm, đây là tại hạ mới thu thập tới tàn quyển, còn chưa nghiên cứu kỹ, đạo hữu không ngại nhìn qua. Cái này không liên quan công chức mặt đuổi nghịch đại đạo a. Con hàng này chẳng lẽ muốn bày vốn?" Bất quá hai người này thần sắc không đúng. Gặp Tần Vân Thiên ánh mắt chân thành, mà sau lưng hắn lão buộc lại một mặt xoắn xuýt giáng dấp. Thẩm Phàm sau khi nhận lấy nhìn một chút tờ giấy này hình ảnh, ánh mắt lập tức cứng đờ. Một màn này dẫn đến một già một trẻ trong lòng căng thẳng. Tần Vấn Thiên vội vã dò hỏi: "Đạo hữu phải chăng phát hiện cái gì?" Mà người lao bộ kia thì gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Phàm chân dung trong tay. Chẳng lẽ thiếu gia thật đụng vào đại vận, hay là người này cùng người kia là cùng một bọn? Trên bức họa, một cái ý cảnh vĩ ngạn thân ảnh, đối hư không nâng lên tay trái, vươn một quyền. Nếu là đem nắm đấm đổi thành đầu ngón tay lời nói, cùng Thẩm Phàm thi triển hư không hóa đạo chỉ khác nhau ở chỗ nào? Cái này sợ không phải cái kia chủ quán tạm thời vẽ a. Thẩm Phàm giật giật khóe miệng, đem vật phẩm giao cho Tần Vân Thiên, cười nhạt nói: "Ta ngược lại thật tò mò, lấy Tần công tử nhãn lực, vì sao lại mua một bức vô dụng tranh?"
"Không,
vô dụng." Tần Vân Thiên biến sắc mặt, nhưng gặp Thẩm Phàm gật đầu một cái, hắn vậy mới chán nản nằm ở trên ghế, khổ sở nói: "Ta nào có cái gì nhãn lực, khả năng là nhất thời nóng lòng, ai." Cách Sơn Như khắc ảnh, tuy là hắn là Tần gia đệ tử, cũng chỉ là đồ có kỳ danh thôi. Tại Tần gia sống còn không bằng phổ thông tạp dịch tới tiêu sái, càng chưa nói loại này biết rõ cổ bảo phú nhị đại kỹ năng. Sau lưng lão buộc tựa như chưa từ bỏ ý định, cầm qua trong tay hắn tàn trang bắt đầu nghiên cứu lên. Điều này cũng làm cho Thẩm Phàm tới chút ít hứng thú, không khỏi rót cho hắn chén rượu cười nói: "Xem như con cháu Tần gia, Tần công tử như thế nào thân chịu trọng thương?" Lời vừa nói ra, cái kia áo đen lão buộc đột nhiên ngẩng đầu nhìn chăm chú Thẩm Phàm. Người này rõ ràng có thể nhìn ra công tử nội thương. Mà Tần Vấn Thiên thì khoát tay áo, nhấp một hớp linh tửu đắng chát cười một tiếng: "Mẹ ta chỉ là Tần gia tỷ nữ, ta chỉ là cái ngoài ý muốn, làm không được Tần công tử gọi. Có thể tới Thất Tinh Sơn chân bảo các làm trưởng quỹ, đã là nhờ trời may mắn." Ngữ khí mỏi mệt, hữu quạng, phối hợp hắn hiện tại hư ca dáng dấp, dù sao cũng hơi thê thảm cảm giác. "Ai u ta đi, cái này không tiểu thuyết nam chính mô bản đi. Con riêng bị gia mẫu phát hiện, trực tiếp phái sát thủ đánh giết. Tiếp đó Tần Vấn Thiên tiện nghi lão cha không gánh nổi hắn, để hắn chạy trốn." Thẩm Phàm lông mày nhíu lại, lập tức hứng thú tăng lên. 7. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 17, an dưa lớn. Sao chép thánh linh độc thể đặc tính. Nghĩ đến cái này, khóe mắt mang cười Thẩm Phàm cho Tần Vấn Thiên rót chén rượu, khích lệ nói: "Tu sĩ chúng ta tự nhiên vượt mọi chông gai. Tần đạo hữu chớ có nản chí, vẫn là có cơ hội trở về gia tộc." Lời này rất hay. Tần Vấn Thiên mỉm cười. Nhưng nghe phía sau những lời này, lại gặp Thẩm Phàm trong mắt bắt quái. Hắn không khỏi cười khổ lắc đầu nói: "Cũng không phải là như đạo hữu suy nghĩ, ta tuy là con thứ, nhưng không tư cách vào tông tộc, tại Tần gia không đáng giá nhắc tới, phản không quay lại nhà không có gì khác biệt. Nguyên cớ bị thương." Nói đến cái này, Tần Vấn Thiên hít một hơi thật sâu, đôi mắt nhắm lại thấp giọng nói: "Tần gia chủ mẫu để ta thông gia Đông Mực Vô Cực Cốc nữ đệ tử. Ta nghĩ đến đáp ứng nàng, có thể để mẫu thân tại Tần gia dễ chịu chút ít. Tuy là bất đắc dĩ, nhưng Vô Cực Cốc nữ đệ tử cũng không ý phản đối, cùng nàng ở chung phía dưới có chút tình đầu ý hợp." "Thiếu gia đừng nói nữa." Một bên Tần Vũ gặp hắn nắm thật chặt nắm đấm, không khỏi lo lắng thuyết phục một câu. Thẩm Phàm thì bất động thanh sắc cầm ly rượu lên, yên lặng nghe nói tiếp. Tần Vấn Thiên cũng không để ý tới lão nhân, mà là sắc mặt có chút chuyển hồng thấp giọng nói: "Chỉ là không nghĩ tới, Vô Cực Cốc chỉ muốn Tần gia xính lễ." Đại hôn đêm, ta say rượu tỉnh lại, lại thấy tiện nhân kia cùng trong môn trưởng lão, ngay tại làm cái kia qua loa sự tình. Khụ khụ. Phốc. Bắt quái này nghe tới Thẩm Phàm trực tiếp phun ra trong miệng linh tửu. Cũng may hắn phản ứng nhanh, vội vã bịt miệng lại. "Ngoa tào, cái này dưa lớn như vậy." Gặp giận dữ Tần Vấn Thiên khục đến liền máu đều phun ra mảng lớn. Lúng túng Thẩm Phàm đưa tay đặt tại trên cánh tay của hắn. Mạnh mẽ linh lực nháy mắt quán thâu vào thân thể của hắn, điều dưỡng lấy đối phương khí tức. Một bên Tần Vũ vừa định ngăn lại Thẩm Phàm, nhưng cảm giác được hắn thực lực sâu không lường được và hảo ý phía sau, vậy mới một mặt lo lắng theo chính mình thiếu gia sau lưng, đỏ lên mắt lao lo lắng nói: "Thiếu gia, chớ có lại cử động nổi giận a." Mà Thẩm Phàm lại nhíu mày, bởi vì hắn cảm giác được Tần Vấn Thiên thể nội tụ linh luồng khí xoáy đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, liền như là tiểu thuyết võ hiệp bên trong bị người đánh nát đan điền. Chậc chậc, nhìn tới Tần gia chủ mẫu có chút hung ác, đây nhất định là đêm tân hôn cái kia Vô Cực Cốc trưởng lão hạ thủ. Mà việc này tất nhiên có Tần gia chủ mẫu bóng dáng, không phải ai dám hố Trung Hoàng Châu Tần gia con cháu, dù cho là thân phận bé nhỏ con thứ cũng không phải bình thường thế lực dám trêu chọc. Bất quá đối với loại việc này đều có mỗi thuyết pháp. Thẩm Phàm xem như người đứng xem cũng không thật nhiều nói cái gì, gặp Tần Vấn Thiên thở đều tức giận khôi phục chút ít, Thẩm Phàm vậy mới thu tay lại đứng lên nói: "Tần đạo hữu nghỉ ngơi cho tốt, tại hạ cáo từ trước. Hô đa tạ đạo hữu xuất thủ, ngày mai còn có trận quy cách tương đối cao đấu giá hội, nếu là đạo hữu có hứng thú có thể tới trước nhìn qua." "Tần bá, đưa tiễn đạo hữu." Tần Vấn Thiên hít sâu một cái, đứng dậy đối hắn chắp tay nói: "Nếu là không có việc gì ta liền tới nhìn một chút." Thẩm Phàm gật đầu một cái, quay người rời đi. Cuối cùng lần này Thất Tinh Sơn thí luyện tới nhiều như vậy đỉnh cấp thế lực, xem như phòng đấu giá tự nhiên sẽ lấy ra phẩm chất cao vật phẩm bán ra. Bị Tần Vũ đưa ra chân bảo các phía sau, Thẩm Phàm mắt thấy sắc trời dần tối, quyết định tìm một nhà khách sạn ở lại. Bắt đầu bị xanh, đan điền bị phế. Tiểu tử không phải nhân vật chính hơn hẳn nhân vật chính a. Đi tại trên đường cái Thẩm Phàm, nhớ tới Tần Vấn Thiên nói ra câu nói sau cùng thời gian bi vẫn cùng thống khổ, hiển nhiên cũng là dùng tình. Không biết làm sao lang có tình, thiếp không có ý. Quả nhiên, chuyện tình cảm nhất hại người. Thẩm Phàm lắc đầu, nhìn về phía trước một nhà tên gọi Duyệt Lai khách sạn từ lâu, đi vào trong đó. Ngay tại thu thập bàn tiểu nhị liền vội vàng nên đón, cười bồi nói: "Khách quan, gần đây Thất Tinh Sơn có thí luyện, khách phòng đều đầy." Thẩm Phàm trực tiếp theo không gian giới bên trong lấy ra một khỏa thượng phẩm linh thạch, đưa cho một mặt định nọ tiểu nhị. "Hào khách a." Mới từ nội đường đi ra trưởng quỹ xem xét, vội vã cười nói: "Khách quan hãy theo ta tới." "Năng suất, mau lẹ, không chút nào chơi liều. Đây chính là thổ hào mị lực." Trong chốc lát, Thẩm Phàm liền đi tới một gian trang trí 10 điểm ấm áp bên ngoài gian phòng. Gặp mặt chụp xuống hắn đôi mắt nhắm lại, khách sạn trưởng quý cười khàn nói: "Cái này là ta khuê nữ gian phòng, không thường tới. Khách quan nếu là không chê ở lại là được. Yên tâm, tuyệt đối mát mẻ sạch sẽ. Ở trọ chỉ cần một khỏa hạ phẩm linh thạch là đủ. Một cái có thể lấy ra thượng phẩm linh thạch tu sĩ, nữ nhi khuê phòng cái gì đều không phải sự tình." Trưởng quý ngược lại có thể nhường ra gian phòng của mình ngủ kho tủi. Vấn đề là liền kho tủi đều có người ở, có thể thấy được lần này Thất Tinh Sơn thí luyện tới bao nhiêu người. "Không sao." Thẩm Phàm khoát tay áo, tiến vào gian phòng. "Khách quan còn cần cái gì, phân phó một tiếng là được." Trưởng quỹ liền vội vàng không người nhắc nhở câu. "Không cần, ngươi đi xuống đi." Đóng cửa phòng Thẩm Phàm, bước nhanh đi tới bên cửa sổ, nhìn phía dưới đen kịt nhà gỗ nhỏ. Ngay tại vừa mới, hắn rõ ràng cảm giác được một chút cực kỳ cổ quái khí tức, khá giống khí tức nguy hiểm, lại có loại để hắn cảm giác rất khó chịu. Bất quá loại khí tức này cũng không phải nhằm vào hắn, như là vô ý thức phát ra. Nếu không phải hắn tu vi cao, đối với loại này khí tức như có như không lại cực kỳ mất cảm, không phải căn bản không phát hiện được. Thẩm Phàm dùng thần thức quét qua, phát hiện phía dưới trong phòng nhỏ như có người hôn mê, không khỏi nhíu mày nhảy ra cửa sổ. Rõ ràng có thể để ta đều cảm giác được một chút nguy hiểm, chẳng lẽ là cái gì ẩn sĩ đại lão? Cái này nếu là thừa cơ sao chép một đợt, chẳng phải kiếm lợi lận. Sau khi hạ xuống, Thẩm Phàm đẩy ra trước mắt cửa phòng, chậm rãi đi vào trong nhà gỗ nhỏ. Trong nhà gỗ đều là chồng chất tủi lửa cùng tạp vật. Đại khái quét mắt cảnh vật chung quanh phía sau, Thẩm Phàm đem ánh mắt khóa chặt tại bên cửa sổ nằm trên đống cỏ bóng người. Ánh trăng trong sáng xuống, một người mặc đơn giản màu xanh nhạt vải thô trang phục nữ tử, té xỉu trên đống cỏ. Lúc này nàng lông mày nhíu chặt, mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, toàn thân run rẩy. Bên cạnh còn có cái gùi, mơ hồ có nhàn nhạt mùi thuốc từ bên trong tàn ra. Hái thuốc nữ a khẽ nhíu mày, Thẩm Phàm chậm rãi lên trước, tra xét đối phương trạng thái. Nữ tử tu vi chỉ có bản thể cảnh, nhưng có thể tản mát ra để hắn đều có chút kinh hãi khí tức. Nhất là Thẩm Phàm đi tới gần phía sau, khí tức trên người nàng bộc phát cường liệt, mơ hồ có loại muốn bạo phát xu thế. Khi thấy nữ tử bởi vì hái thuốc tại trên tay lưu lại vết sẹo, rõ ràng chảy ra máu tươi màu tím đen thời gian, Thẩm Phàm bộc phát nghi hoặc. Đây là chúng độc. Không nên a. Chúng độc người còn có thể phóng xuất ra so bản thể cảnh cường hãn hơn khí tức, trọn vẹn không phù hợp suy luận. Lòng đầy nghi hoặc, Thẩm Phàm quét mắt đối phương thân thể mềm mại phía sau, thò tay đẩy phía dưới nữ tử dày vải rách bên trong ngón chân. Ngón chân trong trắng lộ hồng, mười điểm phấn nộn, trưởng thành đến cũng rất tinh xảo, thoáng có chút cho bụi. Thẩm Phàm tự nhiên không phải là vì chơi chân. Làm hắn nhìn thấy đối phương trên ngón chân một chút phá ra, hai ngón hơi dùng lực một chút, liền gặp một chút tối máu tươi màu tím, theo phiếm hồng ngón chân bên trong chảy ra. Máu tươi rơi vào Thẩm Phàm đầu ngón tay thời gian, cái kia gắt gao buồn tẻ khí tức, kích đến hắn toàn thân run một cái. Mà đầu ngón tay của hắn càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng phiếm hắc. Bá đạo như vậy độc. Thẩm Phàm vội vã vận chuyển tinh la bí pháp, khu động linh khí đem bám vào tại đầu ngón tay độc bức ra bên ngoài cơ thể, rơi vào trên mặt đất. Không tư tư thành âm, không tách rỉnh. Trên đất máu tươi màu đen lộ ra cực kỳ quỷ dị lại yên tĩnh. Chậc chậc. Độc này người bình thường căn bản đỡ không nổi a. Treo. Đăng đồ tử. Lúc này, một tiếng nhỏ bé yếu ớt rồi mỗi quát nhẹ thanh âm, tại Thẩm Phàm bên tai vang lên. Hắn nghiêng đầu nhìn một cái, liền gặp nữ tử một mặt suy yếu nhìn hắn chằm chằm, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ nổi giận. Nữ tử tuổi không lớn lắm, ước chừng 17-18 tuổi. Dung mạo mặc dù không phải tuyệt mỹ, nhưng cũng là khó gặp mỹ nhân. Nhất là đối phương hai con ngươi cực kỳ trong suốt, như một đầm thanh tuyển, sạch sẽ thấu triệt. Thẩm Phàm nhìn xem nàng cũng không có nói cái gì, mà là thầm nghĩ trong lòng. Hệ thống, sao chép tăng phúc thể chất nàng đặc tính? Không sai. Thẩm Phàm cũng không có sao chép đối phương thể chất, mà là phục chế thể chất đặc tính. Nữ tử trước mắt tu vi như vậy kéo khố, có lẽ thể chất cũng không thích hợp tu luyện. Nhưng trong cơ thể của nàng độc tính lại cực kỳ bá đạo, để Thẩm Phàm cảm thấy rất hứng thú. Khóa chặt tố lạc ý nghĩa, trải qua giám định thánh linh độc thể thể chất đặc tính là kịch độc chi thể. Đặc tính sao chép tăng phúc mở ra. Quả là thế. Đứng dậy trong lòng Thẩm Phàm vui vẻ. 7. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 18, làm một lần đắc đạo tiền bối, vô tâm trồng liễu. Đinh. Chúc mừng ký chủ, đem thánh linh độc thể đặc tính tăng phúc tới vạn cổ hóa độc thể. Vạn cổ hóa độc thể đặc tính, không sợ bất luận cái gì mang theo độc một trong đạo xâm nhập. Như chứng khí, hóa độc, đan độc, độc công, độc trận các loại. Không tệ, vạn độc bất xâm thể chất đặc tính. Sau đó không sợ bị người hạ độc thủ. Đối với lần này tăng lên, Thẩm Phàm tương đối vừa ý. Tuy là vạn cổ hóa độc thể không trên việc tu luyện tăng phúc, nhưng loại thể chất này đặc tính tương đương với cho Thẩm Phàm tăng thêm cái bị động. Cũng không phải tất cả thể chất đặc thù đều có trợ giúp tu luyện. Như Huyền Thiên Đại Lục phong cảnh trí bên trong từng ghi chép, hơn 10 vạn năm trước xuất hiện qua trường sinh thể. Loại thể chất này đặc tính đối với tu luyện cũng không có rõ ràng tăng phúc. Nhưng bởi thọ lại dáng dấp không hợp thói thường, từng hầm chết qua hai vị cổ chi đại đế. Còn có hồi xuân thể, thể nội linh khí có thể khiến người ta khởi tử hồi sinh. Tu vi cao hồi xuân thể, rất có thể sánh vai vạn cổ thần dược dự lực, tương đối khủng bố. Đáng tiếc đây đều là suy đoán, tới bây giờ còn không phát hiện qua trưởng thành hồi xuân thể, cũng khả năng bị người hữu tâm tuyết tàng. Thế gian thể chất đâu chỉ ngàn vạn loại, cái này nếu là tất cả đều đem đặc tính sao chép tăng phúc, ngẫm lại đều là một kiện chuyện tốt. Ta Thẩm Phàm một mặt ý cười, phía trước mục tiêu của hắn là sao chép bảo vật, tu vi, công pháp các loại, hiện tại lại có cái thu thập mục tiêu, thể chất đặc tính. Về phần hắn bảo thể, đến lúc đó gặp được cái thể chất cường hãn tu sĩ, sao chép một đợt là được. Lúc này nằm trên đống cỏ tố lạc y lìa, một mặt cảnh giác nhìn trước mắt mặt nạ nam. Trước khi hôn mê thời điểm, nàng mơ hồ cảm giác có người tại xoa nắn ngón chân của mình, lập tức liền đánh thức. Nhưng để nàng bất ngờ chính là, đối phương chỉ là tự mình nhìn dưới mặt đất, đối với chính mình mở miệng liền một chút phản ứng đều không. Chẳng lẽ là ta đoán sai? Không thể nào. Vừa mới loại cảm giác đó rõ ràng rất rõ ràng. Nhìn xem trên mặt đất dãy rùa ngồi dậy, một mặt khẩn trương Tố Lạc Yiye, Thẩm Phàm cười nhạt nói: "Tại hạ không có ý mạo phạm, chỉ là thể chất của ngươi có chút đặc thù, tán phát khí tức rất nguy hiểm, ta vậy mới tới tra xét một phen." Nghe được câu này, Tố Lạc Y thân thể không tự chủ được khẽ run lên, túi đầu khẩn trương nói: "Là Vãn Bối hiểu lầm tiền bối. Con mời tiền bối, chớ nói chi ra ngoài. Bởi vì thể chất đặc thù, nàng sinh hạ tới liền người nhà bị coi là vật bất tưởng, ném vào trong sông. May mắn bị một đôi đi ngang qua lão nhân theo trong sông cứu. Nhưng đến Kim Sai Chi Linh, thể nội khí độc bạo phát. Trong vòng một đêm, toàn bộ thôn xóm người đều chết oan chết uổng. Rời đi thôn trang nàng gian khổ cầu sinh, bởi vì tư chất không tầm thường, bị một vị tu sĩ coi trọng thu làm môn hạ. Tố Lạc Y lật xem đại lượng thư tịch phía sau, thế mới biết thể chất của mình đặc thù, có chứa kịch độc. Chỉ có tu luyện độc công, ăn vào đủ loại linh dược, mới có thể làm dịu độc tính trong người. Nhưng tiệc vui trong tàn. Sư phụ của nàng chỉ là coi trọng tư chất của nàng, muốn dùng tà công tức đoạt nàng linh căn, lại gặp đến thánh linh độc thể phản vệ. Từ đó về sau, Tố Lạc Y giả dạng ẩn thế, chỉ vì tìm kiếm linh dược cùng nhưng dùng công pháp áp chế độc tính trong người. Thẩm Phàm nhìn xem nàng nắm thật chặt bên người quả khô, cười nhạt nói: "Yên tâm, ta sẽ không nói ra đi." Nói đến cái này hắn suy nghĩ một chút, theo không gian giới bên trong lấy ra một bản tâm pháp, phất tay rơi vào nữ tử bên cạnh, nói khẽ: "Thất giai trung phẩm độc kinh, hẳn là có thể để ngươi linh hoạt vận dụng độc khí trong người, ít chịu chút ít tội. Về phần sau này công pháp liền cần chính ngươi tìm. Cảm ơn tiền bối." Túi đầu Tố Lạc Y ngữ khí có chút xúc động, nhưng ánh mắt của nàng lại dị thường yên lặng. Những năm này nàng trải qua quá nhiều nhân tâm hiểm ác, căn bản sẽ không bị loại này đột ngột thiện ý chỗ đả động. Ai có thể biết, trước mắt mặt nạ nam không phải lòng dạ khó lường hạng người. Hơn nữa đối phương rõ ràng có thể nhìn ra nàng thân mang kịch độc thể chất, không thể không khiến Tố Lạc Y cảnh giác. Nghe lấy tiểu cô nương cảm kích âm thanh, trong lòng Thẩm Phàm mừng thầm, lạnh nhạt nói: "Tu sĩ chúng ta tự nhiên vượt mọi chông gai, tất cả cực khổ luôn có kết quả ngày, chớ có nản chí, cáo tử." Tố Lạc Y vội vã rẽ rủa lấy đứng dậy, hạ thấp người hành lễ. Tạ tiền bối cảnh cáo, cung tiễn tiền bối. Thẩm Phàm khoát tay áo quay người rời đi, nhất thời đắc đạo tiền bối phong phạm. Như vậy thể chất đặc biệt, tương lai nói không chắc liền có thể trở thành đại lão a. Hệ thống, ta đây cũng là đi một việc thiện, có thể hay không tích lũy khí vận cái gì? Trả lời ký chủ, làm việc thiện người đều có khí vận bên người, về phần lớn nhỏ chỉ nhìn được hưởng lợi người tạo hóa. Không tệ, hy vọng tới cái vô tâm cắm liễu liêu xanh đúng a. Thẩm Phàm mỉm cười, vừa lòng thỏa ý. Về phần nói đưa cho Tố Lạc Y thất giai công pháp, loại vật này hắn có một đồng lớn, đều là tại Vấn Tiên Tông trong tàng kinh các phòng chế. Hơn nữa tối nay hắn thu được vạn cổ hóa độc thể, tự nhiên tâm tình thật tốt. Gặp cửa phòng đóng lại phía sau, Tố Lạc Y vậy mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Tiếp đó nàng cầm lấy bên người U Minh độc kinh lật một cái. Dù sao cũng là thất giai công pháp, nói không tâm động khẳng định là giả. Chỉ là đại khái quét qua, nàng liền nhìn ra quyển công pháp này chỗ bất phàm. Nhưng bây giờ không phải lúc tu luyện, nàng còn cần lần nữa xác nhận bản kinh thư này phải trang bị động tay động chân. Đem kinh thư để vào cái gùi bên trong, Tố Lạc Y xách theo cái gùi lặng yên không tiếng động mở cửa phòng ra. Gặp bốn bề vắng lặng, nàng nhanh chóng rời đi khách sạn. Đã là lúc đêm khuya, thất tinh chấn người đi trên đường cực ít. Sau lưng cái gùi Tố Lạc Y lại đặc biệt tìm vắng vẻ hẻm nhỏ. Nàng thôi động thân pháp tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy mồ hôi nàng, toàn thân đều hơi tê tê. Đây là phiêu bạt nhiều năm qua, nàng đối với nguy hiểm trực quan nhất cảm giác. Ta liền biết, người kia tuyệt đối không hảo tâm như vậy. Trong mắt tràn đầy vẻ kiên định nàng đem thân pháp thôi động đến cực hạn. Mấy cái hít thở phía sau, nàng đầu đầy mồ hôi trốn ở một chỗ tối tăm chỗ rẽ, tay nắm hạ phẩm linh thạch hấp thu linh khí. Lau mồ hôi trên trán thấm, nàng thận trọng lộ ra thân thể, liếc nhìn dưới ánh trăng ngọ hẻm làm. Bốn bề vắng lặng, tiến tính không tiếng động. Hô, hy vọng đã quang hắn. Nàng thật dài nhẹ nhàng thở ra, quay đầu liền gặp một cái mặt khắc nhện đen nữ tử, liền gần như vậy tại gang tấc xuất hiện tại trước mắt của nàng. Giữa hai người còn thiếu một chỉ khoảng cách. Một màn này để Tố Lạc Y vong hồn đại mạo. Hai con ngươi nàng trừng một cái, hù dọa đến sắc mặt tái nhợt, gắt gao dán vào mặt tường, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Nhìn xem nàng run lẩy bẩy dáng dấp, hắc bào nữ tử híp mắt hẹp dài mắt, khôi hài nói: "Ha ha, chạy rất nhanh a. Bước ta dùng ra hai thành thân pháp, ngươi đủ để tiêu ngạo. Ngươi, các ngươi đến cùng là ai?" Gặp sau lưng nàng trên tường rào còn có cái hắc bào lao hầu, ngực lên xuống Tố Lạc Y run giọng hỏi thăm. Nữ tử trước mắt cũng không trả lời, mà là đứng thẳng người, đánh giá trên dưới lên nàng, hiếu kỳ nói: "Nguyên lai tưởng rằng ngươi thánh linh độc thể sẽ ở tối nay bạo phát, không nghĩ tới chuyện gì đều không phát sinh, ngạc nhiên quái thai." Phía trước các nàng hai người trốn ở khách sạn ngoại vi, chờ lấy Tố Lạc Y bạo phát thể nội độc tính phía sau, lại mang đi nàng. Không nghĩ tới chuyện gì đều không phát sinh. Vừa mới nói xong, ngồi tại trên tường rào lao hầu nhàn nhạt nói: "Có lẽ có người chỉ điểm nàng. Cuối cùng thất tinh sơn thí luyện mở ra, nói không chắc liền có xem thấu thể chất nàng tu sĩ." Sau khi nói xong, nàng nhảy xuống tường dây, nhìn xem sắc mặt tái nhợt Tố Lạc Y điểm nhiên nói: "Tuy là cùng chủ thượng dự đoán thời gian không đúng, nhưng thể chất của nàng đã xu hướng tại thành thục, trước mang về lại nói." Mặt khác nện nữ tử cười nhạt nói: "Chờ chủ thượng luyện hóa thể chất của nàng phía sau, tu vi tất nhiên phóng đại. Người ta chức vị cũng nên nhúc nhích một chút." "Ngươi, các ngươi?" Ngắn ngủi mấy câu, để dán vào tường Tố Lạc Y vẻ mặt hốt hoảng run giọng nói: "Những năm này, đều là các ngươi tại theo đuổi ta." Nàng cuối cùng đã biết trong những năm này, chính mình vì sao có loại bị người để mắt tới cảm giác. "U, còn không lốc đây." Nữ tử trêu chọc thanh âm, từ trong ngực lấy ra một khối vải trắng, con lại bắn ra, phong bế Tố Lạc Y miệng mũi. "Nô, nô." Nhìn xem nàng đầy mắt hoảng sợ, dùng sức xé rách giáp dốc, nữ tử cười nhạt nói: "Phàm gian đặc chế thuốc mê, yên tâm, kích không nổi trong cơ thể ngươi thánh linh độc tính." Khắc khắc khắc. Đối phó loại thể chất này, không nghĩ tới nhất giản dị phương pháp mới là quản dụng nhất, không hổ là chủ thượng a. Một bên lão hầu túi lấy thân thể, đạm mạc nhìn xem sủi xuống dưới đất thu săn. Lúc này Tố Lạc Y cảm giác cả người đều không còn khí lực, đại não càng là từng trận choáng váng. Vì cái gì? Vận mệnh đối đãi ta như vậy bất công. Trong mắt tràn đầy nước mắt nàng, nhìn xem mơ hồ bầu trời, trong lòng hoàn toàn tĩnh mịch. Nhớ tới chính mình nhận hết cực khổ tìm kiếm giải độc phương pháp, lại thành nàng nhân nhãn bên trong vai hề, không khỏi bi thảm cười một tiếng. Có lẽ chết như vậy, cũng không cần vùng vẫy. Đúng lúc này, ý thức có chút mơ hồ nàng, đột nhiên phát hiện ánh mắt xéo qua bên trong. Một đầu ấn có màu vàng tường vân màu trắng vào áo, xuất hiện tại trong tầm mắt của mình. 7. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 19, Vĩnh Sinh Điện tính toán cái rắm. Tố Lạc Y hơi sững sờ, tầm mắt chậm chậm bên trên rời. Trong mắt tràn đầy nước mắt nàng, phí sức nháy mắt, tầm mắt lập tức một sáng. Quen thuộc mặt nạ màu bạc phía dưới, đối phương đang cúi đầu nhìn xem nàng, ánh mắt hờ hững. Là hắn a. Tố Lạc Y không cầu sinh phía sau vui sướng, mà là chậm chậm nhắm hai mắt lại. Loại này tận lực an bài trùng hợp, khó mà cân nhắc được. Mấy năm một mình cầu sinh, để lòng của nàng tư linh lung lại mất cảm, tưởng tượng liền biết nó bên trong đại khái nguyên nhân. Lúc này, hai người gặp đột nhiên xuất hiện áo trắng mặt nạ nam, không khỏi quát khẽ lên tiếng. Ta khuyên các hạ không muốn quản nhiều nhàn sự. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Vĩnh Sinh Điện làm việc, còn không mau mau rời đi. Vĩnh Sinh Điện. Thẩm Phàm áo bào run lên, một tiếng kinh hô. Một màn này dẫn trong lòng hai người vui vẻ, mà trên mặt đất buồn ngủ Tố Lạc Y đã toàn thân buông lỏng, muốn thật tốt ngủ một giấc. Hắc Bảo lao hầu điểm như nói, nếu biết ta Vĩnh Sinh Điện. Lời con chưa dứt, hai người liền gặp trước mắt mặt nạ nam đột nhiên đưa tay, hướng về hư không năm ngón một lấy. Sau một khắc, linh khí bốn phía mãnh liệt hội tụ, ngay tại chỗ đem mặt lộ kinh hãi hai người, để ép tại chỗ động đậy không được. Tại hai người ánh mắt tuyệt vọng bên trong, đối phương tay phải hùng hãn một nắm. Phốc, phốc. Hai người thân thể, nháy mắt tại để ép linh khí đoàn bên trong nổ thành huyết vụ. Thôi đi, Vĩnh Sinh Điện tính toán cái rắm. Thẩm Phàm liếc mắt, hắn cái này vô tâm trồng liễu còn không lớn lên kết quả đây, lại có thể có người dám rút hắn mầm. Cái này hai hàng chờ lấy hái thuốc nữ độc thể bạo phát, hoàn toàn không quan tâm tiểu lâu người xung quanh tính mạng. Có lẽ đây là cái gì Vĩnh Sinh Điện cũng không phải đứng đắn gì môn phái. Ai, kẻ nhạt vô vị a. Thẩm Phàm lắc lắc ống tay áo, một mặt cao thủ tỉnh mịch. Vốn là còn muốn trêu chọc một chút cái này hai hàng, không nghĩ tới như vậy không kèm nổi đánh. Túi đầu gặp Tố Lạc Y mí mắt rung động, muốn mở ra. Thẩm Phàm cười lấy đem trên mặt nàng vải trắng lấy phía sau, dùng linh khí xua tán đi trong cơ thể nàng thuốc tê, đứng dậy rời đi. Chỉ lần này một lần, tìm một chỗ trốn đi tu luyện, tự vệ cũng không có vấn đề. Thanh âm sâu kín tại hẻm nhỏ cuối cùng truyền đến. Ngồi dựa vào bên tường Tố Lạc Y Liễu, sững sờ nhìn xem trên đất hai đoàn huyết thủy. Hắn tại sao muốn cứu ta? Hẳn là cơ duyên của ta a. Ngày hôm sau, duyệt lai khách sạn, Thẩm Phàm thẳng tới giữa trưa mới tỉnh lại. Không đến biện pháp, không cần tu luyện dậy sớm như thế làm gì? Lại nói không cần tắm rửa thật là có điểm không quen. A có chút lơ mơ, Thẩm Phàm ngồi ở trên giường, mở rộng miệng dùng thể nội linh khí trần lấy khoang miệng nhào một bộ. Tiếp đó phất tay đem đoàn này khí thể đưa ra ngoài cửa sổ. Ta hẳn là cái thứ nhất dùng loại phương thức này tắm rửa tu sĩ. Kỳ thực đến hắn loại cảnh giới này, không cần tắm rửa đều là không nhốn bụi trần. Không biết làm sao phàm nhân 19 năm, một khi thăng thiên chúng quy có chút không thích ứng. Thần thanh khí sảng Thẩm Phàm chậm rãi đi tới trước cửa, mở cửa phòng ra. Liền gặp chờ đã lâu Tố Lạc Y Liễu, hướng về hắn hạ thấp người thi lễ, cảm kích nói: "Đa tạ tiền bối đêm qua xuất thủ tương trợ." Thẩm Phàm chớp chớp lông mày, lạnh nhạt nói: "Chuyện gì?" Tố Lạc Y hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng cặp mắt của hắn, khẩn cầu: "Khẩn cầu tiền bối thu Lạc Y làm đồ đệ." Lạc Y vĩnh viễn không bao giờ phản bội sư môn. Nói lấy nàng trực tiếp quỳ trên mặt đất, ánh mắt kiên định nhìn xem Thẩm Phàm. Nếu như tối hôm qua, trước mắt nam tử thật là diễn một màn kịch. Như thế nàng Tố Lạc Y Liễu, căn bản trốn không thoát loại này tu sĩ lòng bàn tay. Nhưng nếu là đối phương ở vào thiện ý, Tố Lạc Y càng không muốn bỏ lỡ thực lực này cường đại tu sĩ. Một cái giám thị nàng mấy năm Vĩnh Sinh Điện, hắn thực lực cùng dã tâm có thể nghĩ mà biết. Nàng cảm thấy dựa vào chính mình căn bản là không có cách chống lại. Mà nam tử trước mắt, rõ ràng đối Vĩnh Sinh Điện khịt mũi coi thường. Tổng hợp kể trên, mặc kệ là loại nguyên nhân nào, Tố Lạc Y đều không được chọn. Thẩm Phàm liền như vậy nhìn chăm chú ánh mắt của nàng. Tố Lạc Y ánh mắt rất sạch sẽ, trong suốt, cũng cực kỳ chân thành, nhưng lại có một chút ý vị sâu xa. Hắn vốn là một đứa cô nhi, nhìn mặt mà nói chuyện cũng không khó. Trong lòng biết ánh mắt của đối phương chỗ sâu, ẩn chứa căng thẳng cùng vô lực, cùng một chút cảnh giác. Thẩm Phàm lắc đầu, than thở nói: "Ta biết ngươi nhân sinh không như ý, mới bồi dưỡng ngươi bây giờ nhanh nhẹn suy nghĩ. Nhưng bái sư nói thành tâm, hơn nữa ta trước mắt không dự định thu đồ." Vừa mới nói xong, Thẩm Phàm quay người rời đi. Hắn hiểu cái gì độc công? Chẳng lẽ chính mình tu luyện một bản dạy người? Trừ phi hắn nhàn không có chuyện làm. Tiếng này giống như cảm động lây thở dài, để Tố Lạc Ý mũi ngọc tinh xào chua chua. Nàng cho tới bây giờ mới biết được, trước mắt tiền bối cũng không phải tham luyến nàng thể chất đặc thù, mà là thật một mực tại trợ giúp nàng. Hai con ngươi phiếm hồng, nàng lòng có ủy khuất. Ở chỗ đó chua xót chỉ có chính nàng biết, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Dùng linh khí xua tán trong mắt nước mắt phía sau, nàng đứng dậy bước nhanh đi theo Thẩm Phàm sau lưng. Vừa mới xuống lầu, trước đại trưởng quỹ gặp sau lưng Thẩm Phàm đi theo cái gặp cảnh khốn cùng tiểu tức phụ, không khỏi lộ ra nam nhân mới hiểu thân sắc. Cái này tập trung nhìn vào nữ tử dung mạo, lão trưởng quỹ lúc này mới phát hiện, nữ tử này nguyên lai là hôm qua vào ở kho củi hái thuốc nữ, không khỏi đưa tay kéo nhẹ xuống mặt mình, cười khổ nói: "Ai u, ngài nhìn ta cái này mắt chó coi thường người khác ra hỏa. Khách quan ngài yên tâm, hôm nay lão hủ cho ngài chuẩn bị bên trên một phần linh thực, xem như cho vị cô nương này buổi lễ." "Cái gì cùng cái gì a?" Thẩm Phàm một mặt cổ quái nhìn xem lão trưởng quỹ. Gặp lão đầu này còn muốn quất chính mình, lòng tràn đầy im lặng, tiện tay ném ra một khỏa thượng phẩm linh thạch, âm thanh lạnh lùng nói: "Chớ có dơ bẩn nhân gia trong sạch." Trưởng quỹ trong mắt tinh quang lóe lên, một cái tiếp được linh thạch phía sau, cái gì cũng không nói, trung điệp đến đánh chính mình một bạt tai, xem như bồi lễ. Bất quá bàn tay còn kém một chút, lại bị một đạo vô hình chi khí cách trở, thế nào cũng đánh không nổi nữa. Gặp hai người đi ra khách sạn, lão trưởng quỹ vậy mới mặt lộ ý cười lắc đầu. Hắn trong lòng biết là tên tu sĩ này, nhìn không được hắn một cái lao đầu tử khoe mẽ. Quét mắt nhìn chằm chằm vào chính mình ngẩn người tiểu nhị, lão trưởng quỹ sắc mặt tối đen, trầm giọng nói: "Thế nào?" Nhìn lão phu chuyện cười có ý tứ. "Ngươi tháng này lương tháng giảm phân nửa, không phải chứ vương bá? Ngài tay này tuyệt chiêu ta thế nào chưa từng thấy. Ngài tàng tư a?" Tiểu nhị mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nếu là một cái tát tử có thể thu được đến một khỏa thượng phẩm linh thạch, vậy hắn nguyện ý đánh đến thiên hoàng địa lão. Hơn nữa hắn đều cho là vương bá muốn đánh tới chính mình. Nhưng lớn như vậy lực đạo, rõ ràng thu lại. Thật sống a. Đáng tiếc hắn không có tiền, không phải thế nào cũng giống như công tử kia đồng dạng, thưởng một cái. Tiểu tử thối. Tháng này lương tháng mất rồi. Ha ha, không có việc gì. Chờ cưới bé gái, cửa tiệm này đều là ta. Tiểu nhị một mặt cười ngây ngô. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. Tại chờ 100 năm a ngươi. Còn tốt chỉ là 100 năm, ta thân thể này chờ được. Không biết rõ ngài đỡ hay không được a. Lão trưởng quỹ tức giận sắc mặt tái nhợt, cầm lấy tính toán vọt thẳng công khai đài. Lão tử năm. Ra khách sạn Thẩm Phạm một đường đi dạo, đông nhìn nhìn tây nhìn một chút. Thỉnh thoảng sao chép xuống bên đường trên gian hàng mới ra sản phẩm, bất quá thu hoạch có phân ít. Về phần sau lưng Tố Lạc Y Liễu, thì Dập Quân từng bước theo sau lưng của hắn. Lúc thì nhìn một chút Thẩm Phạm trên mình chất liệu xa xỉ viền vàng tưởng vân trường sam. Lúc thì bị xung quanh chủ quán tiếng gào to hấp dẫn. Đối với cái này theo đuôi Thẩm Phạm cũng không để ý, thích thế nào sao? Nghe nói lần này chân bảo các hữu cực phẩm bảo vật ra mắt, chúng ta không ngại tiến đến nhìn qua. Đúng vậy a. Lần này tới đỉnh cấp quá nhiều thế lực, hơn nữa còn có thái cổ thế gia cùng đại càn hoàng triều. Nghĩ đến cũng đúng chân bảo các vì hấp dẫn những cái này hào khách. Ta nghe nói là bên trong Hoàng Châu một vị con cháu Tần gia, đến nơi này trưởng quản chân bảo các đây. Đi đi đi, cùng đi cùng đi. Nghe lấy xung quanh tu sĩ nói chuyện với nhau thanh âm, Thẩm Phàm chậm rãi hướng đi chân bảo các phòng đấu giá. Trong chốc lát, liền gặp Tần Vấn Thiên đứng ở chân bảo các cửa ra vào, đối tiến vào trong cửa hàng tu sĩ chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Khi thấy trong đám người cái kia quen thuộc mặt nạ màu xám bạc thời gian, Tần Vấn Thiên một mặt ý cười bước nhanh về phía trước, đối Thẩm Phàm chắp tay cười nói: "Đạo hữu, không có từ xa tiếp đón a." Thẩm Phàm cười lấy nói: "Ngươi làm việc của ngươi, chúng ta đi vào liền tốt." Gặp trước mắt Cẩm Y công tử ca đối với mình mỉm cười chắp tay, có chút cục xúc Tố Lạc Ý vội vã hạ thấp người đáp lễ lại. "Gặp qua Tần công tử." Vĩnh Sinh điện nàng không biết rõ, nhưng bên trong Hoàng Châu Tần gia, chỉ cần là cái tu sĩ đều biết. Không có cách nào. Chân bảo các phòng đấu giá trải rộng Huyền Thiên đại lục, muốn cho người không biết rõ điều khó. Cuối cùng nàng hiện tại cùng Thẩm Phàm không có quan hệ gì, đối phương rõ ràng là nhìn Thẩm Phàm mặt mũi. Nhìn tới tiền bối niên kỷ có lẽ rất trẻ trung a. Tố Lạc Ý liếc nhìn bóng lưng Thẩm Phàm, âm thầm phỏng đoán. "Cô nương không cần đa lễ." Tần Vấn Thiên cười lấy khoát tay áo, dẫn hai người hướng đi chân bảo các. Đối Thẩm Phàm thấp giọng nói: "Hôm nay xem như ta cùng Thất Tinh Sơn thế lực khắp nơi chào hỏi. Đạo hữu lại bên trên lầu 3, ta hôm qua tăng thêm một gian quan cảnh đài, chờ ta giúp xong lại chiêu đại đạo hữu." Vừa dứt lời, trong đám người lại vang lên một tiếng chế nhạo âm thanh. "U, đây không phải ta Vô Cực Cốc con rể a? Thế nào? Gặp cha vợ nhà cũng không tiếp kiến một phen." Mọi người ghé mắt, liền gặp ba cái người mặc trắng đen xen kẽ trưởng sam nam nữ, từ trong đám người một mặt khôi hài đi ra. 7. Chương 20, Vô Cực Cốc tới. Đây cũng quá dữ dội đi. Nghe được câu này, Thẩm Phàm rõ ràng nhìn thấy Tần Vấn Thiên ánh mắt biến đổi, nhưng rất nhanh bị hắn thu lại. Ba người chính giữa một mặt treo chọc nhìn xem chậm rãi đi tới Tần Vấn Thiên. Gặp qua ba vị Vô Cực Cốc đạo hữu, Vấn Thiên không có từ xa tiếp đón, mong rằng chớ trách. Tần Vấn Thiên chắp tay thi lễ, ngựa khi yên lặng hờ hững, ngược lại để ba cái Vô Cực Cốc đệ tử có chút ngoài ý muốn. Không chỉ là ba người này, một chút biết rõ Tần Vấn Thiên cùng Vô Cực Cốc sự kiện các phương cao tầng tu sĩ, cũng bắt đầu đánh giá cái này sắc mặt có chút chột dạ Cẩm Ý công tử ca. Theo Vô Cực Cốc ba người này câu nói đầu tiên bên trong liền có thể nhìn ra, đối phương rõ ràng là đến gây chuyện. Mà Tần Vấn Thiên rõ ràng có thể nhịn được ngay tại chỗ không nổi giận, có thể thấy được người này rất có lòng dạ. Đổi lại đồng dạng cùng hắn bằng tuổi tu sĩ, sợ là liên diệt Vô Cực Cốc tâm tư đều đã có. Bất quá cái này cũng chỉ có thể tưởng tượng. Cuối cùng Vô Cực Cốc leo lên bên trong Hoàng Châu Tần gia quan hệ, so một trong đỉnh cấp thế lực còn muốn cường hoành hơn. Dù cho liền đại càn hoàng triều loại này siêu cấp thế lực, cũng không muốn tùy tiện trêu chọc đối phương. Tu tiên giới nói thực lực không sai, nhưng bối cảnh cũng rất trọng yếu. Lúc này, không biết là ai trong đám người nói nhỏ vài câu. Chậc chậc, nhìn tới Tần Vấn Thiên trong lòng biết chính mình thực lực thấp kém. Dù cho đối mặt Vô Cực Cốc đều muốn khuôn mặt tươi cười đón lấy a. Nghe nói hắn đêm tân hôn rõ ràng bị đội nón xanh, càng bị nam nhân kia đánh đến kém chút bị phế, cái này tài hoa tức có chút phù phiếm. Như vậy kình bạo tin tức, lập tức dẫn đến không biết tu sĩ mặt mũi tràn đầy kinh nghi. Không, không phải chứ? Còn có loại việc này? Cái này, hắn nhưng là con cháu Tần gia a. Thoại bản tiểu thuyết đều không dám như vậy với ta. Lúc ấy Vô Cực Cốc đại yến 3 ngày, ta cũng may mắn cùng tông môn trưởng lão tiến về, không nghĩ tới còn có loại việc này. Xung quanh tu sĩ tiếng nghị luận càng lúc càng lớn. Nhất là nhìn thấy cái này ba tên đệ tử Vô Cực Cốc trên mặt khinh thường, càng là ngồi vững chuyện này. Nhân sinh đại hỉ một trong đêm tân hôn, rõ ràng ra loại việc này. Tần Vấn Thiên không ngay tại chỗ sụp đổ, đạo tâm băng liệt, cũng thật là trong bất hạnh. Này, loại này vạn hạnh vẫn là đường đến tốt. Mọi người chung quanh cũng không biết nói thế nào. Nhìn xem sừng sững tại trong sân Tần Vấn Thiên, tràn đầy vẻ đồng tình. Hôm nay sau đó, Tần Vấn Thiên sợ là muốn trở thành vai hề. Về phần những cái kia cố ý kết giao tu sĩ, càng là buông thà trong lòng dự định. Tần Vấn Thiên hít một hơi thật sâu, đối ba người chắp tay phía sau, quay người rời đi. Đã đối phương tại trọng yếu như vậy chẳng tử, ở trước mặt sẽ ra mặt. Hắn không cần thiết khuôn mặt tươi cười đón lấy. Hiển nhiên, vừa mới trong đám người lên tiếng mấy người, không cần nghĩ cũng là vô cực có người. Tần gia chủ mẫu, ngươi cũng chỉ có thể dùng loại này hạ lưu thủ đoạn hủy ta. Không biết ngươi khi nào mới sẽ chó cùng rất dậu. Tần Vấn Thiên lòng tràn đầy vô lực. Xem như Tần gia dòng dõi, Tần gia chủ mẫu không dám trắng trợn giết hắn. Nhưng đối phương thật muốn hạ độc thủ, cũng chỉ là đại giới lớn nhỏ vấn đề. Có ngọn núi lớn này để ép, Tần Vấn Thiên muốn có ngày nổi danh, khó như lên trời. Nhìn xem cánh tay hắn căng cứng dáng dấp, hiển nhiên là song quyền nắm chặt đưa đến, thẩm phạm vừa đi vừa trấn an. Con đường tu tiên ngăn trở lại dài, đây cũng là một loại trưởng thành a. Con hàng này rất có Long Vương ẩn nhận phong phạm, nhưng cũng tiếc, hắn dường như không Long Vương mệnh. Đối với Tần Vấn Thiên, thẩm phạm nhìn xem còn rất thuận mắt, vậy mới an ủi một câu. Tất nhiên, hắn khẳng định là không muốn loại này trưởng thành trải qua. Tần Vấn Thiên đắng chát cười một tiếng, chắp tay nói: "Cảm ơn đạo hữu chỉ điểm, tự nhiên ghi nhớ." Gặp Tần Vấn Thiên phế vật này lại dám tự mình rời đi, Vô Cực Cốc đứng đầu nam tử âm thanh lạnh lùng nói: "Thế nào, đây là ôm vào bắt đuổi? Không chào đón ta Vô Cực Cốc rồi sao? Đủ vô sỉ." Chính mình ôm Tần gia bắt đuổi lấy cái này tới nhục nhã Tần Vấn Thiên, người này miệng ra thật độc a. Tính toán, nhanh đi, loại này đại thế lực bên trong rồi dám, vẫn là ít nhìn thì tốt hơn. Xung quanh tu sĩ ở trong lòng oán thầm một phen phía sau, đi vào chân bảo cát. Đừng nói là bọn hắn, liên bị bốn cái hộ vệ thủ hộ, xuyên qua đám người Đông Hoàng Nguyệt Lạc đều không coi trọng một chút, đã sớm đi vào chân bảo cát. Cũng may cửa ra vào có Tần Vũ tiếp đãi, không đến mức mất cấp bậc lễ nghĩa. Lão nhân mặc dù có lòng thuyết phục một hai, nhưng cũng sợ bị Vô Cực Cốc người nhớ lên. Từ đó cho chính mình thiếu gia chọc phiền toái, nụ cười trên mặt dù sao cũng hơi cứng ngắc. Ai? Lần này thiếu gia dương danh cơ hội xem như thất bại. Thần gia thư quyển, thật không làm người a. Đi thôi sư minh, đi vào nhìn một chút. Phế vật như vậy có thể có cái gì bắt đuổi, giả thần giả quỷ mà thôi. Vô Cực Cốc nữ tử nói nhỏ thanh âm, trong giọng nói đều là vẻ trào phúng. Liên đại can trưởng công chúa đều hiểu nhìn mặt mà nói chuyện, mặt nạ này nam cũng liền điểm ấy cách cục. Một tên khác nam tử giật giật khoe miệng, cười lạnh nói: "Ha ha, giao hữu cần cẩn thận a. Đừng không biết rõ lúc nào ném đi mạng nhỏ, vậy coi như toàn a." Hai câu này rõ ràng truyền vào trong thai của mọi người, bao gồm Tố Lạc Yiye. Có lẽ đã từng gặp được loại việc này, nàng sẽ lùi một bước gần vào đám người, để nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Nhưng làm nàng quyết định muốn bái sư phía sau, liền sẽ một tấc cũng không rời đi theo thẩm phạm. Cho dù đối mặt sau lưng ba người ánh mắt lạnh như băng, nàng cũng chỉ là nhìn xem bóng lưng thẩm phạm, không bị ngoại giới quấy nhiễu. Nếu là cúi đầu, có lẽ có thể không bị Vô Cực Cốc người chú ý. Nhưng ngẩng đầu, liền biểu thị coi thường cùng chống lại. Làm thẩm phạm bước chân một hồi, nàng cũng dừng lại, cũng không đụng vào. Thẩm phạm quay người thời gian, không nhìn Vô Cực Cốc ba người, mà là nhìn thẳng Tố Lạc Ý yên lặng ánh mắt, hiếu kỳ nói: "Ngươi không sợ? Ngươi sắp chết, có cái gì phải sợ?" Tố Lạc Ý nhìn xem hắn nói nhỏ âm thanh. Nghe được câu này, Vô Cực Cốc đứng đầu nam tử còn tưởng rằng cái này quần áo mộc mạc nữ tu nghị thông suốt, không khỏi nở một nụ cười. Nhưng nên nói không nói, nữ tử này loại trừ tu vi có chút thấp, tư sắc ngược lại loại thượng thừa, âm thanh êm tai trong suốt. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, cười nhạt nói: "Cô nương yên tâm, sư đệ ta chỉ là nói đùa." Thẩm Phàm tùy ý phất phất tay, quay người rời đi. Cái này như là xua đuổi như con rồi động tác, để Vô Cực Cốc ba người sắc mặt lạnh lẽo. Còn thật sự đối bọn hắn Vô Cực Cốc không thèm liếc một cái. Nhưng sau một khắc, hô, một cỗ cường hành trường phong đột ngột xuất hiện tại ba người trước mặt. Đột nhiên xuất hiện công kích để ba người trừng lớn hai mắt, vong hồn đại mạo. Bởi vì bọn hắn phát hiện, chính mình liền chống lại, cơ hội chạy trốn đều không. Chỉ là Vân Hải cảnh ba người, muốn tránh thoát thần thông cảnh tầng 9 tu sĩ công kích. Nói mơ giữa ban ngày, hơn nữa còn là loại này lặng yên không tiếng động thủ pháp công kích, bọn hắn thế nào chạy? Ba tiếng nổ vang, kinh đến xung quanh tu sĩ thân thể đều run lên. Chỉ thấy giữa sân Vô Cực Cốc ba người đầu, ngay tại chỗ bị mạnh mẽ trưởng phong phiến bạo. Người này rõ ràng không sợ Tần gia cùng Vô Cực Cốc, liền như vậy làm chúng giết Vô Cực Cốc người. Ta đi, nhìn tới người này bối cảnh cũng không đơn giản a. Như vậy dữ dội. Một tên tu sĩ trẻ tuổi xoa xoa máu trên mặt trâu, mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục. Dám cứng rắn hai thế lực lớn, không phải điên rồi liền là mười phần phân khích. Có vẻ như Tần gia đều là hòa thuận thì phát tài a, chẳng lẽ là Vô Cực Cốc thế lực đối địch? Không thể không nói, người này là thật bá đạo a. Xuất thủ liền một câu nói nhảm đều không. Nghị luận ầm ĩ mọi người, tất cả đều nhìn hướng đi vào chân bảo các thẩm phạm. Có thèm muốn, có sợ hãi thán phục, cũng có không coi trọng lắc đầu. Khi thấy hắn dừng bước, trung quanh tu sĩ vội vã lách mình bay ngược. Sợ gặp nạn, không biết đầu của mình đi nơi nào. Cũng may cái này lai lịch bí ẩn nam tử, chỉ là nhằm vào cửa ra vào đứng đấy một nhóm năm người. 7. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 21, cô nương cũng muốn thử một chút thủ nghệ của ta. Trong năm người, ở giữa một nữ tử người mặc áo đen, mặt mang mũ rộng vành, lưới vong nhìn xuống không rõ dung mạo. Phía trước thẩm phàm liền phát hiện người này một mực đang chú ý chính mình, không khỏi nhíu mày cười nói: "Cô nương cũng muốn thử một chút thủ pháp của ta?" Nữ tử hạ thấp người thi lễ, ôn nhu cười nói: "Đạo hữu nói đùa." Âm thanh dịu dàng nhu hòa, như xuân phong phất vào trong thai của mọi người, cũng như tiếng trời gột rửa lấy tâm thần của mọi người. Như vậy dễ nghe âm thanh, đông vực chỉ một nhà ấy. Hoang cổ Liễu gia, Liễu Khuynh Thành. Thanh âm quen thuộc để không ít nam tu khuôn mặt kích động đỏ lên, si ngốc nhìn xem cái kia một bộ áo đen nữ tử. Nàng tuyệt đối là Liễu Khuynh Thành. Thanh âm này hóa thành lão hầu ta đều nhận ra. Không nghĩ tới ta lại có loại này phúc khí, lần đầu tiên nhìn thấy nữ thần mặc quần áo màu đen. Đúng vậy a, kém chút bị Liêu tiên nữ ăn mặc cho lừa gạt. Đừng liếm, đây chính là Liễu Khuynh Thành. Tuy là nàng dễ tính, nhưng đối mặt tu sĩ kia khiêu khích rõ ràng bất động thanh sắc. Một tên nhân gian thanh tỉnh tu sĩ kinh nghi nhìn xem Thẩm Phạm. Phải biết Liêu Khuynh Thành không chỉ là nhân gian tuyệt sắc, tư chất tu luyện của nàng càng là người tiên, nhất là đối phương còn thân mang thể chất đặc thù, tăng thêm hoang cổ Liễu gia tài nguyên, ba cái cộng lại có thể nói khủng bố. Sớm tại một năm trước, Đông vực đệ nhất tiên tiêu Trần Phong Hoa liền từng thua tại dưới tay Liễu Khuynh Thành. Phải biết ngay lúc đó Trần Phong Hoa thế nhưng thiên nhân cảnh tầng 8 tồn tại, đây cũng là Liễu Khuynh Thành lần đầu tiên xuất thủ. Xuất thủ nguyên nhân liền là da mặt của Trần Phong Hoa quá dày, một mực khiêu chiến, phiền đến cái này không dính khói lửa trần gian tiểu tiên nữ. Không hổ là nữ thần, nhiều như vậy người theo đuổi, khâm phục khâm phục. Thẩm Phàm cười lấy chắc tay, quay người rời đi. Nghe lấy chung quanh ồn ào thanh âm, đứng ở cửa ra vào Tần Vấn Tiên một mặt mộng bức. Ngạch, chẳng lẽ đạo hữu là đặc biệt vì bạo lộ Liễu Khuynh Thành? Nhưng xem như nơi này sự tình người, Tần Vấn Tiên rất nhanh thu hồi thần sắc, cười lấy để người mang hoàng cổ Liễu ra lên lầu ba bao gian. Thiếu gia, nhìn tới vị công tử kia nhìn tới bối cảnh bất phàm a. Một bên Tần Vũ Ý cười đầy mặt tiếp đãi quý khách, truyền âm cho Tần Vấn Thiên. Lúc này hắn trên mặt mo đã là vui mừng. Nhà hắn thiếu gia cuối cùng là khổ tận cam lai a. Về phần Vô Cực Cốc, liền Liễu Khuynh Thành cũng dám trêu chọc, còn sẽ không để hắn tức giận tồn tại, Vô Cực Cốc cái kia cho săn tính toán cái chùy. Đối phương người hộ đạo nói không chắc liền ẩn giấu ở trong đó, tới một cái giết một cái. Tần Vấn Thiên ngược lại cực kỳ hờ hững, truyền âm nói: "Ta cùng hắn chỉ có hai mặt duyên phận, hắn rời đi Thất Tinh Sơn liền là khổ cho của chúng ta thời gian, chớ có buông lòng cảnh giác." Tại Tần Vấn Thiên nhìn tới, quân tử chi giao nhạt như nước. Nếu là pha tạp quá nhiều tư tâm, ngược lại sẽ bỏ lỡ Thẩm Phàm người bạn này. Chi bằng thuận theo tự nhiên tới đơn giản. Công tử dạy phải. Tần Vũ liên tục gật đầu, nhưng mà trên mặt hắn vui mừng lại không chút nào giảm. Cuối cùng Thẩm Phàm giết Vô Cực Cốc ba người, cũng coi như cho hắn mở miệng ác khí. Chân bảo các lầu ba. Ai đây chính là cao thủ cô độc a? Bắt chéo hai chân Thẩm Phàm, nông nhấp một cái linh trà, nhìn phía dưới đấu giá cảm khái lên tiếng. Thư ca Tần Vấn Thiên đến bây giờ còn không có tới, rõ ràng là nhìn chính mình quá cường đại, ngượng ngùng tới. Kẻ nhạt vô vị. Cao thủ cô độc. Đây là Tố Lạc Y nghe được Thẩm Phàm lần thứ hai cảm khái, nhưng nàng lại nghe đến ra, Thẩm Phàm cũng không phải thật cảm thấy thực lực quá mạnh không đối thủ, mà là có chút ít đắc ý. Tiền bối niên kỷ, dường như thật không phải rất lớn a. Gặp Thẩm Phàm đạp vân hoa lúc gần lúc hiện, hiển nhiên tâm tình không tệ. Tố Lạc Y mấp máy môi phấn, lấy hết dũng khí nói khẽ: "Tiền bối là bởi vì Tần công tử không đến mới vui vẻ. Nếu là Tần Vấn Thiên tới trước, liền có trận thế hiểm nghi. Chỉ cần thân phận không rõ Thẩm Phàm một ngày không có chuyện, hắn Tần Vấn Thiên liền có thể thu được che chở. Nhưng nếu là Tần Vấn Thiên không đến, vậy thì cùng ngoại nhân rõ ràng cùng Thẩm Phàm quan hệ không sâu. Cứ như vậy, Thẩm Phàm chỉ cần đối mặt Vô Cực Cốc áp lực là được, trọn vẹn sẽ không dính dấp đến bên trong Hoàng Châu Tần gia. Tất nhiên, làm như vậy Tần Vấn Thiên thời gian liền không dễ chịu lắm. Đời này sợ là chỉ có thể cầu tại Chân Bảo Các. Cuối cùng Chân Bảo Các từ xưa đến nay đều phụng hành một cái đạo lý: đừng ở bên trong phòng đấu giá xuất thủ, không phải liền là Tần gia địch nhân." Thẩm Phàm cười nhạt nói: "Đã ngươi thông minh như vậy, liền hẳn phải biết hiện tại tu luyện mới là tốt nhất thời điểm, mà không phải cùng ta nói chuyện phiếm." Tố Lạc Y lập tức không nói, quét mắt bốn phía đầy tường khảm nạm lấy thượng phẩm linh thạch, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra thần sắc mừng rỡ. Nhiều như vậy linh thạch, ta đến tranh thủ thời gian hấp thu. Bất quá nếu là không có Thẩm Phàm lên tiếng, nàng còn thật không dám không chút kiêng kỵ tu luyện. Tố Lạc Y tìm cái xó xỉnh sau khi ngồi xuống, từ trong ngực lấy ra Thẩm Phàm cho nàng U Minh Độc Kinh, bắt đầu tu luyện. Trên đài đấu giá, các vị tiếp xuống đem đấu giá kiện vật phẩm thứ ba. Đấu giá sư ý cười đầy mặt nhận lấy tỷ nữ đưa tới hộp gấm. Mọi người liền gặp một cái bình ngọc nhỏ, bị đấu giá sư lấy ra. Cái này là ta Thất Tinh Sơn phòng đấu giá, chân quý mấy chục năm bà bối. Đấu giá sư mỉm cười, dẫn đến lầu một đại sảnh tu sĩ thổi ra hư thành. Đan dược vẫn là linh dược a, còn chân tàng mấy chục năm. Dựa theo nơi đây chân bảo các quy cách, chết no ngũ giai phẩm chất a. Ha 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 ha. Tranh thủ thời gian báo ra tới, làng nhà làm nhằng. Nếu không phải nơi đây liền nhà ngươi đổ vật tốt đi một chút, lão tử đã sớm đi. Nghe lấy từng tiếng niệm mai cùng tiếng đùa cợt, đấu giá sư cũng không nói nhảm, cười văn nói: "Cái này một bình nhỏ bên trong có ba khỏa đan dược, thất giai thượng phẩm phá thiên đan. Giá khởi đầu 300 vạn thượng phẩm linh thạch." "Oan." Cái này một cái bạc hai, nháy mắt phiến đến ồn ào người sững sờ tại chỗ. Mà toàn bộ chân bảo các đều bạo phát ra kinh người sóng âm. Không phải giá cả kinh người, mà là đan dược kinh người. "Ngoa tạo, ba khỏa phá thiên đan." "Phá thiên đan? Một khi phục dụng, thiên nhân cảnh tầng 9 tu sĩ liền có thể trực tiếp tiến vào thần thông cảnh a." "300 vạn? Mẹ nó, lão tử không mang nhiều như vậy linh thạch a. Ai mẹ nó có thể nghĩ đến cái này địa phương nhỏ có phá thiên đan? Thiên nhân cảnh tu sĩ mặc kệ tại bất luận cái gì cảnh giới, một khi phục dụng phá thiên đan, liền có thể tăng lên tầng 1 tu vi. Nếu là thiên nhân cảnh tầng 9 phục dụng, liền có thể vào thần thông cảnh. Dù cho là trong đại thành thị phòng đấu giá, đều rất ít đem loại này cực phẩm đan dược lấy ra tới đấu giá. Càng chưa nói Thất Tinh Sơn loại này danh khí không lớn thí luyện địa phương, mà lại là có tiền mà không mua được. Chói tai trong tiếng kinh hô, một chút mang theo uy nghiêm giọng nữ, theo lầu ba một chỗ trong bao gian truyền đến. "Đại can hoàng triều, ra giá 600 vạn thượng phẩm linh thạch." "T, ta đi." Trực tiếp tăng thêm gấp đôi. Cái này còn chơi cái rắm. Nhiều tu sĩ nhộn nhịp ngẩng đầu, nhìn hướng lầu ba đại càn hoàng triều bao xương. Không có tiền tu sĩ chỉ có thể dương mắt nhìn. Nhưng lần này tới trước Thất Tinh Sơn đỉnh cấp thế lực cũng không ít. "Ta Vấn Thiên Tông, ra giá 650 vạn thượng phẩm linh thạch." Một mặt thịt đau Mạc Văn Ưu trưởng lão cắn răng một cái, trực tiếp báo ra giá cả. "Mọi người, thế nào quên còn có Vấn Thiên Tông con hàng này tại trận." "Ai, cái này tăng giá cũng không phải, không thêm giá lại giận lửa. Nhìn một chút Đại Càn Hoàng Triều cùng Liễu gia nói thế nào a? Đáng giận. Nếu là tông môn ta có cái kia thánh tử nâng đỡ, cái này ba khỏa phá thiên đan chính là của chúng ta. Tức chết ta đây. Trang diện lập tức yên tĩnh. Dù cho lầu ba có lòng báo giá thế lực, đều nháy mắt tắt máy. Vấn Thiên Tông dám cùng Đại Càn khiêu chiến, há lại sẽ sợ bọn họ những cái này đỉnh cấp thế lực. Nếu là Đại Càn cùng Hoang Cổ Liễu gia không ra giá, thứ này ai cũng không tốt kêu giá. 7. Chương 22, đấu giá hội. Ba cái thánh đan. Đại Càn Hoàng Triều trong bao gian. Bên cạnh Đông Hoàng Nguyệt Lạc lao hầu mắt lao nhíu lại, thấp giọng nói: "Công chúa, cái này Vấn Thiên Tông cũng quá ngông cuồng. Ỷ vào cái kia đế tử cáo mượn oai hùng, thật là tức chết lao nô." Đông Hoàng Nguyệt Lạc vỗ vỗ lao bà tử này tay, bất đắc dĩ nói: "Dung mama, đại thế tới khiêm tốn một chút, ngươi là ta nhũ mẫu, cũng đừng cho ta làm sự tình." Xem như Đại Càn Hoàng thất chữ quân một trong, nàng tới Thất Tinh Sơn bản ý là vì kết giao Hoàng Cổ Liễu gia. Không nghĩ tới gặp được đế tử, xem như niềm vui ngoài ý muốn. Đã Vấn Thiên Tông xuất thủ, cố ý kết giao đối phương Đông Hoàng Nguyệt Lạc, đương nhiên sẽ không lần nữa ra giá. Ai ai ai, vẫn là công chúa nhân tử. Lao hầu liên tục gật đầu, hoa cúc nở rộ. Nàng chỉ là muốn tú một tú chính mình độ trung thành. Chỉ là phá thiên đan đối với siêu cấp thế lực tới nói, cũng chỉ là rễ hoa trên đấm. Chỉ cần là Đại Càn cung phụng, đều là thần thông cảnh tu sĩ. Đây chính là bọn họ nội tình. Tiểu chủ tử đều nói như vậy, nói rõ trong lòng còn băn khoăn nàng. Dung ma ma tự nhiên không dám phản bác, sau đó liền đến điệu thấp làm người. Lần này chân bảo các phòng đấu giá đồ vật, đẳng cấp rất cao a. Đông Hoàng Nguyệt Lạc mắt phượng nhíu lại, mơ hồ có chút chờ mong tiếp xuống vật phẩm. Nhìn xem đột nhiên yên tĩnh không tiếng động trang diện, đấu giá sư sắc mặt cứng đờ, cầm lấy trong tay phòng đấu giá giả thoáng xuống. Vấn Thiên Tông ra giá 650 vạn thượng phẩm linh hạch. Còn có ai ra giá? Liên hỏi 3 tiếng đều không có người ra giá, hắn cũng hết ý kiến. Rõ ràng có thể bán ra 800 vạn tả hữu giá cao, trực tiếp bị Vấn Thiên Tông cho nhặt được cái đại giò. Đệ tử uy lực khủng bố như vậy a. Nghĩ tới đây, đấu giá sư không do dự nữa, trực tiếp đánh xuống đấu giá nện. Ầm. Thành giao. Chúc mừng Vấn Thiên Tông. Nhìn xem bị tỷ nữ bắt lại đi phá thiên đan, trong lòng Thẩm Phàm thầm nghĩ. Hệ thống, sao chép tăng phúc phá thiên đan? Khóa chặt phá thiên đan, trải qua giám định là thất giai thượng phẩm đan dược. Số lượng 3 khỏa, sao chép tăng phúc mở ra. Đinh. Chúc mừng ký chủ, thu được 1 khỏa bán thánh cấp đan dược, Cực Đạo Thông Thiên Đan. Đinh. Chúc mừng ký chủ, thu được 2 khỏa thánh cấp đan dược, Tiên Tiên Tuyệt Trần Đan. Ngoa tạo. Ngưu Ba. Tương đương với 3 khỏa thánh cấp đan dược. Thẩm Phàm mặt mũi tràn đầy vui mừng. Thánh cấp đan dược, chỉ có nhập thánh cấp luyện đan sư mới có thể luyện chế ra tới. Huyền Thiên Đại Lục có hay không có thánh cấp luyện đan sư, cũng còn là ẩn số. Mà Huyền Thiên Đại Lục phong cảnh trí bên trong ghi chép, đan điện bên trong tối cường luyện đan sư chỉ có bán thánh cấp, nhưng cũng bị thiên hạ tu sĩ tôn xưng là đan thánh. Thẩm Phàm một lần thu được 3 khỏa thánh cấp đan dược, có thể nào không thích. Nhanh, hệ thống hình chiếu, giới thiệu. Thầm nghĩ trong lòng đồng thời, trước mắt của Thẩm Phàm liền xuất hiện 2 cái tin tức. Cực Đạo Thông Thiên Đan, bán thánh cấp đan dược, ẩn chứa đại đạo vận. Bán thánh cấp cường giả một khi phục dụng, có tỷ lệ tăng lên lĩnh ngộ đại đạo mức độ. Chậc chậc, tăng lên đại đạo lĩnh ngộ, khủng bố a. Thẩm Phàm một mặt kinh ngạc. Thiên nhân cảnh là lĩnh ngộ thiên địa áo nghĩa, thần thông cảnh là dung hội áo nghĩa tại bản thân công pháp, mở thần thông thiên địa. Mà vương giả cảnh tiêu chí thì là lĩnh vực pháp tắc. Muốn nâng cao một bước, chỉ có lĩnh vực hóa đạo và bán thánh cảnh giới. Một khi tiến vào bán thánh cảnh giới, giữa song phương khoảng cách giống như hạo nguyện cùng đông đóm. Thông tục điểm tới nói chính là, bán thánh phía dưới đều sâu kiến. Một cái bán thánh cảnh cường giả đã trải qua bắt đầu chạm đến đại đạo. Xa không thánh cảnh phía dưới tu sĩ có thể sánh được, mà có thể tăng lên đại đạo lĩnh ngộ Cực Đạo Thông Thiên Đan. Có thể thấy được chỗ chân quý của nó. Hắc, chờ ta đến bán thánh liền ăn. Thu thập xong tâm tình Thẩm Phàm, nhìn hướng tiếp một đầu hình chiếu tin tức. Tiên Tiên Tuyệt Trần Đan, sau khi phục dụng, có thể loại trừ thể nội bất kỳ tạp chất gì, nội thương, thể chất đặc thù bệnh biến các loại. Đem thân thể cải thiện tới thích hợp nhất tu luyện tiên tiên linh thể, tu luyện linh căn tăng lên tới tiên tiên chi tư. Chú giải, có linh thể bên trên tu sĩ sau khi phục dụng, sẽ không đối thể chất tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Mạnh a. Cái này so cái gì tẩy tinh phạt tủy mạnh hơn nhiều lắm. Có thể tăng lên thể chất đến linh thể không nói, liền linh căn đều có thể tăng lên tới tiên tiên. Thẩm Phàm một mặt thích thú. Tiên tiên linh căn cũng không phải cực hạn. Thẩm Phàm theo Huyền Thiên Đại Lục phong cảnh trí chúng hiểu được, tiên thiên bên trên còn có vương phẩm, tuyệt phẩm, tôn phẩm, thánh phẩm, đế phẩm, cùng tiên phẩm linh căn. Bất quá đế phẩm linh căn vài vạn năm không ra, càng không cần nói cái gì tiên phẩm linh căn. Không tệ. So lên một lần đấu giá hội chất lượng cao rất nhiều a. Tâm tình không tệ Thẩm Phàm, một mặt ý cười nằm ở trên ghế dài, ngồi chờ đấu giá sư giới thiệu một kiện vật phẩm. Lúc này, trên đài đấu giá sư khí định thần nhàn cười nói, phía dưới, đem đấu giá tối nay kiện thứ tư vật phẩm. Thứ giai pháp bảo. Lời còn chưa dứt, một trận hư thanh liền đưa cho đấu giá sư. Đợi nửa ngày lại là xe cắp treo đấu giá phương thức. Nếu không phải nhìn đấu giá sư bình tĩnh, không ít người đều muốn mở phun ra. Nghe lấy phía dưới ồn ào thanh âm, Thẩm Phàm liếc nhìn trong góc ngồi xếp bằng Tố Lạc Y. Lúc này cô nương này nhắm hai mắt, một mặt yên lặng tu luyện, hiển nhiên là phong tỏa chính mình tính giác. Đối với Tố Lạc Y, Thẩm Phàm ngược lại không có gì không chào đón địa phương. Nhân sinh trải qua như vậy, ai còn không có tâm nhãn. Nếu không phải phía trước cô nương này không sợ vô cực cốc đến tư thái, Thẩm Phàm cũng không đến mức nhắc nhở nàng tu luyện. Thu tầm mắt lại Thẩm Phàm, khoanh chân ngồi xuống ghế. Tiếp đó vê lại pháp quyết, đem chính mình quanh thân không gian phong tỏa phía sau, một tay che miệng tâm niệm vừa động. Liền gặp hắn trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một khỏa bị đan mây bao khỏa đan dược, rơi vào trong miệng. Chính là hệ thống trong không gian thánh cấp đan dược, Tiên Tiên Tuyệt Trần Đan. Có thể ăn đồ tốt, tất nhiên phải sớm điểm ăn. Đan dược hương thơm bốn phía, vào miệng tan đi. như một đạo thanh tuyển, gột rửa lấy lòng của hắn thân. Trong chốc lát, từng trận ngứa ngay theo Thẩm Phàm trên da thịt truyền đến, mà đầu góc của hắn càng là một trận minh không, cực kỳ trong suốt. Dễ chịu a. Nhắm đôi mắt Thẩm Phàm nín thở ngưng thần, dùng linh khí xua tán bên ngoài thân vết bẩn, tỉ mỉ cảm thụ được thân thể biến hóa. Trên đài đấu giá, làm kiện thứ tư vật phẩm bị bán đi phía sau. Nhìn phía dưới tu sĩ một mặt mong đợi dáng dấp, đấu giá sư cười và nói: "Đương nhiên sẽ không để các vị thất vọng. Tiếp xuống chính là một kiện trọng bảo. Thứ ta chân bảo các cung phụng, đích thân áp trận." Những lời này nháy mắt để không khí hiện trường điều chỉnh đến đỉnh điểm. Ta tiên, rõ ràng cần chân bảo các cung phụng xuất hiện. Một người tu sĩ kinh nghi nhìn xem trên đài. Hẳn không phải là vì phòng ngừa người đoạt bảo, rất có thể là trọng bảo cần cao thủ trấn áp. Đạo Hữu nói không sai, rất chờ mong đến cùng là bảo vật gì, rõ ràng liền chân bảo các cung phụng tên tuổi đều lấy ra tới. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Tuy là Thất Tinh Sơn chân bảo các đẳng cấp thấp điểm, cung phụng thực lực tất nhiên không cao. Thế nhưng tần gia sản nghiệp, không ai dám xuất thủ đoạt bảo. Khả năng duy nhất chính là vì kiến tạo mạnh lưới. Khi thấy một lão giả đi lên trước đài thời gian, Thẩm Phàm thậm chí nghe được phía dưới đám người hít một hơi khí lạnh âm thanh. Càng có lầu hai hào khách trực tiếp xốc lên trước mắt rèm châu, nằm ở trên lan can một mặt kinh nghi. Cái này, chẳng lẽ là khí linh thạch? Không nghĩ tới lần này đấu giá hội, rõ ràng xuất hiện loại bảo vật này. Chỉ thấy một người mặc trường sam màu xám lão nhân, bàn tay hư kéo một cái bị trận văn phong ấn hộp thủy tinh. Tại trong hộp thủy tinh trong suốt, một quả lớn chừng quả đấm màu nâu đá qua lại tại trong hộp va chạm, phát ra phanh 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 âm thanh. Khí linh thạch, một loại thiên địa vận dưỡng dị bảo. Một khi luyện khí sư đem dung nhập chế tạo trong pháp bảo, ra lò pháp bảo liền sẽ tự động máy chế tạo linh, trở thành thông linh chi bảo. Có thông linh pháp bảo uy lực, không phải phổ thông pháp bảo có thể sánh được. Loại này khí linh cũng không phải là yêu thú luyện hồn sinh ra khí linh, mà là cực kỳ ôn hòa một loại. Khí linh thạch bị vận dưỡng khí linh càng thành thục, chế tạo ra pháp bảo cũng sẽ bộc phát cường đại, xem như cực kỳ chân quý dị bảo. Bất quá thứ này có cái khuyết điểm, liền là cần dùng đủ loại thiên địa chí bảo, thực phẩm linh tụy các loại tư nguyên tới nuôi dưỡng. Thục xương, Bạch Nhãn Tôn Kim Thú. 7. Chương 23, dùng thánh đan, tư chất tăng vọt. Trong cổ tịch ghi chép, từng có cổ chi đại đế muốn đem trong tay một khỏa khí linh thạch, vận dưỡng đến chuẩn đế cấp phẩm chất, chế tạo ra một cái vang dội cổ kim chứng đạo đế binh. Nhưng cuối cùng vị này không biết tục danh đại đế, tìm 7 khỏa khí linh thạch đều thất bại. Bởi vì khí linh thạch phẩm chất nhất cao, bên trong khí linh trí thành thục phía sau, liền sẽ tự động thoát khỏi khí linh thạch, dẫn đến khí linh thạch phong hóa. Cứ như vậy, không khí linh thạch xem như gen đúc dung hợp điều tiết nắm, liền thành phế phẩm không hề có tác dụng. Tất cả nuôi nâng thiên tài địa bảo đều muốn phó mặc. Đừng nói chuẩn đế phẩm chất, có thể lên bán thánh phẩm chất mà không thoát ly khí linh thạch, đều coi là không tệ. Nhưng đây đối với đại đế tới nói căn bản vô dụng. Phía sau, vị này đại đế dùng linh trí đối lập thành thuộc khí linh thạch chế tạo binh khí, muốn dùng cái này tới nuôi dưỡng trong binh khí khí linh. Nhưng rèn đúc thời gian, đế binh thần tài uy áp, căn bản không phải bán thành phẩm khí linh có thể ngăn cản, chớp mắt tiêu tán. Nhiều điều kiện cùng hạn chế, để vị này đại đế triệt để buông tha. Mà đối với tu sĩ khác tới nói, khí linh thạch càng là hố người, tốn công mà không có kết quả, Bạch Nhãn Lang đại danh tử. Thế nhưng loại vật này, không tu sĩ không nguyện ý thu được. Lão phu mua đến trực tiếp đem chế tạo chẳng phải ư? Ta trước nuôi tới một đoạn thời gian, liều một phen nói không chắc có thể đạt tới khỏa khí linh thạch này thành thục cảnh giới tuyến. Lại chế tạo pháp bảo, cặc 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 cặc. Nhìn xem mọi người thần sắc kích động, trên đài đấu giá sư hướng về lão nhân không người phía sau, cười văn nói: "Không cần nói nhảm nhiều lời. Khí linh phong ấn đá một khỏa. Bên trong khí linh phẩm chất tuy là không cao, nhưng chỉ cần cầm lấy đi vận dưỡng, các vị nói không chắc có thể tại thích hợp thời gian chế tạo ra pháp bảo cực phẩm. Giá khởi đầu, 1000 vạn thượng phẩm linh thạch." Vừa mới nói xong, lầu 3 một chỗ bao gian liền truyền đến báo giá âm thanh. Thiên Kiếm Tông, giá 13 triệu thượng phẩm linh thạch. Bích Lạc Tông, giá 1500 vạn thượng phẩm linh thạch. Đại Can Hoàng Triều, giá 1700 vạn thượng phẩm linh thạch. Liên tiếp báo giá thanh âm, trực tiếp áp lầu 2 hào khách nhóm trong lòng thật lạnh, bất đắc dĩ ngồi về trên ghế. Bọn hắn cũng không phải bên trong Hoàng Châu thần gia, tiền tài có thể thông trời. Cho dù có tiền cũng không dám báo lên một lần giá cả. Nếu là bị lầu 3 một cái nào đó thế lực theo dõi, vậy coi như thiệt tỏi lớn. Đạo lý đối nhân xử thế, cẩn thận chặt chẽ, đem lầu 2 hào khách tâm thái thể hiện tinh tế. Được rồi, liền cổ chi đại đế đều chế tạo không ra, ta lấy ra làm gì, tiền đốt. Một người tu sĩ bản thân an ủi. Thanh tỉnh điểm a, chúng ta nào có nhân gia có tiền a, nhìn một chút liền đến. Lúc này, không biết là ai nói âm thanh. A, Vấn Thiên Tông thế nào không ra giá? Lời vừa nói ra, lầu 1 cùng lầu 2 tu sĩ nhộn nhịp nhìn hướng lầu 3 Vấn Thiên Tông phương hướng, mà báo giá âm thanh cũng chậm xuống. Một màn này để chậm rãi uống trà Mạc Văn Ưu, kém chút phun tới. Là tên hỗn đản nào cắm đến miệng, có bệnh đau mắt liền đi trị. Như là Di Lặc Phật đến hắn đều bị tức giận không ít, sắc mặt hơi đen cất cao giọng nói: "Ta Vấn Thiên Tông không còn ra giá, nhận được các vị đạo hữu nâng đỡ." Vừa mới nói xong, tiêu giá âm thanh lập tức vang lên. Phi Tiên Môn, 21 triệu thượng phẩm linh thạch. Đại Càn, 23 triệu. Còn tốt. Mạc Văn Ưu cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Bên cạnh một tên đệ tử thấp giọng lặng lẽ cười: "Trưởng lão, lần này chúng ta lời lớn một đợt ta, tăng thêm sư tỷ có Hoang Cổ Liễu gia cùng Đại Càn Thiên Tiêu bảo vệ, tất nhiên là thu hoạch tương đối khá." Mạc Văn Ưu vuốt râu cười một tiếng phía sau, nhìn xem trong phòng mọi người, nhắc nhở nói: "Điệu thấp không biết sao, không thấy vừa mới có cái vương bắt đản muốn hô chúng ta. Nếu không phải lão phu đa mưu túc trí, trưởng lão lợi hại, còn phải là ngài a." Ngũ trưởng lão tự nhiên lợi hại, bằng không thì cũng không có khả năng dẫn chúng ta tới a. Một nhóm nam nữ trẻ tuổi liên tục vuốt mông ngựa, nghe tới Mạc Văn Ưu toàn thân thoải mái. Tiếp đó lông mày của hắn khều lấy, từ trong ngực lấy ra một cái bình thuốc nhỏ, đứng dậy đi ra khỏi phòng. Trình Văn nhìn kỹ bọn hắn, lão phu đi một chuyến Đại Càn Bao phòng một chuyến.
Vâng,
sư phụ. Gặp cửa phòng vừa đóng, một tên nữ đệ tử nhìn đứng ở cửa ra vào Trình Văn hiếu kỳ nói:
Trình sư huynh, trưởng lão đây là làm gì đi?
Đúng a sư huynh. Trình Văn hơi hơi suy tư phía sau, nói khẽ:
Dựa theo sư phụ tác phong, hẳn là muốn đem hai quả phá thiên đan giao cho Liễu gia cùng Đại Càn.
Cuối cùng hắn thường xuyên nói, làm người phải khiêm tốn.
Hai quả, đây không phải là thiệt thòi lớn.
Một đệ tử mặt mũi tràn đầy không hiểu.
Trình Văn lắc đầu, thấp giọng nói:
Không thể nói như vậy. Thẩm sư huynh mặc dù là người hiền hòa, nhưng cuối cùng không phải chúng ta Vấn Thiên Tông người. Nếu là ta Vấn Thiên Tông quá mức tự đại, loại này giao hảo hai thế lực lớn cơ hội liền không có.
Đưa đan dược xem như biểu lộ rõ ràng thiện ý, không thể chỉ nhìn trước mắt lợi ích.
Trong phòng đệ tử lập tức bừng tỉnh hiểu ra, liên tục chắp tay: Sư huynh cao kiến.
Không hổ sâu đến ngũ trưởng lão chân truyền.
Sư huynh nhu bức,
nhu bức nhu bức.
Lầu ba trong bao xương.
Hô.
Thẩm Phàm chậm chậm mở hai mắt ra, thật dài phun ra một cái trọc khí.
Không hổ là tiên tiên linh thể, rõ ràng thời thời khắc khắc đều tại hấp thu thiên địa linh khí. Nếu là không có hệ thống, loại thể chất này tu luyện chính xác cứng hãn. Không biết rõ cái khác thể chất lại là dạng gì cảm giác.
Thiên tiên tuyệt trần đan hiệu quả chính xác bá đạo, trực tiếp đem hắn bảo thể tăng lên tới linh thể cấp bậc.
Phàm thể, bảo thể, linh thể, vương thể, thần thể.
Thần thể cũng không phải là thể chất cực hạn.
Tại cái này bên trên còn có thánh thể, đạo thể, thậm chí là trong truyền thuyết tiên thể.
Quan trọng nhất chính là
Thẩm Phàm cực phẩm linh căn trực tiếp vượt qua hoàn mỹ cấp, đạt tới tiên tiên cấp linh căn.
Có lẽ như vậy nhìn, tiên tiên tuyệt trần đan dược lực không phải rất mạnh, nhưng loại đan dược này có thể để một phàm nhân trực tiếp đạt tới tiên thiên linh thể cùng tiên thiên linh căn.
Đây mới là tiên thiên tuyệt trần đan điểm mạnh.
Cảm giác rất không tệ a.
Thẩm Phàm cười lấy đứng dậy hoạt động phía dưới gân cốt, gặp đấu giá vẫn còn tiếp tục, thầm nghĩ trong lòng:
Hệ thống, sao chép tăng phúc khí linh thạch?
Tuy là phía trước hắn tại cảm ứng thể nội dược lực, nhưng đấu giá sư giới thiệu vẫn có thể nghe được.
Khí linh thạch có thể gia tăng pháp bảo uy lực, xem như bảo vật hiếm có, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ.
Khóa chặt khí linh thạch, trải qua giám định có thần hồn bám vào trong đó, không cách nào sao chép.
Suýt nữa quên mất, hệ thống không thể sao chép sinh mạng thể cùng linh hồn thể.
Dạng này ta liền muốn dùng tiền mua a.
Khẽ nhíu mày Thẩm Phàm, đứng dậy rời đi bao gian.
Trước mắt khí linh thạch báo giá đã tới 27 triệu thượng phẩm linh thạch.
Hơn nữa kêu giá tốc độ chậm lại xuống.
Trên người hắn tuy là có không ít cực phẩm linh thạch, nhưng một khỏa chỉ đỉnh 100 khỏa thượng phẩm linh thạch, trọn vẹn không đáng chú ý, chỉ có thể tìm người mượn.
Mạc Văn Ưu sẽ không có bao nhiêu linh thạch.
Tìm Tần Vấn Thiên mượn quá lung túng, phía trước còn nghe con hàng này bắt quái.
Cái này nếu là tìm hư ca vay tiền liền nợ nhân tình, không được mang theo hắn giết tới bên trong Hoàng Châu Tần gia.
Thẩm Phàm cảm thấy thật phiền toái.
Bọn hắn dường như không thiếu tiền a. Nhìn cách đó không xa cửa bao gian đứng đấy một cái người trẻ tuổi, Thẩm Phàm chậm rãi lên trước.
Kỳ thực làm Thẩm Phàm xuất hiện tại hành lang ngáy mắt,
nhiều lầu ba thế lực thủ vệ đều muốn ánh mắt xéo qua khóa chặt tại trên người hắn.
Một cái coi thường bên trong Hoàng Châu Tần gia tay sai tồn tại, thân phận có thể thấp đi nơi nào?
Dù cho là vô cực cốc, đều không phải phía sau bọn họ thế lực muốn tùy tiện trêu chọc.
Gặp mang theo mặt nạ Thẩm Phàm, miệng hơi cười chậm rãi đi tới, canh giữ ở cửa ra vào người trẻ tuổi hơi sững sờ, lập tức chắp tay thấp giọng nói:
"Ra mắt công tử."
Thẩm Phàm cười nhạt nói:
"Làm phiền, tìm nhà ngươi tiểu thư mượn ít tiền."
Người trẻ tuổi khẽ mắt giật một cái, cũng không nói chuyện, trực tiếp mở cửa phòng ra.
Lời nói này tự nhiên,
hắn quả nhiên là đệ tử.
7.
Chương 24, không đơn giản.
Bán thánh công kích đùa hộ thân.
Sớm tại chân bảo các cửa ra vào, tiểu thư nhà mình đối này mặt nạ nam hành lễ thời gian, Liễu gia thế hệ trẻ tuổi cũng có chút nghi ngờ. Quen thuộc Liễu Khuynh Thành bọn họ cũng đều biết, loại trừ trưởng bối, Liễu Khuynh Thành cùng đồng bối nhiều nhất đi gật đầu lễ nghi. Chỉ duy nhất nam tử này là một ngoại lệ. Vừa nghĩ tới đối phương là theo sinh mệnh nguyên thạch bên trong đi ra, trong lòng hắn hiểu rõ a.
Chiếu như vậy tính toán,
trước mắt đệ tử khả năng so hắn Liễu gia lão tổ tuổi còn đại.
Mặc dù tiểu thư không nói, nhưng bọn hắn cũng không đốc.
Gặp tiểu tử này như vậy tức thời, Thẩm Phàm cảm thấy bất ngờ.
Xem như thái cổ thế gia, ngươi không chiếm được câu tiểu thư nhà ta cũng là ngươi có thể thấy trang bức hí mã.
Tiếp đó bị Liễu Khuynh Thành nhìn thấu thân phận, nhận lôi đưa linh thạch.
Nhìn tới tiểu thuyết cũng không đáng tin cậy a, thầm nghĩ trong lòng Thẩm Phàm vừa đi vào trong phòng.
Lúc này Liễu Khuynh Thành đã lấy xuống mũ rộng vành, chậm chậm đứng dậy nhìn xem hắn hạ thấp người hành lễ, nói khẽ:
"Gặp qua Thẩm đạo hữu."
Hiển nhiên, sớm tại cửa chân bảo các thời điểm, hai người đều đoán được thân phận của đối phương.
Còn lại bốn tên Liễu gia thế hệ trẻ tuổi, cũng là không mình hành lễ.
Nghe phía dưới đấu giá sắp chuẩn bị kết thúc, Thẩm Phàm cười lấy chắp tay nói:
"Chúng ta đều là đồng mối, các vị không cần đi như vậy lại lễ.
Liễu cô nương, ta cần khỏa kia khí linh thạch."
Liễu Khuynh Thành cũng không nói nhảm, đứng dậy hầu báo ra giá cả.
"Liễu gia, 3000 vạn thượng phẩm linh thạch."
Thanh âm không linh, nháy mắt truyền khắp phòng đấu giá.
Chỉ trong tích tắc,
trang diện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được.
Đây chính là thái cổ thế gia uy hiếp,
không có chút nào bất ngờ.
Cố ý tranh đoạt khí linh thạch thế lực tình ngòi.
Tại nhiều nam tu sĩ kích động nữ thần tiếng hò hét bên trong, đấu giá sư giải quyết dứt khoát:
"Chúc mừng Liễu gia
thu được lần này đấu giá."
Ngồi trên ghế Thẩm Phàm, đối Liễu Khuynh Thành chắp tay cười nói:
"Đa tạ.
Thính ta thiếu ân tình của ngươi, nhưng đừng quá mức a.
Không phải liền chờ ta đã có linh thạch trả lại ngươi."
Nghe được câu này, ngay tại cho hắn châm trà Liễu Khuynh Thành mỹ mâu uốn cong, nhìn xem hắn ôn nhu cười nói:
"Nhân tình liền miễn đi, quá mức quý giá, coi như là Liễu gia nhận thức Thẩm đạo hữu lễ vật như thế nào."
Âm thanh dịu dàng, nhìn quanh rực rỡ.
Nhất là nàng một thân không thích hợp chính mình phong cách váy dài màu đen, càng nổi bật nàng tuyệt mỹ tư thái. Thật sự như vẽ bên trong đi ra tiên tử, không giống nhân gian độ vật.
Nhìn đến có chút ngây người Thẩm Phàm trừng mắt nhìn lại bốn cái Liễu gia tộc người. Gặp mặc kệ nam nữ đều bị nàng cái này xinh đẹp bộ dáng hấp dẫn, hắn cười khan nói:
"Khụ khụ, có thể. Không hổ là nhà các ngươi tiểu thư, quả thật rất đẹp a."
Thanh âm này lập tức để bốn người hồi thần lại, một mặt lúng túng đứng ở tại chỗ. Mà Thẩm Phàm thì toàn thân sảng khoái tiếp nhận Liêu Khuynh Thành chén trà, mừng khấp khởi nhấp một miếng. Quả nhiên, chỉ cần mọi người đều lung túng, ta liền không xấu hổ. Nhưng không thể không nói, Liêu Khuynh Thành đề nghị này tư thái thả đến cực thấp, rất dễ dàng để người cho Liêu gia hào cảm. Đối với tộc nhân dáng dấp, Liêu Khuynh Thành ngược lại không cảm thấy kinh ngạc. Đặt chén trà xuống phía sau nàng, lặng lặng mà ngồi trên ghế nhìn phía dưới đấu giá hội. Bất quá tiếp lấy bên trong vật phẩm phẩm chất cũng không cao, hai người đều mất đi hứng thú. Trong chốc lát, phòng đấu giá nhân viên liền đem bịt lại khí linh thạch hộp thủy tinh cầm đi vào. Thẩm Phàm sau khi nhận lấy, nhìn xem bên trong tiểu gia hỏa đánh tới, trong lòng vui lên. Chờ có rảnh rỗi, tìm cơ hội sao chép cái luyện khí đại sư kỹ thuật, đem ngươi dùng đến ta trong tiễn giao nhận. Tiễn giao nhận tốt xấu giúp hắn đánh chết Vệ Hồn Tông lão tổ, cũng là Thẩm Phàm đi tới cái thế giới này thành thứ nhất vũ khí. Có điều kiện tăng lên phía dưới, hắn vẫn là rất tình nguyện. Nếu như sau đó dung hợp đế binh thần tài, cái kia không được cặp cặp loạn kéo. Nếu là có người biết hắn dùng giá trị liên thành khí linh thạch, dung hợp ngũ giai hạ phẩm màu vàng cái kéo lớn, không biết rõ có thể hay không bị tức chết. Gặp Thẩm Phàm đem khí linh thạch thu nhập không gian phía sau, Liêu Khuynh Thành nghiêng người nhìn xem hắn, do hỏi: "Không biết Thẩm đạo hữu có hay không có áp chế thể chất bệnh biến linh đan diệu dược?" Khuynh Thành nguyện giá cao thu mua, nếu là có bất kỳ yêu cầu gì, thỉnh cầu đạo hữu nói ra. Tặng không linh thạch tại gia chủ đệ a, quả nhiên, nữ nhân xinh đẹp không một cái đơn giản. Thẩm Phàm lông mày nhíu lại, nhìn xem nàng hiếu kỳ nói: "Hoang cổ Liễu gia đều không có, cái kia còn không có đan điện a?" Gặp hắn ngữ khí hờ hững, cũng không có trực tiếp trả lời có hay không có, trong lòng Liêu Khuynh Thành căng thẳng, chăm chú nhìn hắn. "Thể chất của ta có chút đặc thù, tuy là có đan thánh tiền bối cho đan vương, nhưng gia tộc đã tìm hơn 10 năm, chỉ tập hợp 1/3. Coi như tìm tới, cũng không thể bảo đảm một lần liền có thể luyện ra. Chẳng trách Liêu gia sẽ đến loại địa phương nhỏ này, nguyên lai là vì tìm kiếm dược liệu." Thẩm nghĩ trong lòng Thẩm Phàm, một mặt cổ quái nhìn xem nàng. "Bán thánh đan sư đều sẽ thất bại, chẳng lẽ ngươi muốn là thánh đan?" "Thánh đan không trên dưới phẩm cấp phân chia, xuất thế liền là thánh phẩm. Loại đan dược này để một cái bán thánh đan sư tới luyện chế, xác suất thành công có thể nghĩ mà biết." Lúc này, tại trận Liêu gia bốn người lần đầu tiên phát hiện, Liêu gia Minh Châu trên mặt rõ ràng lộ ra thần sắc khẩn trương. Chẳng lẽ nói, đệ tử lại có ta tiên thánh phẩm đan dược a? Không hổ là đệ tử, tất nhiên là đế tộc lưu lại tài nguyên. Khuynh Thành tỷ được cứu rồi. Bốn người trước tiên liền phát hiện kỳ hoặc trong đó. Nhìn về phía bóng lưng Thẩm Phàm thời gian, trong mắt đều là chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Có lẽ đan điện có thánh cấp đan dược, thế nhưng loại thần vật căn bản không có khả năng rời đi đan điện. Càng không cần nói đan điện không thích hợp Liêu Khuynh Thành thể chất thánh đan, mà xem như đế tộc đệ tử, nói không chắc thật sự có loại đan dược này. Mà Liêu Khuynh Thành thì mấp máy môi phấn, lòng tràn đầy khẩn trương nhìn xem Thẩm Phàm, gật đầu một cái. Thẩm Phàm liếc mắt, nhấp một ngụm trà cười nhạt nói: "Liêu cô nương nói đùa, ta nào có loại đan dược này. Nhưng ta tin tưởng cô nương người hiền tự có thiên tướng, khẳng định sẽ tìm được. Chẳng lẽ bởi vì đối phương xinh đẹp, trang cái bức nói chính mình có thánh đan?" Tiếp đó thân hổ chấn động, đem mỹ nữ thu nhập trong trướng. Thẩm Phàm tuy là nhìn qua không ít loại này tiểu thuyết, nhưng đầu óc còn không nước vào. Hắn cũng không cảm thấy Liêu Khuynh Thành là vô nao hạng người. Liêu Khuynh Thành mím môi một cái, nhìn xem hắn ôn nhu nói: "Ngự đạo hữu cát luôn." Mà trong phòng bốn người lại có chút ít thất vọng. Ai, liên đế tử đều không loại đan dược này. Cùng lúc đó, dưới đài đấu gia sư giới thiệu tối nay kiện thứ 3 bảo vật. "Các vị, cái này là vương giả cảnh tầng 8 tu sĩ công kích đùa hộ thân. Mặc dù là một lần bảo vật, nhưng vương giả cảnh tầng 8 tu sĩ một kích toàn lực, uy lực có thể nghĩ mà biết." Nhìn phía dưới trong hộp gấm pháp khắc răng đầy phụ chú, trong lòng Thẩm Phàm thầm nghĩ: "Hệ thống, sao chép công kích đùa hộ thân? Khóa chặt công kích đùa hộ thân, trải qua giám định là vương giả cảnh tầng 8 tu sĩ một kích toàn lực. Sao chép tăng phúc mở ra." "Đinh. Chúc mừng ký chủ, đem công kích đùa hộ thân tăng phúc tới bán thánh cảnh công kích đùa hộ thân. Bán thánh cảnh công kích đùa hộ thân, có bán thánh cảnh tầng 9 tu sĩ một kích toàn lực." "Không tệ a." Nhìn xem hệ thống trong không gian thêm ra tới một trường tử kim phụ chú, Thẩm Phàm mỉm cười. Tuy là gặp được đối thủ thời gian, hắn có thể sao chép đối phương tu vi, nhưng ném loại này một lần công kích thoải mái a. Đem trong chén trà uống xong phía sau, Thẩm Phàm đứng dậy đối Liêu Khuynh Thành chắp tay cười nói: "Liêu cô nương, cáo tử." Thẩm đạo hưu đi thong thả. Liêu Khuynh Thành đứng dậy thi lễ một cái. Gặp cửa phòng đóng lại phía sau, trong đó một tên liễu gia nữ tử đi tới bên cạnh nàng, nhẹ giọng an ủi: "Biểu tỷ đừng nản chí, nói không chắc Thất Tinh Sơn thí luyện bên trong có thu ở đây." Một tên khác nam tử bất đắc dĩ nói: "Ai, ta còn tưởng rằng đệ tử có đây, vô ích kích động một chàng." Hắn mới nói xong, bốn người liền gặp Liêu Khuynh Thành lắc đầu, ngồi trở lại trên ghế, hai con ngươi nhìn chăm chú đối diện bao gian, nói khẽ: "Ta cảm thấy, hắn có lẽ có." Cái gì?" Lời vừa nói ra, bốn người mặt mũi tràn đầy kinh nghi bất định. Liêu Khuynh Thành hơi hơi suy tư phía sau, đối một bên nữ tử nói khẽ: "Tiểu Ngọc muội muội, đi gọi Long Thúc tới." "A." "Cúc cúc." Lấy lại tinh thần nữ tử, một mặt kích động xông ra bao gian: "Biểu tỷ cuối cùng được cứu rồi nha." 7. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 25, cực là cấn. Chấn sát vô cực cốc trưởng lão. Thẩm Phàm vừa đi ra bao gian không bao lâu, liền thấy phía trước một bóng người vội xông mà tới. Tần Vũ. Thấy rõ dung mạo của đối phương thời gian, trong lòng Thẩm Phàm trầm xuống. Đi tới gần Tần Vũ, một mặt lo lắng nhìn xem hắn: "Đạo hữu, vô cực cốc người đi ngươi bao gian, chúng ta ngăn không được." Lời còn chưa dứt, Thẩm Phàm đã biến mất tại chỗ. Hô. tựa như một tia thanh phong thổi vào bao gian, để trong phòng tầm mắt mọi người nhất chuyển, nhìn hướng giữa sân mang theo mặt nạ nam nhân. Thẩm Phàm hờ hững mà đứng, ánh mắt bình tĩnh nhìn trong phòng bảy người. Xóa Sỉnh Tố Lạc Y đã tỉnh lại, chính giữa khóe miệng chảy máu, sắc mặt tái nhợt ngồi dựa vào góc tường. Tại bên cạnh nàng còn nằm một cái toàn thân biến thành màu đen, sớm đã khí tuyệt đệ tử Vô Cực Cốc, hiển nhiên là bị nàng hạ độc chết. Ha ha, chính chủ tới a. Vô Cực Cốc trưởng lão Trương Lập lạnh cười nhạt một tiếng, nhìn xem Thẩm Phàm buồn bã nói: "Ngươi giết ta đệ tử Vô Cực Cốc không nói, cái này nữ tỷ càng là tâm địa ác độc, dám ở chân bảo các độc thủ. Lão phu thực tế không biết đạo hữu có cái gì chỗ dựa, dám coi thường Tần gia lập xuống quy củ." Trương Lập Hàn thật đơn giản một câu, trực tiếp đem Vô Cực Cốc cho gỡ đi ra. Tham dò bối cảnh của Thẩm Phàm đồng thời, đem hắn dẫn tới Tần gia mặt đối lập. Không thể không nói, chiêu này Di Hoa Tiếp Mộc tương đối có tiêu chuẩn. Như đổi lại lúc bình thường, Vô Cực Cốc đệ tử bị giết, Trương Lập Hàn đã sớm nộ khí ngút trời. Nhưng Thẩm Phàm không biết bối cảnh, để hắn như nghẹn ở cổ họng. Nghe được câu này, vẫn đứng tại trước người Tố Lạc Ý Tần Vân Thiên, trầm giọng nói: "Trương trưởng lão, là các ngươi Vô Cực Cốc người trước xông vào trong phòng bắt người, cũng là các ngươi động thủ trước. Đừng nghĩ nhắc lên Tần gia quy củ." Xem như người trong cuộc, hắn tự nhiên nhìn ra được Trương Lập Hàn tính toán. Mà Xó Xỉnh Tố Lạc Ý Liễu thì một mặt khinh bỉ nhìn hắn chằm chằm quát lạnh nói: "Vô sĩ tụ cùng, nàng tu luyện thật tốt, liền bị người xông tới cưỡng ép cắt ngang, gặp phải phản vệ. Không chỉ như vậy, đối phương còn muốn hỏi hỏi một chút Thẩm Phàm tin tức. Gặp Vô Cực Cốc người đến thăm gây chuyện, Tố Lạc Ý tự nhiên không theo. Thừa cơ một cái máu độc, ngay tại chỗ đem Vô Cực Cốc tu sĩ cho phun chết." Đối với Tần Vân Tiên ngay tại chỗ vạch trần tâm tư của mình, Trương Lập Hàn cũng không tỏ thái độ, hờ hững mà đứng. Chỉ là một cái bị Tần gia chủ mẫu nhằm vào phế vật cùng một nữ tử, Tần gia ai sẽ tin bọn họ. Lúc này, Vô Cực Cốc một người trung niên nam tử, nhìn xem Tần Vân Thiên lên trước quát lên: "Hiện tế, nhìn tới vừa mới một cái tát kia, không đánh tỉnh ngươi a." Lời còn chưa dứt, hắn đôi mắt ngưng lại, nâng tay phải lên tiệm điện quất về phía Tần Vân Thiên gương mặt. Đinh! Đột ngột, một tiếng làm người say mê khệ đàn âm thanh tại giữa sân vang lên, để trong phòng mọi người thần tình một cái hoảng hốt. Dù cho là nam tử kia phiến ra tay, đều dừng lại ở giữa không trung, không thể xê dịch mảy may. Lượn lờ tiếng đàn dị thường êm tai, để trong này người đều đắm chìm tại an lành bầu không khí bên trong. Về phần ngoại giới bị tiếng đàn đảo qua tu sĩ, mới đầu còn không cảm thấy có cái gì, nhưng cảm nhận được xung quanh linh khí điên cuồng tụ tập thời điểm, con người bỗng nhiên co rụt lại, đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy lầu ba quan cảnh đài bên trong, rõ ràng xuất hiện tiên tử đánh đàn, tiên nữ ở trong mây nhảy múa cảnh tượng kỳ dị, lại phối hợp cái kia êm tai tột cùng tâm âm, như lên cực lạc. T, có người dám ở chân bảo các độc thủ, người này điên rồi không được. Tiếng này hét lớn như là nước lạnh vào chảo dầu, nháy mắt điểm bạo toàn trường. Dám ở chân bảo các độc thủ, hoàn toàn không quan tâm Tần gia quý củ. Không ít tu sĩ càng là sắc mặt hoảng hốt xông ra chân bảo các. Nếu là bọn hắn bởi vì xem kịch bị Tần gia loại này quái vật khổng lồ tìm tới cửa, chết cũng không biết chết như thế nào. Đây đều là sự tình trong nháy mắt. Trong chân bảo các rối loạn, để thất thần Trương Lập Hàn toàn thân run lên, lập tức hồi thần lại. Người này thật mạnh thần hồn công kích. Không nghĩ tới một tiếng cầm âm, rõ ràng để hắn cái này thần thông cảnh tầng 2 tu sĩ, hít thở ở giữa liền tâm thần không giữ được. Mắt thấy cái này không biết lai lịch mặt nạ nam trong tay pháp ấn đã thành. Trương Lập Hàn nổi giận đùng đùng, toàn thân khí thế tăng vọt, cao giọng gầm thét: "Cái này là Tần gia chân bảo các, ngươi chớ có sai lầm." Lang lạng âm thanh khuyết tán tứ phương. Hắn đã cảm giác được, tu vi của đối phương mạnh hơn hắn gấp mấy lần không chỉ. Đã đối phương quyết ý động thủ, Tần gia quy củ hiển nhiên vô dụng. Hắn nguyên cớ la như vậy, làm đến liền là hấp dẫn trên chấn, cùng Liêu Thương Long thương lượng nội môn Vô Cực Cốc trưởng lão, cùng trong chàng Liễu Khuynh Thành, hy vọng nàng có thể xuất thủ ngăn lại tên nam tử này. Cuối cùng nàng xuất hiện tại cửa chân bảo các một màn, đã bị Vô Cực Cốc biết được. Nội môn trưởng lão tiến đến cùng Liễu Thương Long một hồi, cũng là bởi vì việc này muốn tìm kiếm đối phương đấy. Giữa song phương vẫn tính có chút giao tình, lại thêm Tần gia trong chân bảo các cấm chỉ xuất thủ quy củ, có thể nói Vô Cực Cốc lần này tới trước đã làm chu đáo chuẩn bị, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới cái kia hái thuốc nữ dám ở chân bảo các làm chúng giết người không nói, nam tử trước mắt càng là không giảng đạo lý, trực tiếp xuất thủ. Ý niệm quay nhanh, Trương Lập Hàn mắt thấy Liêu Khuynh Thành không hề có động tĩnh gì, không khỏi hét lớn lên tiếng: "Cầu Liêu đạo hữu tương trợ!" Lời còn chưa dứt, hắn lách mình bay ngược thời điểm, liền gặp trôi nổi tại sau lưng Thẩm Phàm đánh đàn nữ tử, hướng về hắn trầm trầm cười một tiếng. Nụ cười này phong tình, cho dù Trương Lập Hàn không nhìn thấy, cũng như dừng lại khắc ở thần hồn của hắn bên trong, trong chốc lát tức đoạt hắn toàn bộ cả người, để hắn định tại chỗ. Đây chính là tịch diệt phù đồ thứ hai ấn khủng bố uy năng. Thừa như ảo mộng, thần hồn sắc cơ, cực lạc ấn. Quát khẽ một tiếng, Thẩm Phàm ngưng kết pháp ấn truyền ra trận trận tiên nhạc, trong chớp mắt biến lớn. Tiếp đó tựa như núi cao, đánh vào Vô Cực Cốc mọi người trên mình. Oeng! Một tiếng tạc minh, toàn bộ bao gian đột nhiên sáng lên phòng ngự trận pháp, nhưng vẫn như cũ không ngăn cản được cực lạc ấn trùng kích, cửa ra vào ngay tại chỗ bạo liệt. Về phần Trương Lập Hàn mọi người sớm đã biến thành hư vô. Chỉ duy nhất phía trước xuất thủ nam tử trung niên, sắc mặt trắng bệch sủi lơ dưới đất. Ngại danh cũng dám. Trong tiếng bạo nộ, một lão giả theo chân bảo các cửa chính bay qua đỉnh đầu của mọi người, trực tiếp tập sát hướng lầu ba quan cảnh đài. Cùng một thời gian, đối phương quanh thân tản ra lĩnh vực cường đại khí tràng, thế tất nhất kích tất sát Thẩm Phàm. Không hổ là tại phiệt Tần gia chân chó, liền cái nội môn trưởng lão đều là vương giả cảnh. Hệ thống, sao chép tu vi của đối phương? Thẩm Phàm quét mắt phía dưới diện mục uy nghiêm đáng sợ lão giả, khóa chặt phong cản, trải qua giám định tu vi, vương giả cảnh tầng 1. Sao chép tăng phúc mở ra. Cùng một thời gian, Thẩm Phàm cong lại bắn ra, một đạo quang mang tử kim, thiểm điện bắn về phía đối phương. Con tưởng rằng là ám khí nội môn Vô Cực Cốc trưởng lão trong lòng giật mình, vội vã nghiêng người lóe lên. Lại thấy đạo kia quang mang tử kim, đột ngột đứng tại giữa không trung. Còn lưu tại trong sân mỗi đại đỉnh cấp thế lực, chỉ có thấy được một trường phủ chú đường nét. Sau một khắc, từ kim phủ chú bạo phát ra chói mắt quang mang màu vàng, trực tiếp đem trọn cái chân bảo các bao phủ. Mọi người tại đây híp mắt xem xét, run lên trong lòng. Liền gặp kim mang bên trong, lại có một cái bóng mờ chậm chậm hiện lên. Kinh người nhất chính là, hư ảnh xung quanh, lại có một tia nhàn nhạt tử khí quanh quẩn. Cái này, kim mang tử khí. Nhìn thấy một màn này, chân bảo các bên ngoài tu sĩ sắc mặt trắng nhợt. Làm đế giả, tử khí quanh quẩn ba vạn dặm, mà làm thánh giả, quanh thân kèm thêm kim mang vật tím. Giữa sân hư ảnh này quanh thân từng sợi tử khí tuy là không nhiều, nhưng tất nhiên là bán thánh cấp bậc đỉnh phong, đã đụng chạm đến thánh cảnh bậc cửa, có thể so thánh nhân một kích. Nghĩ đến cái này, mọi người không khỏi sắc mặt đại biến. Không tốt, tránh mau. Ầm ầm, không gian bốn phía bạo phát ra từng trận tiếng oanh minh, liền gặp một đạo thân ảnh giàn mua chậm chậm hiện lên ở kim tím trong quang mang. Khủng bố uy áp theo hắn trên mình tản ra, quét sạch tứ phương, khí thế như màn trời ép xuống, ngăn không thể ngăn. Oanh oanh oanh, liên tiếp ván gỗ tiếng vỡ vụn bên trong, lầu hai cùng lầu ba tu sĩ nhộn nhịp bị thánh uy chấn áp tại lầu một, mà chân bảo các hộ các đại trận tại thánh nhân hư ảnh đưa tay ở giữa ầm vang bạo liệt. 7. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 26, vương giả cảnh tầng 6. Liêu Khuynh Thành có dám một trận chiến, về phần bị thánh nhân công kích khóa chặt nội môn vô cực cốc trưởng lão, căn bản tránh cũng không thể tránh. Nhìn xem cái kia tập sát mà đến thánh nhân trường ấn bị thánh uy đè ở mặt đất, hắn một mặt tuyệt vọng gào thét. Không, còn chưa bắt đầu liền kết thúc, hắn biết bao không cam lòng. Vâng. Rơi vào mặt đất trường ấn, bạo phát ra kinh người nổ mạnh, bụi mù nổi lên một phía, mà vô cực cốc nội môn trưởng lão đã hóa thành cho bụi. Nếu không phải mục tiêu bị đánh giết, thánh nhân uy lực tiêu tán, vẹn vẹn một trường này giữ uy đủ để đem chọn tòa chân bảo các hóa thành một mịn. Làm Thẩm Phàm ném ra bán thánh cảnh tầng 9 công kích đùa hộ thân thời gian, thể nội thực lực cũng tại đồng bộ tăng phúc. Vương giả cảnh tầng 1, vương giả cảnh tầng 4, vương giả cảnh tầng 6, tăng lên tốc độ vẫn như cũ nhanh như vậy a, cảm thụ được thể nội thực lực cường đại, Thẩm Phàm vừa lòng thỏa ý. Đúng rồi hệ thống, vì sao ta không vương giả cảnh mang tính tiêu chí lĩnh vực? Trả lời ký chủ tăng lên là tu vi tuyệt hạng, mà không phong cản lĩnh vực cảm ngộ. Như ký chủ lựa chọn sao chép linh căn tăng phúc, cũng sẽ không tăng lên thể chất là một cái đạo lý. Nhìn tới ta còn có rất nhiều chỗ thiếu sót a. Hệ thống, hơi hơi suy tư phía sau, Thẩm Phàm quyết định đến bán thánh cảnh thời điểm, liền đi sao chép có chút lớn đạo cảm ngộ được. Tu luyện tiền kỳ còn nhìn không ra có cái gì, nhưng đến cuối cùng, loại tu vi này bên ngoài cảnh giới cảm ngộ, thể chất, tư chất các loại, trang bị phía sau mới có thể đem thực lực bản thân tăng lên tới cực hạn. Người khác tăng lên cảnh giới cần cảm ngộ các loại, nhưng đã có kim thủ chỉ Thẩm Phàm, căn bản không cần những thứ này. Đây chính là hệ thống điểm mạnh. Thu về suy nghĩ Thẩm Phàm, quét mắt lầu một trên mặt đất to lớn trưởng ấn, cùng bốn phía băng liệt mặt tường. Tiếp đó hắn đem ánh mắt khóa chặt tại phía dưới vẫy lui bụi mù, ngửa đầu nhìn xem hắn dung nhan tuyệt mỹ, quát lạnh nói: "Liêu Khuynh Thành, có dám một trận chiến?" Vừa mới nói xong, khí thế cường đại theo trên mình Thẩm Phàm dâng lên mà ra, chiến ý ngập trời. "Liêu Khuynh Thành, mọi người, ngoa tạo." Vừa mới Liêu Khuynh Thành không phải không xuất thủ a, người này như vậy cuồng, dám hò hét hoang cổ Liêu gia. "Mẹ, dám động chân bảo cát, nhìn tới chính xác rất ngông cuồng a. Người này thật là đáng sợ uy thế." Hiện thân phía sau câu nói đầu tiên, lại là kêu gào Liêu Khuynh Thành. Phía trước liền nghe nói có đế tử xuất thế, người này hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Chậc chậc, không hổ là đế tử, thật là không sợ bất luận kẻ nào a. Hiển nhiên, đã có không ít người đoán được Thẩm Phàm thân phận, không đem Trung Hoàng Châu Tần gia để ở trong mắt, có lẽ chỉ có đế tử bực này nhân vật. Liêu Khuynh Thành có chút bất đắc dĩ thi lễ một cái, nói khẽ: "Khuynh Thành cũng không ý xuất thủ." "Hừ." Thẩm Phàm hừ lạnh một tiếng, quay người nhìn hướng trong phòng run lẩy bẩy trung niên nam nhân. "Con hàng này liền là người cha vợ." Gặp hắn nhìn lại, toàn thân cứng ngắc Tần Vân Thiên, có chút câu nệ chắp tay không người nói. "Cái này, chính là..." Liền gặp đi tới gần Thẩm Phàm, một bàn tay đập vào trên vai của hắn cười nói: "Hiện tại sợ? Phía trước ngươi không phải làm quân tử nhạt như nước bộ kia? Trang bức ga ngươi." "Trang bức? Ha 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 ha. Ai bảo đạo hữu ngươi mạnh như vậy, dọa ta một hồi." Chỉ là trong nháy mắt, Tần Vân Thiên liền khôi phục thần thái, vô cùng tự nhiên nết mép cười một tiếng. Mọi người đều là người trẻ tuổi, đã Thẩm Phàm đều không để ý hắn cái này chán nản tu sĩ, Tần Vân Thiên tự nhiên thoải mái. Một màn này để nam tử trung niên nhẹ nhàng thở ra, đồng thời đối với Tần Vân Thiên dù sao cũng hơi cảm kích. Hắn nguyên cơ có thể sống được tới, tất nhiên là Tần Vân Thiên mặt mũi. "Ai, đáng tiếc ngươi cuối cùng khó thoát khỏi cái chết." Đối với Tần gia chủ mẫu mệnh lệnh, hắn là phục tòng vô điều kiện. Càng chưa nói bởi vậy tại trong tông môn đạt được chưa từng có địa vị, mà nữ nhi của nàng càng là thu được rất nhiều tài nguyên tu luyện. "Còn không lăn, để ta đưa ngươi thượng thiên a. Muốn tìm phiền phái liền gọi các ngươi lão tổ tới, nếu là phiền đến ta, liền đi các ngươi vô cực cốc dạo chơi." Thẩm Phàm tiếng này quát khẽ hù dọa đến hắn toàn thân run lên, liền vội vàng đứng lên thoát đi nơi đây. Lúc này, gặp Thẩm Phàm đưa tới một cái bình ngọc, Tần Vân Thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem hắn. Thẩm Phàm cười nhạt một tiếng, truyền âm nói: "Cựu phẩm sinh tức tạo hóa đan, có thể khôi phục thương thế của ngươi, cậu lấy thật tốt trưởng thành. Ngôi chờ một khi nhảy lên, giết hết người phụ tình." Đây cũng là Thẩm Phàm không giết nam nhân này một trong những nguyên nhân. Báo thù đến tự mình động thủ mới thoải mái. Tần Vân Thiên cũng không có cự tuyệt, mà là hít một hơi thật sâu, hướng về hắn chắp tay thật sâu cúi đầu. Thẩm Phàm khoát tay áo, chậm rãi rời đi. Vừa mới ra ngoài, lông mày của hắn nhíu một cái, quay người nhìn xem vẫn đứng tại xó xỉnh, chừng lấy hai con ngươi nhìn xem hắn Tố Lạc Y, nhíu mày nói: "Ngươi không sợ chết?" Tố Lạc Y không lên tiếng, nhưng đầu lại rung giống như cái như trống lắc.
Vừa mới một màn kia là tại là quá rung động. Coi thường Tần gia quy củ, oanh bạo chân bảo các, đánh giết vô cực cốc trưởng lão, khiêu chiến hoang cổ Liêu gia. Thứ nào lấy ra tới, đối Tố Lạc Y loại này tầng dưới chót tu sĩ tới nói, đều giống như nói mơ giữa ban ngày. Tố Lạc Y cảm thấy Thẩm Phàm rất mạnh, nhưng không nghĩ tới mạnh đến đáng sợ như vậy tình trạng. Vậy mới dẫn đến nàng có chút không rõ, thành thật lắc đầu. Là người đều sợ chết, nàng khẳng định cũng sợ a. Hả, ta đã nói rồi. Thẩm Phàm gật đầu một cái quay người rời đi. Một bên Tần Vấn Thiên gặp nữ tử này còn đang ngẩn người, vội vã nhắc nhở. Người còn thất thần làm gì? Bắt kịp a. A, ta có thể bắt kịp sao? Trong lòng Tố Lạc Y run lên, vậy mới hồi thần lại. Nhìn xem hai người biến mất tại trên hành lang, nàng vội vã chạy ra gian phòng.